Chương 111, vạn người kiến thiết chương 110, vạn người kiến thiết hạ tuần tháng riêng đến thượng tuần tháng 2, Lý Hợp xuất kỳ binh cùng Mặc gia đệ tử hướng tây thăm dò tây cao nguyên hoàng thổ hình dạng mặt đất, thẳng tắp hướng phía tây bắc hướng thẳng tiến hơn 10 dặm, nhưng xa không thể nhìn thấy mảnh này cao nguyên hoàng thổ cuối cùng. Có thể thấy được, mảnh này nhìn như hoang man cao nguyên hoàng thổ, diện tích sự bao la vượt xa tưởng tượng của mọi người. Lúc đầu đám người còn muốn mạo hiểm tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng này kiện phá ra dê áo làm Lý Hợp bỏ đi chủ ý, dù sao hắn thiếu lương trước mắt vẫn hết sức nhỏ yếu, vạn nhất phía trước quả thật cư trú một chi lâm hồ, lại bị đối phương phát hiện hành tung, thuận đường tuyến tập kích hắn thiếu lương cản không ngăn được khác nói, chí ít sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn thiếu lương phát triển. Bởi vậy Lý Hợp quyết định đường cũ trở về, dù sao lấy hắn thiếu lương trước mắt quốc lực, có thể ở mảnh này cao nguyên hoàng thổ bên trên phát triển mấy chục dặm liền đã khó lường, không cần thiết lại tiếp tục xâm nhập, chờ ngày sau hắn thiếu lương quốc lực cường thịnh, lại tiếp tục xâm nhập thăm dò cũng không muộn. Thế là Lý Hợp liền hạ lệnh kỳ binh tiêu trừ bọn hắn tới qua vết tích, mang theo chúng Mặc gia đệ tử đường cũ trở về. Nếu như nói đến lúc chủ yếu là vì thăm dò vùng này địa hình địa vật, như vậy trên đường trở về, chủ yếu chính là tìm kiếm các loại tài nguyên khoáng sản. Nhưng tiếc nối là, cho dù là đến thượng tuần tháng 2, mảnh này cao nguyên hoàng thổ bên trên tuyết động tạm thời cũng không có tan rã dấu hiệu, gia tăng thật lớn đám người dò xét khoáng mạch độ khó, nhất là để Lý Hợp cảm thấy tiếc nối là hắn không thể tìm tới đá bôi. Cũng may cái này cũng không ảnh hưởng thiếu lương tiếp theo giai đoạn kiến thiết, dù sao thiếu lương tiếp theo giai đoạn muốn đại lực phát triển công trình thủy lợi, chủ yếu lấy tiêu hao gạch đá làm chủ, mà nung gạch đá chủ yếu nhất vật liệu chính là đất sét, thiếu lương đâu đâu cũng có đống đất vàng tích mà thành thường nguyên, mà đất vàng giữa chứa tương đương tỷ lệ đất sét, không nói khoa trường, liền thiếu lương cảnh nội, nhất là tây cao nguyên hoàng thổ đất sét số lượng dự trữ, dù là đốt trên trăm năm gạch cũng chưa chắc có thể tiêu hao hầu như không còn. Ý vị này thiếu lương căn bản không cần vì đất sét phát sầu. Thượng tuần tháng 2, ngay tại Lý Hợp một đoàn người trở lại Cựu Lương cùng thời kỳ, tần quân bắt đầu đại quy mô từ thiếu lương rút lui, bọn hắn chế tạo rất nhiều kéo xe, đem từng cỗ thi thể mang đi, phỏng đoán cẩn thận tối thiểu nhất phải tốn mười mấy ngày làm thay đổi. Về phần tần quân kiến tạo doanh trại, vô luận là quân công tôn tráng, quân mâu lâm hai tòa quân doanh, hoặc là tần quân trên bình nguyên chi xuyên thành lập doanh trại, ở thiếu lương phái Vương Dực cùng doanh kiền thương lượng về sau, doanh kiền đều hết sức rộng lượng để lại cho thiếu lương. Cùng thời kỳ, chính hầu, Hoa Giả mấy người mấy tên ngụy tướng cũng chuẩn bị xuất lĩnh còn sót lại nguyên lý ngụy tốt chuẩn bị trở về Ngụy quốc. Đã từng Hà Dương quân dưới trướng nguyên lý ngụy quân tổng cộng có 7000 dư danh tướng sĩ, có thể hiện nay chỉ còn lại hơn ngàn người, thương vong tỷ lệ cao điểm do người, khả năng liền bọn hắn cũng nói không rõ, ở loại này thương vong tỷ lệ hạ, bọn hắn lúc ấy vì sao vẫn có dũng khí, vẫn có đấu chí cùng thiếu lương quân đội kề vai chiến đấu, tiếp tục chống cự Tần quốc. Có lẽ là bởi vì lương cơ tiếng ca, có lẽ là bởi vì Lý Hợp cổ vũ, không ai nói rõ được. Ở chi này ngụy quân chuẩn bị rút lui một ngày này, Lý Hợp mang theo Cựu Lương toàn thành mấy vạn thần dân vì đó tiến đường, trang diện kia quy cách, làm cho người liễu lưới. Đừng nói ngụy tướng Công Tôn Diễn không có cái này đãi ngộ, liền Tần Vương cũng không có. Càng mấu chốt chính là, vì chi này ngụy quân tiễn biệt cũng không phải là Lý Hợp hạ lệnh, mà là Cựu Lương quân dân tự phát. Cái này khiến chi này hẹn khoảng 500 người ngụy quân cảm động hết sức. Làm sao lại 500 người, không phải nói còn thừa lại hơn ngàn người a? Không sai, còn sót lại nguyên lý ngụy quân sát thực còn có hơn ngàn người, nhưng những người này ở trong có bị thương nặng khó mà hành động, thậm chí mất đi tay chân biến thành tàn tật, không cách nào hộ tống quân đội trở về Ngụy quốc, có là bởi vì trong nhà đã mất thân nhân, quyết định lưu tại Thiếu Lương. Đi theo Trịnh Hầu, Hoa Giả bọn người trở về Ngụy quốc chỉ có khoảng 500 người. Còn lại những người kia, xin nhờ. Ở trước khi đi, Trịnh Hầu cùng Lý Hợp nắm chặt lại trưởng. Lý Hợp gật gật đầu, trịnh trọng kỳ sự nói ra, ngươi yên tâm, nguyện ý lưu lại người, ta Thiếu Lương sẽ hướng đối đãi huynh đệ như thế đối đãi bọn hắn, sẽ không bởi vì ta Thiếu Lương cùng Ngụy quốc quan hệ mà có chỗ cải biến, tựa như ta trước đó nói, bọn hắn cùng người Thiếu Lương không giống. Ta tin tưởng. Trịnh Hầu gật gật đầu, chợt phiền muốn nói, chỉ mong lẫn nhau ngày sau chớ có trên chiến trường gặp nhau. Từ bên cạnh Hoa Giả cũng cười khổ nói, nếu thật đến lúc đó, có thể để cho Thiếu Lương kỳ binh giờ cao đánh khẽ, lưu chúng ta một cái mạng à. Ở bên đưa tiễn các kỳ binh cười ha ha, Bách Nhân tướng Hầu gần càng là cười nói ra, chỉ cần bước xuống binh khí, hô to ta chính là đông lương tốt, ta kỳ binh liền tù binh không giết. Vừa dứt lời, liền có một nguyên lý ngụy quân Bách Nhân tướng kêu lên, đây chính là các ngươi nói, đừng đến lúc đó trở mặt không phải biết. Ở bên Thiếu Lương quân dân một trận cười vang, mấy trăm tên nguyên lý ngụy tốt cũng cười, cái này khiến đứng tại Lý Hợp bên cạnh thân tần sứ Cù Du cảm thấy có phần không thể tưởng tượng nổi, dù sao Thiếu Lương cùng Ngụy quốc bây giờ quan hệ thế nhưng là vô cùng gấp gáp, khó có thể tưởng tượng hai nước quân tốt lại vẫn có thể như thế hòa hợp. Bảo trọng. Trịnh Trọng nắm chặt lại trường, Trịnh Hầu, Hoa Giả mấy tướng mang theo cái này mấy trăm tên nguyên lý ngụy tốt, mang tâm tình phức tạp bước lên trở về Ngụy quốc con đường. Xét thấy Hà Nhung quốc đã bị Tần quân toàn bộ chiếm lĩnh, bọn hắn đem tiến về Phồn Bàng sau đó ngồi thuyền trở lại Hà Đông. Phồn Bàng đại phu Tư Mã Trát lại phái binh ven đường bảo vệ bọn hắn, miễn cho Tần quân đối với chi này Ngụy quân có ý nghĩ gì. Tần quân, Ngụy quân đều lần lượt chuẩn bị rời đi, lại thời tiết cũng dần dần trở nên ấm áp, Thiếu Lương sau cuộc chiến trùng kiến cũng mang lên nhật trình. Từ ngày 13 tháng 2 lên, một bộ phận Thiếu Lương trăm họ lục tục từ Cựu Lương, thành Thiếu Lương trở về Chi Dương, Đông Lương, Phồn Bàng ba thành, Chi Dương đại phu Địch Hổ, Đông Lương đại phu Phạm Hộc, Phồn Bàng đại phu Tư Mã Trát ba người liền phụ trách dàn xếp những người dân này, trợ giúp bọn hắn trùng kiến phòng ốc, sau đó nên chuẩn bị nên năm cày bừa vụ xuân. So sánh đối với vài toàn thành, Cựu Lương nhiệm vụ nhất là nặng nghề, dù sao Cựu Lương còn muốn phụ trách bắt đầu quản lý cự thủy, chính vì vậy, Thiếu Lương chỉ còn lại hơn 2 vạn binh lực, chủ yếu đều ở Thiếu Lương. Thuận tiện nhắc lên, Thiếu Lương còn lại cái này hơn 2 vạn binh lực, đã chính thức biên vì Đông Lương quân, chủ soái từ Địch Hổ làm, dưới trướng tứ tướng theo thứ tự là Vi Trư, Ngũ Khang, Trương Bí, Đỗ Lương vị này doanh tướng, ở hết hạn cày bừa vụ xuân trước đó, tứ doanh quân đội đều sẽ lưu tại Cửu Lương hiệp trợ Lý Hợp làm giai đoạn trước kiến thiết, tỉ như đào móc đất vàng, nung đá, thẳng đến cày bừa vụ xuân thời gian tiến đến, tứ doanh quân đội ba chi mới có thể trước khi chia tay. Hướng Chi Dương, Đông Lương, Phồn Bàng ba thành, hiệp trợ nơi đó cày bừa vụ xuân. Ngày 15 tháng 2, trùng trùng điệp điệp cự thủy công trình chính thức mở ra, mấy bạn thiếu lương quân dân tuần hướng ngoài thành, có phụ trách chặt cây cây cối, có phụ trách đào móc đất vàng, có phụ trách mở rộng cự thủy đường sông, tất cả mọi người sĩ khí dâng cao. Trong lúc đó, Tần Quốc chú sứ Cù Du phụ trách dẫn đầu đám người đào móc đất vàng. Hắn thật bất ngờ xem đến, ở bọn hắn bài tập một bên, có mặc gia đệ tử dựng lên một khối tấm bảng gỗ, trên đó viết tám chữ, trên dưới đồng tâm, kiến thiết gia quốc. Người thiếu lương đều biết chữ. Đó là đương nhiên là không thể nào, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng có người sẽ đem câu này khẩu hiệu giao cho những này thiếu lương quân dân. Nhìn xem kia mấy ngàn mấy vạn thiếu lương hô to lấy trên dưới đồng tâm, kiến thiết gia viên khẩu hiệu tề tâm hợp lực bùi đầu bài tập, Cù Du cũng không tiếp tục kỳ quái hắn 20 vạn tần quân vì sao không thể đánh hạ cái này chỉ có mười mấy vạn nhân khẩu quốc gia nhỏ. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, Lương Cơ cùng Đông Lương quân cũng tới đến thi công địa. Trước mặt mấy ngày hộ tống Đông Lương quân nên đón Tần Quá giờ tí ăn mặc khác biệt, hôm nay Lương Cơ vẫn là mặc nàng món kia nhỏ giáp ra, nàng đến để trong này mấy vạn quân dân đều hoan hô lên, kia tiếng hoan hô, bài sơn đảo hải, chấn địa Cù Du hai lô hai đầu nhức. Hắn tiến lên cùng Lương Cơ, Đông Lương quân chào, hoang mang hỏi, thiếu quân cùng Đông Lương quân là đến tuần sát ta. Ở Đông Lương quân cười không nói thời khắc, Lương Cơ lắc đầu nói ra, ta hôm nay đến đây là vì tham dự ta thiếu lương kiến thiết. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của nàng tìm được ở cách đó không xa Lý Hợp, đang một đường chạy chậm đi tới Lý Hợp trước mặt, Lý Hợp, ta tới. Lý Hợp tán thưởng gật gật đầu, bị vừa nói ra, sẽ rất vất vả nha. Ta không sợ. Lương Cơ nghiêm túc nói. Gặp đây, Lý Hợp đem trong tay cái sẻng đưa cho Lương Cơ. Lương Cơ tiếp nhận chuôi này không sai biệt lắm có người nàng cao cái sẻng, phí sức mà vụng về dùng nó sạn khởi đất. Mặc dù động tác của nàng vụng về mà thất hiệu, nhưng ai sẽ để ý đâu? Là những cái kia ở cao giọng reo hò người thiếu lương sẽ để ý đâu? Vẫn là từ bên cạnh hai mặt nhìn nhau, đối với Lương Cơ nổi lòng tôn kính mặc ra đệ tử sẽ để ý. Trên dưới đồng tâm, kiến thiết thiếu lương. Lý Ứng nhắm ngay thời cơ hô to một tiếng, lập tức mấy ngàn mấy vạn thiếu lương quân dân cùng kêu lên reo hò, chấn điệu Tần Quốc chú sứ Cù Du bưng kín hai lô thai. Đông Lương quân, cái này, hắn khó có thể tin nhìn về phía Đông Lương quân, không cách nào tưởng tượng Lương Cơ là cao quý thiếu lương quân chủ, lại cùng nhau đến đây tham dự cựu lương kiến thiết. Ngay tại hắn trợn mắt hốc mồm thời khắc, hắn chợt thấy Đông Lương quân cũng từ tùy tùng trong tay nhận lấy một thanh quốc, mang theo đám người tham dự đảo đất. Cù Du ha to miệng, không biết nên nói cái gì. Tuy nói hắn cũng biết thiếu lương trước một trận ban bố mới pháp lệnh, quyết định lấy học thuyết mặc ra đến quản lý thiếu lương, có thể cái này hy sinh cũng quá lớn a. Nhưng nhìn chung quanh một chút những cái kia bị Lương Cơ cùng Đông Lương quân hành động chỗ cổ vũ thiếu lương đám quân dân, hắn cũng ý thức được thiếu lương quyết sách không những không ngốc, mà lại hết sức cơ trí. Binh pháp nói, trên dưới cùng muốn người thắng, nhưng kỳ thật làm chuyện gì đều như thế, tựa như hôm nay thiếu lương, từ Lương Cơ, Đông Lương quân, cho tới cả nước quân dân, đều đồng tâm đồng lực kiến thiết gia quốc, thiếu lương trùng kiến làm sao lại không cách nào thực hiện. Đương nhiên, Cù Du có chút hâm mộ thiếu lương. Hắn biết rồi, bởi vì thiếu lương là quốc gia nhỏ, quốc dân thiếu, quý tộc cũng ít, bởi vậy có chút chính lệnh có thể thi hành, nhưng hắn Tần Quốc làm không được, liền theo mấy năm trước vệ ương thi hành biện pháp, cho đến tận này vẫn lọt vào cấm thị, đô thị mấy người quý tộc chống cự, liền Tần Vương huynh trưởng doanh kiện thực tế cũng mâu thuẫn Tân Pháp. Ngắn ngủi 3 ngày, Cửu Lương mấy vạn quân dân ngay tại thành Thiếu Lương Tây Bắc chắc bản thủy thượng du bờ bắc, xây xong vài tòa lò gạch, lại cùng thời kỳ ở cự thủy núi rộng vài dặm đường sông, động tác chi cấp tốc, để Cù Du nhìn mà than thở. Ngày thứ tư, người Thiếu Lương dùng nung gạch đá một lần nữa kiến tạo càng có ưu thế lương lò gạch, dỡ bỏ lò gạch cũ. Ngày thứ năm, người Thiếu Lương trong vòng một ngày nung hơn vạn cục gạch. Ngày thứ sáu, người Thiếu Lương bắt đầu dùng gạch đá trải đê, mà theo lấy lò gạch xây lại, ngày đó nung cục gạch số lượng tăng lên một nửa. Ngày đó hoàng hôn trước, Cù Du đứng tại cự thủy bờ sông, nhìn cách đó không xa chồng chất như núi gạch đá, trong lòng hết sức chấn kinh. Nếu không phải Thiếu Lương thể lượng thực sự quá nhỏ, không đủ để uy hiếp được hắn Tần Quốc, hắn nhất định sẽ lập tức chuyển cáo Lịch Dương, mặc cho Thiếu Lương phát triển là một sai lầm to lớn. Cái này quốc gia nhỏ, đột nhiên để hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Chương 112, vạn người kiến thiết 2, chương 111, vạn người kiến thiết 2, ken ken. Ăn cơm. Agat, giờ cơm lúc, theo tộc nhân Hồ Thị gọi nhắc nhở, ở Cựu Lương một vùng bận rộn dân chúng hoan hô lên, bận rộn dòng dã nửa ngày bọn hắn thả ra trong tay làm việc, từng nhóm đi vào phân phát đồ ăn từng cái điểm, chỉnh tề xếp hàng ngũ, nhận lấy nên một trận đồ ăn. Bắt là Cựu Lương mấy ngày nay ở lò gạch giữa nung trên sành, món ăn vẫn như cũ là loạn hầm, sắp rau dại, rau muối, thuộc là mấy người cắt nát, hỗn hợp thịt cắt nhỏ để vào ăn trong đỉnh hầm nát, quấy sau tới vào cơm xông lên, đơn giản lại ăn ngon. Làm Tân Quốc chú sứ, Cù Du duy nhất đặc quyền chính là không cần xếp hàng, nói xác thực cái này cũng không phải là đặc quyền, mà là thiếu lương quân dân đối với hắn lễ nhượng, dù sao mấy ngày nay Cù Du xác thực rất tốt chỉ huy đám người làm việc. Đa tạ. Ở hướng cấp cho đồ ăn tộc nhân Hồ Thị nói một tiếng cảm ơn về sau, Cù Du bưng một chén lớn nước sốt cơm đi tới một bên nhà lều. Những này nhà lều đối với tất cả mọi người mở ra, bất kỳ người nào đều có thể ở kia mấy trận bàn dài bên cạnh ăn vị, hoặc nghỉ ngơi, hoặc dùng cơm. Hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi, túi đầu sử dụng đồ ăn. Lúc này hắn liền nghe được nơi xa vang lên một trận tiếng hoan hô, hôm nay có thịt nhà. Agat, thịt. Cù Du từ đũa ở trong chén nhặt được nhặt, lập tức buốc lên một khối hẹn lớn chừng bằng móng tay thịt, trên mặt lộ ra mấy phần dở khóc dở cười. Nhớ kỹ ban đầu, hắn đối với loại thức ăn này thịt loạn hầm phương thức là có chút mâu thuẫn, chỉ bất quá lúc ấy hắn trong bụng nói khác, không có lựa chọn, không nghĩ tới hưởng qua sau đó hắn mới ngoài ý muốn phát hiện mùi vị không tệ. Mà bây giờ, hắn đã thích loại này loạn hầm phương thức. Theo hắn biết, loại này đem các loại rau quả, khối thịt cắt nát sau loạn hầm phương thức, chính là vị kia tuổi trẻ cựu lương đại phu Lý Hợp nói lên. Nói đến vị kia Lý đại phu, Cù Du nhớ kỹ đối phương hôm nay cũng ở vùng này. Hắn bốn phía nhìn một chút, chợt liền nhìn thấy Lý Hợp mang theo Lương Cơ, Đông Lương Quân, Mặc Tiễn một đám người hướng bên này mà tới. Đối với cái này Cù Du cũng không kỳ quái, vị kia Lý đại phu bên người thường thường đều tụ lấy một đám người. Thiếu quân, Đông Lương Quân, Lý đại phu, Cự Tử. Cù Du đứng dậy hành lễ. Cù đại phu. Lý Hợp cùng Lương Cơ, Đông Lương Quân, Mặc Tiễn bọn người cũng cùng Cù Du hành lễ. Một đám người vây quanh một tấm bàn dài ngồi xuống. Đừng nhìn nhà lều bên trong kỳ thật có không ít chỗ ngồi, nhưng rất nhiều người chính là thích vây quanh ở Lý Hợp tấm này bên cạnh bàn, cho dù là đứng đấy dùng cơm. Có lẽ có người coi là Lý Hợp sẽ ở dùng cơm lúc giảng thuật cái gì quan điểm, hấp dẫn đám người, nhưng trên thực tế, Lý Hợp xưa nay không tại dùng giờ cơm giảng thuật cùng ăn cơm không quan hệ sự tình, hắn chỉ là thỉnh thoảng sẽ xách một chút khắp nơi Cù Du xem ra có chút không thể tưởng tượng đồ ăn, tỉ như nói đem mạch nghiền nát sau vỏ thành đoàn, bóp nghiến sau để vào các loại cắt nát rau quả bao vây lại, để vào dầu đỉnh nấu nổ, Lý đại phu đem nó đặt tên là nem rán, không có người rõ vì sao. Gọi nem rán lại không gọi đồ ăn quyển, rõ ràng để vào đều là rau quả nha. Lại tỉ như đem một con cá trừ bỏ nội tạng sau cắt thành mảnh vỡ, vỏ thành đoàn, để vào dầu đỉnh nấu nổ, đặt tên là chả cá. Theo vị này Lý đại phu lời nói, cái này dầu chiên sau đồ ăn cắn lấy miệng bên trong vang lên kẹt kẹt, dùng để ăn với cơm không thể tốt hơn, đáng tiếc dưới mắt thiếu lương đồng thời không có nhiều như vậy dầu, thế là đám người chỉ có thể vừa ăn trong chén đồ ăn tới cơm, một bên trông mà thèm nghe Lý Hợp giảng thuật loại kia chồng không thể tưởng tượng món ăn, thường thường hơi không chú ý trong chén đồ ăn đã thấy đấy. Thậm chí, vị này Lý đại phu giữa chưa nói tới những này kỳ quái thức ăn, thường thường có thể ở trong thời gian rất ngắn truyền khắp tất cả thiếu lương quân dân, chí ít Cù Du đã không chỉ một lần nghe được có thiếu lương quân dân ở nghỉ ngơi lúc đàm luận kia nem rán cùng chả cá, cứ việc ai cũng chưa từng ăn qua, lại trò chuyện tràn đầy phấn khởi, chảy nước rãi. Không sai, ngoại trừ hô to trên dưới đồng lòng, trùng kiến ra quốc khẩu hiệu, thiếu lương quân dân ngày bình thường đàm luận nhiều nhất chính là ăn, hôm nay ăn cái gì, ngày sau ăn cái gì, còn có bao lâu có thể ăn vào vị kia Lý đại phu nói tới cổ quái kỳ lạ thức ăn. Cơ hồ không có người nâng lên Tần quốc hoặc Mỹ quốc, loại này không khí, ở một cái vừa mới trải qua chiến tranh quốc gia nhỏ xuất hiện, để Cù Du cảm thấy hết sức không thể tưởng tượng nổi. Đầu tháng 3, cựu lương quân dân ngược lại kiến thiết phía tây tây cao nguyên hoàng thổ, đem mảng lớn từng bởi vì phóng hỏa quét sạch chọc thừa nguyên cải tạo vì vị kia Lý đại phu chỗ chủ trương ruộng bậc thang. Ở mấy bạn cựu lương quân dân cộng đồng cố gắng hạ, tây cao nguyên hoàng thổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đổi tên ruộng bậc thang, không có mấy ngày liền mở ra hơn bản mẫu, nếu không phải dùng cho làm việc công cụ thiếu nghiêm trọng, tốc độ còn có thể càng nhanh. Nhưng dù cho như thế, tốc độ này cũng làm cho Cù Du cảm thấy âm thầm kinh hãi. Hết hạn đến ngày 15 tháng 3, đám người đã ở Cửu Lương phía tây tây cao nguyên hoàng thổ xông lên, mở ra gần 10 vạn mẫu ruộng bậc thang, diện tích viễn siêu Cửu Lương vốn có đất đai. Ngay giám lúc, doanh tướng Ngũ Khang, Trương Bí, Đỗ Lương tam tướng chuẩn bị xuất riêng phần mình quân đội dưới quyền rời đi, phía trước Chi Dương, Đông Lương, Phồn Bang ba thành, hiệp trợ nơi đó cày bừa vụ xuân, chỉ còn Vi Chư doanh tiếp tục lưu lại Cửu Lương. Ở cái này ba doanh quân đội sắp trước khi rời đi, Lý Hợp xuất hàng diên, Nô Hằng, Hứa Vũ mấy người bách nhân tướng ở bốn doanh quân đội tổng cộng hơn 2 vạn danh thiếu lương sĩ tốt bên trong, tuyển chọn ưu tú binh lính xung nhập thiếu lương kỵ binh, đem kỵ binh biên chế từ quá khứ 200 người tăng lên đến 1000 người, mà Hàn Diên mấy người bách nhân tướng cũng toàn bộ đề thăng làm nhị bách nhân tướng. Việc này ở Cựu Lương một lần đưa tới manh động, không riêng gì bốn doanh tướng sĩ cảm thấy kích động, liền liền phổ thông bách tính cũng là nói chuyện say sưa, dù sao ở cùng Tần quốc trong chiến tranh, thiếu lương kỵ binh ngăn cơn sóng dữ, trở thành cứu vãn quốc gia, cứu vãn thiếu lương mười mấy vạn quân dân anh hùng, thanh danh vang dội thậm chí càng ở Đông Lương tốt phía trên. Không có một cái nào cha mẹ không hy vọng nhi tử có thể may mắn trở thành thiếu lương kỵ binh một viên. Vẹn vẹn một ngày, Lý Hợp cùng dưới trướng Hàn Diên, Nô Hằng mấy người nhị bách nhân tướng, liền từ 2 vạn thiếu lương trong quân đội chọn lựa hơn 800 danh lính mới, xung nhập thiếu lương kỵ binh. Xét thấy trước mắt Lý Hợp thân kiêm nhiều hạng chính vụ, hắn sẽ không còn trực tiếp phụ trách huấn luyện những này lính mới, mà là giao cho Hàn Diên, Nô Hằng mấy người 5 tên nhị bách nhân tướng. Vì thúc đẩy thiếu lương kỵ binh nội bộ tốt cạnh tranh, Lý Hợp đem kỵ binh chia thành 5 phần, từ Hàn Diên, Nô Hằng mấy người nhị bách nhân tướng riêng phần mình phụ trách 200 danh kỵ binh huấn luyện, ngày thường riêng phần mình huấn luyện, đợi 2, sau 3 tháng đến hắn bên này chịu đựng khảo hạch. Cân nhắc đến kỵ binh đội các lão nhân đều là Lý Hợp tay nắm tay huấn luyện ra, Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân 5 người nắm giữ kỹ nghệ cùng huấn luyện sĩ tốt phương thức hẳn là không kém bao nhiêu, liền nhìn cái nào một đội luyện được gần. Vì kích thích các đội kỵ binh, Lý Hợp đặc địa đưa tới Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân 5 người, nói cho mấy người ở mấy tháng sau khảo hạch giữa, hắn sẽ cho 5 chi kỵ binh làm ra đánh giá. Phân biệt cho ra nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng cùng 2 cái bất nhập lưu, nhất đẳng đối ứng thượng tốt, nhị đẳng, tam đẳng đối ứng trung tốt, mặt khác 2 cái bất nhập lưu đối ứng hạ tốt. Lúc ấy Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân 5 người biểu lộ liền rất đặc sắc. Ngẫm lại cũng thế, kỵ binh thượng tốt cái này nghe xong liền rất vi phong, so sánh với kỵ binh trung tốt thiếu chút nữa ý tứ, chớ nói chi là kỵ binh hạ tốt, đoán chừng đến lúc đó đều không có ý tứ mở miệng, dù là có kỵ binh hai chữ làm tiền tố liền đã đủ để cho sĩ tốt ngưỡng mộ. xét thấy Thiếu Lương trước mắt tình cảnh gian nan, không cách nào làm được trước đó hướng kỳ binh cam kết bữa bữa có thịt, bởi vậy Lý Hợp chỉ có thể để các kỳ binh tự lực cánh sinh, dù sao Thiếu Lương còn nhiều dã thu ẩn hiện núi rừng, chỉ cần nắm giữ một thân bản lĩnh, các kỳ binh muốn ăn thịt vẫn là không có vấn đề, cho dù là hổ báo mấy người manh thú, ở kỳ binh lao tốt trong mắt cũng chỉ chính là di động thì thôi. Về phần những vũ khí khác trang bị, Lý Hợp hứa hẹn cho kỳ binh ưu chất nhất, hoàn mỹ nhất binh khí, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chờ hắn cùng Mặc Giả dựng lên phát triển giả tạo một hệ liệt công xưởng, đoán chừng tối thiểu nhất phải chờ tới 5, 6 tháng. Khi lấy được Lý Hợp hứa hẹn về sau, Hàn Diên, Nô Hằng, Hứa Vũ, Cao Doãn, Hầu Vân 5 tên nhị bách nhân tướng mang cạnh tranh với nhau kích tình xuất lĩnh các kỳ binh rời đi, ngoại trừ lương thực tiếp tế bên ngoài, cái này 5 chi kỳ binh sẽ tại các nơi núi rừng bên trong tìm kiếm thích hợp huấn luyện địa, thẳng đến mấy tháng sau khảo hạch. Thuận tiện nói chuyện, ở chính thức ủy quyền cho Hàn Diên, Nô Hằng đám người đồng thời, Lý Hợp đem Lý Ứng, Bành Sửu, Hồ Bí, Hồ Hi, Hồ Phấn mấy người hái được ra, hắn một mặt là bởi vì hắn dưới mắt bên người đang cần người dùng, một phương diện khác cũng là cân nhắc đến ngày sau muốn cho Lý Ứng mấy người lại hiệp trợ hắn huấn luyện một chi chuyên môn dùng cho chính diện tác chiến tinh nhuệ. Tuy nói Thiếu Lương trước mắt ở quân đội phương hướng phát triển, đúng là hết thể hướng kỳ binh nghiêng, gửi hy vọng ở kỳ binh làm Thiếu Lương sau cùng thủ đoạn, nhưng tựa như người đến hai cái đùi đi đường, Thiếu Lương cũng không thể quẹ một cái chân, bởi vậy dùng cho chính diện tác chiến tinh nhuệ cũng là cần thiết. Có lẽ có người sẽ hỏi, Thiếu Lương không phải có Đông Lương quân rồi sao? Nói là không sai, nhưng Đông Lương quân là bộ binh hạng nhẹ, mà Lý Hợp muốn chế tạo một chi khoát thiết giáp bộ binh hạng nặng, chuyên môn phụ trách trên chiến trường sông pha chiến đấu, cưỡng ép xé mở quân địch trận hình nhiệm vụ. Đương nhiên, cân nhắc đến Thiếu Lương trước mắt không có chút nào nấu sắt luyện thép phương diện cơ sở, chi này nặng kỳ binh tạm thời cũng chỉ có thể tồn tại ở Lý Hợp ý nghĩ giữa, nhưng sớm để Lý Ứng bọn người bắt đầu huấn luyện một nhóm nhỏ người vẫn là không có vấn đề. Đầu tháng 4, trừ Cựu Lương bên ngoài, Phồn Bàng, Đông Lương, Chi Dương ba thành cũng mở ra lửa nóng cày bừa vụ xuân. Vi Trư, Ngũ Khang, Trương Bí, Đỗ Lương đem hẹn 5000 sĩ tốt, hiệp trợ Cựu Lương, Phồn Bàng, Chi Dương, Đông Lương bốn thành trăm họ chiến đấu xuân cày. Không thể không nói, đại quy mô khai hoang trồng trọt hiệu suất xác thực muốn so sánh di vãng lấy từng nhà làm đơn vị trồng trọt phương thức cao hơn, cho dù là lấy thị tộc làm đơn vị, hiệu suất cũng không bằng quân đội đồn điền. Mà liên tại Thiếu Lương cả nước quân dân đem hạt giống của hy vọng truyền bá nhập ruộng đồng, chờ mong ngày mùa thu hoạch có thể được đến bội thu lúc, Thiếu Lương rốt cục hậu chi hậu giác đã nhận ra Ngụy quốc trả thù thủ đoạn, cấm muối. Không sai, Ngụy quốc hạ lệnh trong nước muối hướng Thiếu Lương lưu thông, chẳng những quan muối bị cấm chỉ, muối lậu cũng bị cấm chỉ. Không thể không nói Ngụy quốc cử động lần này có thể nói là tương đương tàn nhẫn. Phải biết muối thế nhưng là người sinh sống nhất định, trường kỳ không ăn muối không những sẽ cho người bất lực, thậm chí còn có thể gây nên các loại chứng bệnh. Trước đây Thiếu Lương cả nước dùng muối đều là từ Ngụy quốc dẫn vào, bây giờ Ngụy quốc cắt đứt Thiếu Lương muối đường, Thiếu Lương lập tức liền lâm vào không muối có thể dùng quốc cảnh. Thậm chí Hợp Dương ấp cũng bởi vì không muối có thể dùng mà đưa tới rối loạn, cả kinh trị ấp đại phu doãn chất mấy ngày liền ngồi xe chạy tới thành Thiếu Lương cùng Đông Lương quân hiệp thương việc này. Chương 113, cấm muối nguy cơ. Chương 112, cấm muối nguy cơ. Ngày 18 tháng 4, ngay tại Thiếu Lương mùa xuân gieo hạt mới vừa tiến vào hồi cuối lúc, Đông Lương quân phái người đem các thành thị đại phu chiêu đến thành Thiếu Lương thương nghị muối vấn đề. Ngụy quốc là sinh muối nước, bởi vì Ngụy quốc Hà Đông có một cái chứ danh hồ chứa nước làm muối gọi là Giải Trì, vào chỗ tại An ấp phía tây cách đó không xa. Toà này trời ban hồ chứa nước làm muối có thể Ngụy quốc xưa nay không tất cân nhắc muối ăn thiếu, vẹn vẹn cái này một chỗ sản xuất muối ăn liền có thể thỏa mãn cả nước thần dân cần thiết, thậm chí còn có thể đem ra bán ra tại Thiếu Lương, Hà Nhung, Hàn Quốc, Triệu quốc các nước. Bây giờ Ngụy quốc đột nhiên đứt mất cung cấp hướng Thiếu Lương muối, đây không thể nghi ngờ là đối với Thiếu Lương Giải Trì phụ thuộc quan hệ một loại trả thù, hoặc là nói là uy hiếp cùng cảnh cáo. Trước đây Thiếu Lương đám người còn tưởng rằng Ngụy quốc lại phái binh thảo phạt Thiếu Lương, không nghĩ tới Ngụy quốc là lấy một loại phương thức khác. Trên thực tế không chỉ là mối vấn đề, theo Hợp Dương đại phu doanh chất phái người tìm hiểu kết quả, từ Ngụy tướng Công Tôn Diễn trở về An ấp về sau, An ấp liền hạ lệnh cả nước đoạn tuyệt cùng Thiếu Lương ở mậu dịch phương diện vắng lai. Chỉ bất quá Thiếu Lương lúc đầu cũng không có ý định từ Ngụy quốc được cái gì, lại thêm lại bận bịu trong nước kiến thiết, trong lúc nhất thời không có phát giác được thôi. Nhưng Thiếu Lương không có phát giác, không có nghĩa là Hợp Dương ấp không có phát giác. Hợp Dương ấp là Ngụy quốc đã từng biên cảnh đại ấp, câu thông Tần Quốc, Thiếu Lương, Hà Nhung, Ngụy quốc bốn nước, đi qua tòa thành này thương nhân hay là vô cùng nhiều, nhưng hiện tại, theo Hợp Dương ấp bị Tần Quốc chia cho Thiếu Lương thành thị, Ngụy quốc toàn diện cắt đứt cùng Hợp Dương ấp liên hệ, điều này sẽ đưa đến Hợp Dương ấp cũng không còn cách nào cùng Ngụy quốc kinh thương. Cái này khiến Hợp Dương ấp một chút thị tộc, thương nhân, thậm chí là dân chúng địa phương đều bất mãn hết sức. Những người này không dám đối với Tần Quốc, Ngụy quốc có gì lời oán giận, lại đem phần này bất mãn chút xuống tại Thiếu Lương, ai bảo Thiếu Lương quốc tiểu lực yếu đâu. Không nói khoa trương, nếu không phải Tần Quốc yêu cầu, Hợp Dương người căn bản không muốn nhập vào Thiếu Lương quốc, bọn hắn thà rằng nhập vào Tần Quốc đều không muốn nhập vào Thiếu Lương loại này quốc gia nhỏ. Cái này cũng không tính là một cái triệt để tin tức xấu đi. Đông Lương đại phu Phạm Hộ cười khổ nói ra, dù sao cũng so Ngụy quốc phái binh thảo phạt ta Thiếu Lương muốn tốt. Nghe nói như thế, đám người cũng đành phải cười khổ. Có lẽ là bởi vì Ngụy quốc cùng Triệu quốc chiến tranh chưa kết thúc, hoặc là Ngụy quốc kiêng kỵ chú quân ở Lâm Tấn 20 vạn tần quân, nói tóm lại, Ngụy quốc tạm thời còn không có đối với Thiếu Lương dùng binh ý tứ, đối với Thiếu Lương mà nói, đây có lẽ là duy nhất an ủi. Khẽ thở dài một cái, Hợp Dương đại phu doanh chất cao mày nói ra, như Phạm đại phu lời nói, Ngụy quốc dùng cấm muối đến báo thù ta Thiếu Lương, xác thực muốn so trực tiếp phái binh thảo phạt tốt hơn như vậy một chút, nhưng cũng là đánh trúng vào ta Thiếu Lương uy hiếp. Ta không biết Đông Lương, Cựu Lương, Phồn Bàng mấy thành trước mắt là tình huống như thế nào, ta Hợp Dương ốc, trước mắt kêu ca cực lớn, có một túm người âm thầm châm ngòi dân ý, tựa hồ là muốn trở lại Ngụy quốc trì hạ. Ngụy quốc gian tế? Lý Hợp bình tĩnh hỏi. Có lẽ là. Doãn Chất luốt luốt sợi râu nói. Bình tĩnh mà xem xét, đang ngồi đám người kỳ thật đều không lo lắng Hợp Dương ấp trở lại Ngụy quốc trì hạ vấn đề này, bởi vì Tần quốc là sẽ không cho phép, nếu như Thiếu Lương bên này bất lực giải quyết, làm không tốt chú quân ở Lâm Tấn doanh kiển sẽ trực tiếp phái Tần quân trấn áp, trợ giúp Thiếu Lương trấn áp Hợp Dương ấp. Mà cái này vừa vặn chính là Doãn Chất lo lắng, hắn cũng không hy vọng trì hạ thành thị đổ máu, tiến một bước tạo thành Hợp Dương ấp cùng Thiếu Lương ngăn cách, càng không hy vọng Tần quốc tham gia. Có thể hay không cùng Tần quốc thương lượng, đổi từ Tần quốc mua mối? Phồn Bang đại phu Tư Mã Trác một bên hỏi, một bên bất động thanh sắc nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh Tần sứ Cù Du. Cù Du cảm thấy hơi động một chút, mở miệng nói, kỳ thật ta đại Tần mối, chủ yếu cũng là từ Ngụy quốc, Tề quốc, ba thuộc ba khu mua vào, trong nước số lượng dự trữ cũng không nhiều, nhưng nếu là Thiếu Lương đưa ra khẩn cầu, tại hạ nước ta đại vương vẫn là sẽ đáp ứng. Chỉ là Thiếu Lương muốn vì này đánh đổi một số thứ. Đúng không? Mọi người đang ngồi người lẫn nhau nhìn thoáng qua, lòng dạ biết rõ. Lúc này, Vương Dực chen miệng nói, không bằng thử một chút từ Tề quốc mua mối. Phạm Hục lắc đầu nói ra, từ Tề quốc mua mối, vô luận đi đường bộ vẫn là đi đường thủy, đều muốn đi qua Ngụy quốc, đã Ngụy quốc đã quyết tâm cầm cầm muối đến báo thù ta Thiếu Lương, như vậy hắn tất nhiên sẽ không cho phép Tề quốc đem muối phiến đến ta Thiếu Lương. Vương Dực cảm thấy Phạm Hục nói cũng đúng, cao mày gật gật đầu, lại nói ra, kia, Yến quốc. Không thể phủ nhận, Yến quốc cũng ven biển, cũng sản xuất muối biển, nhưng Yến quốc khoảng cách Thiếu Lương thực sự quá xa, nếu từ Yến quốc phiến muối đến Thiếu Lương, vậy cái này giá cả chắc chắn sẽ cao đến Thiếu Lương khó mà tiếp nhận. Kia Hàn quốc đâu? Vương Tranh cũng đưa ra đề nghị. Thiếu Lương xung quanh quốc gia cứ như vậy mấy cái, ngoại trừ Tần quốc cùng Mỹ quốc, liền chỉ còn lại Hàn quốc, Vương Tranh có thể nghĩ đến Hàn quốc cũng không kỳ quái. Vấn đề là Hàn quốc cũng không phải là muối sản xuất nước, hắn muối chủ yếu cũng là đến từ Ngụy quốc. Huống chi, Hàn quốc vẫn là Ngụy quốc liên bang, hai nước liên thủ đối kháng Tần quốc, đã Ngụy quốc đối với Thiếu Lương thi hành cấm muối, như vậy Hàn quốc tất nhiên sẽ cũng sẽ cấm vận. Nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ cũng chỉ có Tần quốc có thể trợ giúp Thiếu Lương, dù sao Tần quốc là đại quốc, đừng nói Ngụy quốc không dám cầm cấm muối một chuyện đến uy hiếp Tần quốc, coi như Ngụy quốc dám làm như thế, Tần quốc cũng có thể hướng ba thủ, nhất là Tề quốc mua muối, chẳng lẽ lại Ngụy quốc muốn duy nhất một lần đắc tội thần, Tề hai quốc gia. Cuối cùng, Đông Lương quân vẫn là lưu lại Cù Du, hiển nhiên vẫn là hy vọng Cù Du thay thông bẩm trong nước, mời Tần quốc giải quyết Thiếu Lương dùng muối vấn đề. Địch Hổ, Doãn Chất hai người cũng bị Đông Lương quân giữ lại. Bởi vì muốn năm Cù Du trở về Cựu Lương, Lý Hợp phía trước điện chờ cái trước, chờ đợi đồng thời, hắn lại cùng Vương Dực, Vương Tranh, Phạm Hộ, Tư Mã Trác mấy người đàm luận một phen. Tư Mã Trác lắc đầu nói, trong mắt của ta, Ngụy quốc cử động lần này cũng không khôn khéo, đây không phải càng thêm đem ta Thiếu Lương đẩy hướng Tần quốc à? Vương Tranh cười nhạo nói, hiển nhiên Ngụy quốc đã sớm đem ta Thiếu Lương coi là địch nhân, Tư Mã đại phu vẫn trông cậy vào An ấp làm ra cái gì sáng suốt quyết định. Huống chi, cái kia Công Tôn Diễn hận chết ta Thiếu Lương. Nhắc tới cũng có ý tứ, kỳ thật ở đây năm người, chỉ có Phạm Hục cùng Tư Mã chắc là Thiếu Lương người địa phương, Lý Hợp cùng Vương Dực, Vương Tranh đều là người Ngụy. Bao quát giờ phút này đang cùng Cù Du thương nghị Đông Lương quân cùng Địch Hổ, kỳ thật cũng là người Ngụy. Chính là bởi vì là người Ngụy, Địch Hổ cũng được, Vương Dực, Vương Tranh cũng được, bọn hắn đối với Ngụy tướng Công Tôn Diễn đều không xa lạ gì. Cân nhắc đến vị kia Ngụy tướng có thủ tất báo tính cách, Vương Tranh kết luận lần này Ngụy quốc đối với Thiếu Lương thi hành cấm vận một chuyện, tất nhiên có vị kia Ngụy tướng tham dự. Ngày đó, Cù Du liền đem việc này phái người bẩm báo Tần quốc, thuận tiện cũng phái người cáo chi chú quân ở Lâm Tấn doanh kiền. Hai ngày về sau, cũng chính là ngày 20 tháng 4, doanh kiền đột nhiên đến thăm Cựu Lương. Lúc ấy Lý Hợp đang cùng Mặc Tiễn mấy người mặc giả ở bản thủy một vùng chuẩn bị kiến tạo nấu sắt cần thiết công trình, đột nhiên nghe nói doanh kiền đến đây, hết sức ngoài ý muốn. Nghĩ lại Lý Hợp liền hiểu, khẳng định là Cù Du đem Ngụy quốc đối với Thiếu Lương cấm muối một chuyện nói cho doanh kiền, nếu không nói thế nào các quốc gia chú sứ kỳ thật chính là nước khác mật thám đâu. Hắn đem đầu tay sự vụ giao cho Mặc Tiễn, mang theo Bành Sửu, Hồ Hy mấy người đi gặp doanh kiền. Khi hắn trở lại thành Cựu Lương lúc, liền thấy doanh kiền đứng tại Cựu Lương thành tây trên tường, ngắm nhìn tây cao nguyên hoàng thổ bên trên ruộng bậc thang, trên mặt lộ vẻ suy tư. Doanh kiền công tử. Lý Hợp xa xa lên tiếng chào hỏi. Doanh kiền nghe vậy xoay người lại, cũng nụ cười chân thành hướng Lý Hợp chắp tay ô quyền, cười đáp lễ, Tử Lương đại phu, ta cùng ngươi quan hệ không có gần như vậy. Lý Hợp nhìn chằm chằm Doanh Kiền nhìn qua, cuối cùng vẫn là không có đem trong lòng nói ra miệng, hiển soái hôm nay đến đây, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ gặp Doanh Kiền dùng ngón tay ở trên tường thành lau một cái, một bên nhìn xem ngón tay một bên nói với Lý Hợp, Ngụy quốc đối với Thiếu Lương cấm muối một chuyện, ta cũng có chỗ nghe thấy. Nô, ta cũng hết sức tức giận. Lý Hợp mặt không thay đổi nhìn xem Doanh Kiền tấm kia không có chút nào tức giận chi sắc khuôn mặt, nhàn nhạt nói ra, nếu là kiển soái là chuyên đến trêu chọc, xin thứ cho tại hạ còn có chuyện quan trọng. Ai, đừng nóng đội a. Doanh Kiền vội vàng gọi lại Lý Hợp, cười ha hả nói ra, ta chỉ huy 20 vạn đại quân, ngươi cho rằng ta như vậy nhàn rỗi, chuyên chạy tới trêu chọc các ngươi. Ta hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng tương lượng. Nói, hắn ra vẻ thân thiết đưa tay nắm ở Lý Hợp cánh tay, hạ giọng nói ra, trước một hồi, có sứ giả Triệu Quốc hướng ta Đại Tần xin giúp đỡ, khẩn cầu ta Đại Tần phái binh tương trợ, bởi vậy ta Đại Tần quyết định trợ giúp Triệu Quốc tiến quân Hà Đông, khiến cho Ngụy quốc từ Triệu Quốc lui binh. Lý Hợp trợn trắng mắt, không phải liền là muốn thừa dịp Ngụy quốc cùng Triệu Quốc còn đang đánh trận, tiến một bước tiến binh Ngụy quốc, công chiếm Ngụy quốc Hà Đông à, có cần phải nói đến như vậy đường hoàng à? Là cho nên ta đặc địa đến đây, mời Thiếu Lương cùng nhau viện trợ Triệu Quốc. Doanh Kiền cười nói ra lần này đến đây mục đích. Lý Hợp liếc qua Doanh Kiền, Kiền soái cũng biết ta Thiếu Lương bây giờ tôn sùng mặt trị, chủ trương kiếm ái, phi công, có thể nào hiệp trợ Tần quốc tiến công Ngụy quốc? Ai? Doanh Kiền Nghĩa chính ngôn từ cải chính, cũng không phải là tiến công Ngụy quốc, mà là trợ giúp Triệu quốc, ngăn lại Ngụy quốc tiếp tục xâm chiếm Triệu quốc. Lý Hợp đơn giản muốn bị Doanh Kiền trước trạc đàng hoàng biểu lộ làm cho tức cười. Hắn chỉ vào ngoài thành vụn vặt lẻ tẻ mấy tên mặc giả nói với Doanh Kiền, Kiền soái lại thử một chút có thể hay không thuyết phục những cái kia mặc giả. Doanh Kiền ngẫm nghĩ một thoáng, đại khái là cảm thấy cái kia buồn cười thuyết pháp không đủ để thuyết phục mặc gia đệ tử, liền cũng không che giấu nữa cái gì, thấp giọng nói với Lý Hợp, Tử Lương, ngươi chủ trương tôn sùng mặc trị, đơn giản cũng là hy vọng Thiếu Lương trở nên cường thịnh. Ta không hứa hẹn khác, chỉ cần Thiếu Lương lần này hiệp trợ ta tiến đánh Ngụy quốc, hai ta nước chiếm đoạt, ngày sau đôi tám tương phân, thậm chí Hà Đông kia phiến hồ chứa nước làm muối, ta có thể làm chủ phân cho Thiếu Lương một nửa. Như thế nào? Lý Hợp hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Doanh Kiền, không thể không nói, Doanh Kiền cam kết phân thành 28 kỳ thật đã không ít. Dù sao Tần quốc chỉ riêng Doanh Kiền thủ hạ Tần quân liền có 20 vạn, mà Thiếu Lương tổng cộng cũng mới 2 vạn quân đội, liền chia tỷ lệ mà nói, Doanh Kiền tuyệt đối có thể nói có thành ý, nhưng vấn đề là, Doanh Kiền coi là thật hảo tâm như thế à? Trước mắt Tần quốc là bởi vì Ngụy quốc uy hiếp, mới ngầm đồng ý Thiếu Lương tiếp tục tồn tại, hết thảy đối kháng Ngụy quốc, chỉ khi nào đợi đến Tần quốc chiếm cứ Hà Đông, Tần quốc còn cần Thiếu Lương à? Bởi vậy nhất định phải cam đoan Hà Đông còn tại Ngụy quốc trong tay, chí ít ở Thiếu Lương mạnh lên trước đó, Lý Hợp cũng không muốn đánh vỡ bây giờ cân bằng. Hắn không chút do dự liền cự tuyệt Doanh Kiền, ta Thiếu Lương trước mắt chỉ muốn kiến thiết quốc gia, không muốn tham gia nước khác phân tranh, càng sẽ không chủ động tiến công nước khác, Kiền soái mời trở về đi. Ta thế nhưng là hảo ý. Doanh Kiền cười nói ra, Hà Đông thịnh vượng và giàu có, chỉ cần chiếm một, hai toàn thành, há không thắng qua Thiếu Lương mấy năm kiến thiết. Lý Hợp bất vi sở động, ta Thiếu Lương chỉ muốn kiến thiết, không muốn cái khác, Kiền soái mời trở về đi. Doanh Kiền nhìn không chuyển mắt nhìn xem Lý Hợp, đợi ta Tần quân chiếm lĩnh Hà Đông, Thiếu Lương nhưng chớ có hâm mộ. Lý Hợp cười cười, Ngụy quốc trung binh là ngày xưa bá chủ, ta khuyên Kiền soái vẫn là chớ có quá mức tự tin. Đương nhiên, nếu như Kiền soái tiến quân Hà Đông bất lợi, bị Ngụy quốc phản kích, giới lúc ta Thiếu Lương vẫn là sẽ giữ đúng hứa hẹn, cùng Tần quốc nhất trí đối kháng Ngụy quốc. Hừ. Doanh Kiền không vui rời đi. Nhìn xem Doanh Kiền bóng lưng rời đi, Lý Hợp nụ cười trên mặt chậm rãi thu hồi. Hắn thấy, Ngụy quốc cùng Tần quốc, kỳ thật đều không thích hợp làm Thiếu Lương minh hữu, bởi vì vô luận phương nào chiếm thượng phong, đều sẽ đối với hắn Thiếu Lương sinh ra bất lợi ảnh hưởng, hắn Thiếu Lương nên mặt khác tìm kiếm minh hữu. Mà bài trừ Ngụy, Tần, cách hắn Thiếu Lương gần nhất quốc gia cũng chỉ còn lại một cái. Hàn Quốc. Chương 114, đi sứ Hàn Quốc chương 113, đi sứ Hàn Quốc ngày kế tiếp, Lý Hợp mang theo Vương Dự, Mặc Tiễn hai người cùng nhau đi tới thành Thiếu Lương, chuẩn bị cùng Đông Lương quân thương nghị đi sứ Hàn Quốc một chuyện. Trong khoảng thời gian này, Vương Dự một mực tại Cửu Lương hiệp trợ cự thủy công trình, bởi vậy hôm qua Doanh Kiền bị Lý Hợp cự tuyệt mà phất tay áo sau khi rời đi, Lý Hợp liền phái người mời tới Vương Dự, cùng vị này đại công tử thương lượng cùng Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình. Kỳ thật Vương Dự cũng hết sức ủng hộ Lý Hợp đề nghị, dù sao tựa như Lý Hợp nói tới, trước mắt Thiếu Lương còn xa xa chưa nói tới giải trừ nguy cơ, không riêng muốn ứng phó Ngụy quốc uy hiếp, kỳ thật còn muốn cảnh giác Tần quốc, hai cái này bất kỳ bên nào lấy được khá lớn ưu thế, đối với Đông Lương đều không phải là một chuyện tốt. Nhưng mà Hàn Quốc trung quy là Ngụy quốc minh hiếu, tuy nói Vương Dực đồng ý lại nguyện ý đi sứ Hàn Quốc, nhưng hắn bây giờ không có tự tin có thể thuyết phục Hàn Quốc quân thần cùng Thiếu Lương kết minh, dù sao hắn Thiếu Lương trước mắt thực sự không bỏ ra nổi cái gì để Hàn Quốc động tâm đổ vỡ. Thiếu Lương cách Cựu Lương rất gần, chẳng qua một canh giờ không đến, ba người liền ngồi xe ngựa đi tới thành Thiếu Lương. Ở nhìn thấy Đông Lương quân về sau, Lý Hợp đem hôm qua Doanh Kiền tiến về Cựu Lương gặp hắn, cùng hắn thương nghị cùng nhau giành Hà Đông sự tình nói cho Đông Lương quân. Đông Lương quân gật gật đầu hơi có chút ngoài ý muốn nói ra, tính toán thời gian, Tần quân cũng kém không nhiều nên đối với Hà Đông độc thủ, chỉ là lão phu không nghĩ tới kia Doanh Kiền thế mà lại đi tìm ngươi. Ngươi cùng hắn quan hệ rất tốt ta. Lý Hợp đúng vai, hắn cũng không biết kia Doanh Kiền cái nào dây thần kinh dựng sai, biểu hiện đất phảng phất cùng hắn rất quen bộ dáng, phải biết ở mấy tháng trước, hai người bọn họ còn hận không giết được đối phương đâu. Gặp Lý Hợp biểu hiện một mặt ghét bỏ, Đông Lương quân cũng không có tìm tòi nghiên cứu hứng thú, hắn ở mời Lý Hợp, Vương Dực, Mặc Tiễn ba người nhập tọa sau nghiêm mặt nói ra, giống như ngươi đề nghị cùng Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao suy tính, kỳ thật đầu năm lão phu liền đã cân nhắc qua, chỉ là rất hiển nhiên, Đông Lương quân lo lắng cùng con hắn Vương Dực không khác nhau chút nào, hai cha con không phải không nghĩ tới cùng Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao, vấn đề là người Hàn Quốc chướng mắt hắn Thiếu Lương a, đừng nhìn Hàn Quốc tại Trung Nguyên từng cái đại quốc ở giữa cảm giác tồn tại có phần thấp, phảng phất ngoại trừ công diện Trịnh quốc, chiếm lĩnh Trịnh quốc thổ địa liền chưa từng làm khác, nhưng dù nói thế nào Hàn Quốc cũng là ba tấn một trong, là cùng hai nước Ngụy Triệu bình khởi bình tọa quốc gia, mặc dù quốc lực không bằng Ngụy quốc, nhưng cũng chí ít cùng Triệu quốc tương đương, không sai biệt lắm thì tương đương với yếu hóa bản Ngụy quốc, thực lực so sánh Thiếu Lương không biết mạnh đến mức nào. Nhưng vì sao dạng này một cái đại quốc lại tựa như cơ hồ không có cái gì cảm giác tồn tại đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, hàng xóm quá mạnh. Cùng Thiếu Lương tình cảnh cùng loại, Hàn Quốc cũng là tứ phía vòng địch, bị Tần, Ngụy, Sở, Triệu bốn cái đại quốc vây quanh, trong đó trước ba nước thực lực đều mạnh hơn Hàn Quốc, duy nhất còn lại Triệu quốc cũng cùng Hàn Quốc thực lực tương đương, cái này khiến Hàn Quốc cơ hồ không có khuyết trương khả năng. So sánh dưới, Hàn Quốc tình cảnh kỳ thật so Thiếu Lương cũng không khá hơn chút nào. Vì sao nói như vậy đâu? Bởi vì cũng là đại quốc một trong, xa so Thiếu Lương cường thịnh, ý vị này Tần, Ngụy, Sở, Triệu bốn quốc gia ai cũng sẽ không để lòng đối với Hàn Quốc giám thị. Thì như nói Tần quốc có thể không quan tâm Thiếu Lương, bởi vì Thiếu Lương nhỏ yếu, Tần quốc tự tin Thiếu Lương không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp, nhưng Hàn Quốc lại khác biệt, Hàn Quốc là có năng lực đối với Tần quốc tạo thành uy hiếp, bởi vậy Tần quốc muốn kiệt lực ngăn chặn Hàn Quốc. Ngụy quốc cũng giống vậy, đừng nhìn Ngụy quốc cùng Hàn Quốc kết minh, nhưng Ngụy quốc cũng đồng dạng sẽ không để lòng đối với Hàn Quốc ngăn chặn. Chính là bởi vì từ Vương Dực trong miệng biết được điểm này, Lý Hợp mới chủ trương nếm thử cùng Hàn Quốc tiếp xúc, nhìn xem có thể hay không lấy hai nước vận mệnh tương tự mà đạt được Hàn Quốc thiện ý. Dù sao Hàn Quốc thật không yếu, nhất là binh khí rèn đúc, nỏ chế tác, có thể xưng thiên hạ đứng đầu, Ngụy Quốc quét ngang thiên hạ quân đội, kỳ thật có tương đương một bộ phận trang bị là từ Hàn Quốc chế tạo. Nếu như có thể từ Hàn Quốc bên kia đạt được trợ giúp, không những Ngụy Quốc đối với thiếu lương thi hành cấm muối một chuyện có thể được đến giải quyết, thậm chí thiếu lương còn có thể có cơ hội thu hoạch được Hàn Quốc kỹ thuật rèn nghệ, cấp tốc tăng cường thiếu lương quốc bên trong binh khí chế tạo trình độ. Về phần nói như thế nào động Hàn Quốc, Lý Hợp duy nhất có thể nghĩ tới cũng chỉ có Mặc Gia công nghệ. Hắn đối với Đông Lương còn nói, hôm qua ta cùng cự tử thương lượng qua, có lẽ chúng ta có thể dùng Mặc Gia kỹ thuật làm trao đổi, đổi lấy Hàn Quốc kỹ thuật cùng trợ giúp. Nghe nói như thế, Đông Lương Quân hơi kinh ngạc nhìn về phía Mặc Tiễn, đã thấy Mặc Tiễn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Mặc Tiễn đương nhiên nguyện ý trợ giúp Lý Hợp, trợ giúp Thiếu Lương. Dù sao Thiếu Lương quốc là làm hôm nay hạ một cái duy nhất Mặc pháp trị nước quốc gia, Mặc Tiễn đem rộng rãi hắn học thuyết Mặc Gia hy vọng toàn bộ phó trừ vu quốc gia này trên thần, tự nhiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp làm Thiếu Lương vượt qua nguy nan, mau chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu không Thiếu Lương quốc không còn tồn tại, Mặc Gia đệ tử đến đâu lại tìm một cái có thể toàn bộ tiếp nhận hắn học thuyết Mặc Gia quốc gia. Chính vì vậy, Mặc Tiễn không chút do dự đáp ứng Lý Hợp thỉnh cầu. Đương nhiên, cái này cùng Hàn Quốc bản thân liền là một cái kỹ thuật đại quốc cũng có chút ít quan hệ. Đạt được Mặc Tiễn khẳng định trả lời chắc chắn, Đông Lương quân đối với đi sứ Hàn Quốc một chuyện rốt cục có mấy phần lòng tin, mấy người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định từ Lý Hợp, Mặc Tiễn, Vương Dực tổ ba người thành sứ đoàn, cùng nhau đi sứ Hàn Quốc, tận khả năng thuyết phục Hàn Quốc cùng Thiếu Lương kết minh. Ngày 22 tháng 4, Lý Hợp cùng Mặc Tiễn, Vương Dực mang theo Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn mấy người đồng thời Vương Thị một số tùy tùng, trước phó phồn bảng, sau đó từ phồn bảng ngồi thuyền nhỏ, dọc theo sông lớn xuôi dòng mà xuống, tiến về Hàn Quốc. Cũng không biết nên nói may mắn hoặc là bất hạnh, bởi vì Thiếu Lương lúc trước hai tòa bến đò bị hủy, đường thủy bên trên vãng lai cơ bản tê liệt, cho tới hôm nay đều không thể khôi phục lại, bởi vậy Ngụy Quốc cũng không có phái thuyền phong tỏa mà sông, nếu không, một đoàn người chỉ sợ muốn hao chút công phu mới có thể thông qua Hà Đông một vùng thủy vực. Ngày 25 tháng 4, tại trải qua dòng dã 3 ngày hành trình về sau, Lý Hợp đến Hàn Quốc Bình Dương một vùng, lập tức bỏ thuyền lên mở, thuê mấy chiếc xe ngựa sau hướng nam mà đi, lại trải qua gần 2 ngày hành trình về sau, cuối cùng tại 27 ngày buổi chiều đến Hàn Quốc đô thành Tân Trịnh. Ở Tân Trịnh ngoài cửa thành, Lý Hợp đối với phòng thủ cửa thành binh lính tự biểu thân phận, tại hạ là sứ giả Thiếu Lương, Cựu Lương đại phu Lý Hợp, lần này đến đây Quý Quốc có chuyện quan trọng xin gặp Hàn Hầu. Phong thủ cửa thành quân tốt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù bọn hắn chưa hẳn biết rồi Thiếu Lương, nhưng đại phu hai chữ lại là nghe được thật sự rõ ràng, vị kia hẹn chừng 40 tuổi cửa thành lệnh, một bên kinh ngạc tại Lý Hợp tuổi còn trẻ liền trở thành trị ấp đại phu, một bên lễ phép đem Lý Hợp một đoàn người để vào trong thành, thậm chí còn chuyên môn phái người đem Lý Hợp một đoàn người dẫn tới trong thành dịch quán. Đương nhiên, vị này cửa thành lệnh cũng sẽ không quên đem chuyện này bẩm báo hoàng cung. Không bao lâu, Hàn Quốc quân chủ Hàn Hầu liền biết được việc này, kinh ngạc sau khi mời đến quốc tướng Thân Bất Hại. Hắn đối với quốc tướng Thân Bất Hại nói, thân tướng mới có cửa thành lệnh đến báo, lời Thiếu Lương phái sứ giả đến đây tân trịnh. Thân Bất Hại nghe vậy rất là kinh ngạc, có chút hăng hái mà hỏi thăm, là cái kia Ngụy Quốc đã từng nước phụ thuộc tù binh Tần Vương, lại cùng Ngụy Quốc giải trừ phụ thuộc quan hệ cái kia Thiếu Lương? Hẳn là. Hàn Hầu gật gật đầu, lần này đến đây làm chủ tự xưng Lý Hợp. Nha. Thân Bất Hại trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười khó hiểu, là cái kia để Công Tôn Diễn mất mặt mũi Lý Hợp à? Không thể không nói, năm ngoái Tần Quốc đánh với Thiếu Lương một trận, có thể nói là làm cho cả thiên hạ đều cảm thấy ngoài ý muốn, bao quát Hàn Hầu quân thần. Bọn hắn muốn cho là Tần Quốc ở chiếm đoạt Hà Nhung quốc sau đó, sẽ ngay tiếp theo Thiếu Lương cùng nhau chiếm đoạt, tiếp theo mở ra tiến công Hà Đông chiến tranh, có ai nghĩ được đến, mai cho đến năm ngoái tháng 11, Tần Quốc 20 vạn quân đội đều không thể triệt để đánh hạ Thiếu Lương, thẳng đến cuối tháng 11, Tần Vương thế mà bị Thiếu Lương cho bắt được. Đương nhiên, theo sau đó Tần Quốc cùng Thiếu Lương đối ngoại tuyên bố, Tần Vương là chủ động trước phó Thiếu Lương làm khách, nhưng ai cũng nhìn ra được việc này căn bản không có khả năng. Lúc ấy Tần Quốc 20 vạn quân đội đang ở tiến đánh Thiếu Lương, kết quả Tần Vương đột nhiên tâm huyết dâng trào, quyết định chủ động chạy đến Thiếu Lương làm khách. Lừa gạt vì đâu? Không hề nghi ngờ, Tần Vương là bị Thiếu Lương tinh nhuệ quân đội cho tù binh, từ Tần Quốc quốc đô cưỡng ép bắt đến Thiếu Lương. Bất quá khi đó cho dù Thiếu Lương bắt làm tù binh Tần Vương, Hàn Hầu quân thần cũng không nghĩ tới Thiếu Lương thế mà không những bỏ qua một bên Ngụy Quốc cùng Tần Quốc đàm phán, thậm chí cuối cùng vẫn giải trừ cùng Ngụy Quốc phụ thuộc quan hệ. Nói như thế nào đây, kia là tương đương có cốt khí. Mà năm nay đầu xuân về sau, cái này Thiếu Lương quốc lại làm một kiện để thiên hạ các quốc gia trố mắt sự tình, tức y theo học thuyết Mặc Gia thi hành biện pháp, trở thành thiên hạ một cái duy nhất Mặc học trị quốc quốc gia, những này đều để Hàn Hầu đối với cái này quốc gia nhỏ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, Hàn Hầu cũng rõ Thiếu Lương tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ phái người đến đây, lần này phái tới sứ giả, vậy khẳng định là có mưu đồ, bởi vậy hắn mời đến quốc tướng Thân Bất Hại, muốn nghe xem cái sau ý kiến. Thân Bất Hại vớt dâu nói ra, mặc dù sứ giả Thiếu Lương lần này đến đây, hơn phân nửa là muốn từ ta Hàn Quốc đạt được trợ giúp, bất quá, gặp một lần thì thế nào? Không dối gạt quân hầu, ta đối với bây giờ Thiếu Lương cũng là thật cảm thấy hứng thú. Hàn Hầu gật đầu nói, vậy thì tốt, ta cái này phái người đem nó mời đến. Không bao lâu, Hàn Hầu phái đi người liền tới đến trong thành dịch quán, gặp được Lý Hợp một nhóm, cung kính nói ra, quân hầu mời Thiếu Lương tôn sứ tiến cung dự tiệc. Lúc này Lý Hợp, Mặc Tiễn, Vương Dực ba người đã dịch quán bên trong tắm rửa thay quần áo hoàn tất, nguyên bản định làm sơ nghỉ ngơi liền tiến về hoàng cung cầu kiến Hàn Hầu, lại không nghĩ rằng vị kia Hàn Hầu thế mà chủ động phái người đến mời. Đó là cái tin tức tốt không phải sao? Ba người tinh thần đại chấn, liền ngồi lên Hàn Hầu phái tới xe ngựa, một đường tiến về hoàng cung. Hẹn một khắc thời điểm, mấy người đón xe đi vào hoàng cung, lại tại cung nhân chỉ dẫn xuống tới đến cung trong đại điện. Mới đi bên trên trước đại điện bậc thang, Lý Hợp liền tới đến đại điện bên ngoài đứng thẳng một vị người xuyên hoa y lão giả, dẫn đường cung nhân vội vàng nhắc nhở Lý Hợp nói, vị này là ta Hàn Quốc thân tướng. Hàn Quốc quốc tướng thân bất hại. Lý Hợp, Vương Dực hai người hơi kinh hãi, liền vội vàng tiến lên chào, sứ giả thiếu lương, Lý Hợp, Vương Dực, gặp qua thân tướng. Hai vị tôn sứ miễn lễ. Thân bất hại cười chắp tay hoàn lễ, trong lúc đó liếc qua Lý Hợp bên cạnh đồng dạng hướng hắn thi lễ Mạc Tiễn. Mặc dù hắn cũng không nhận ra Mạc Tiễn, nhưng cũng từ Mạc Tiễn mai ngắn phục trang phục bên trên xem xét liền nhìn ra đây là một vị Mạc gia đệ tử, cười hỏi, không biết vị này Mạc gia xưng hô như thế nào. Lý Hợp giới thiệu nói, thân tướng, vị này là Mạc gia cự tử, Mạc Tiễn. Cự tử? Dù là thân bất hại cũng hơi kinh hãi, vội vàng trịnh trọng kỳ sự đối với Mạc Tiễn hành lễ nói, nguyên lai là cự tử đại giá. Tại hạ vẹn vẹn một phương cự tử, không đảm đương nổi thân tướng lớn như thế lễ. Mạc Tiễn khiêm tốn nói, hắn đương nhiên biết rồi đối phương hoàn toàn là xem ở hắn Mạc gia trên mặt mũi. Thân bất hại mỉm cười, thật sâu đánh giá vài lần Mạc Tiễn, lập tức đưa tay mời Lý Hợp mấy người tiến điện, hai vị tôn sứ, còn có cự tử, quân hầu ngay tại trong điện giống nhau hầu, mời. Mời. Ở quốc tướng thân bất hại tự mình mời hạ, Lý Hợp ba người cất bước đi vào trong điện. Lúc này bọn hắn liền thấy được ngồi trong điện chủ vị tên kia nam nhân. Không hề nghi ngờ, người này chính là Hàn Quốc quân chủ. Chương 115, đi sứ Hàn Quốc 2, chương 114, đi sứ Hàn Quốc 2, tại hạ Lý Hợp. Vương Dực, bái kiến Hàn Hầu. Tiến điện sau đó, Lý Hợp ba người hướng phía ngồi trong điện Hàn Hầu chắp tay mà bái. Ba vị miễn lễ, mời ngồi. Hàn Hầu cười mời Lý Hợp ba người nhập tọa, ánh mắt của hắn vô tình hay cố ý rơi trên người Mạc Tiễn. Trước sớm đạt được cửa thành lệnh bẩm báo lúc, Hàn Hầu liền biết được có một Mạc gia đệ tử đi theo thiếu lương sứ giả bên cạnh, đối với cái này hắn cũng không kỳ quái, dù sao thiếu lương bây giờ tôn sùng học thuyết Mạc gia, sứ giả đoàn giữa có một hai danh Mạc gia không thể bình thường hơn được, không nghĩ tới lại là Mạc gia cự tử. Tuy nói thiên hạ hôm nay Mạc gia cự tử cũng không phải là chỉ có một vị, ngoại trừ trong điện Mạc Tiễn, kỳ thật còn có mấy vị Mạc gia cự tử hoạt động khắp thiên hạ các quốc gia, phổ biến học thuyết Mạc gia, nhưng ngay cả như vậy, cự tử cũng vẫn là một phương Mạc gia lãnh tụ. Cân nhắc đến thiếu lương bây giờ thi hành Mạc học trị quốc, thiên hạ các quốc gia Mạc gia sẽ hay không dần dần hướng thiếu lương tụ lại đâu? Nếu như thế, đối với hắn Hàn Quốc lại là có lợi vẫn là có hại đâu? Trong lòng cân nhắc lấy lợi và hại, Hàn Hầu lại bất động thanh sắc nhìn về phía Lý Hợp, cười nói ra, liên quan tới Lý đại phu anh dũng sự tích, gần đây cô có nhiều nghe thấy, hận không thể gặp nhau. Hôm nay hữu hạnh nhìn thấy, chưa từng nghĩ Lý đại phu càng như thế tuổi trẻ. Nếu như nói hắn đối với Mạc Tiễn là tôn trọng chiếm đa số, như vậy đối với Lý Hợp, hắn thì là hứng thú chiếm đa số. Dù sao theo hắn biết, Lý Hợp trước đây chính là thiếu lương một ngũ bách nhân tướng, tù binh tần vương một chuyện, chính là người này cùng thủ hạ thiếu lương kỳ binh gây nên. Hàn Hầu quá khen. Lý Hợp chắp tay khiêm tốn nói. Hàn Hầu nụ cười chân thành mà nhìn xem Lý Hợp, cười nói ra, Lý đại phu không cần khiêm tốn, có thể để cho Tần quốc thất bại tan tác mà quay trở về, lần này quý quốc thanh danh có thể nói là vang vọng thiên hạ. Lý Hợp lần nữa chắp tay, biểu thị khiêm tốn, đồng thời nhìn thoáng qua ở bên Vương Dực. Vương Dực gật đầu hiểu ý, chắp tay nói, Hàn Hầu, hôm nay ta hai người cùng cự tử cùng nhau đến đây, là hy vọng Hàn Hầu có thể tương trợ ta thiếu lương. Đối với cái này, Hàn Hầu quân thần mảy may cũng không ngoài ý muốn. Chỉ gặp Hàn Hầu trầm ngâm một lát, thử dò xét nói, không biết tôn sứ nói tới tương trợ là chỉ cái gì. Nếu như chỉ cùng Ngụy quốc hóa giải căn qua. Hắn dừng một chút, nhìn xem Lý Hợp cùng Vương Dực hai người phản ứng. Gặp đây, Lý Hợp chắp tay nói ra, không dối gạt Hàn Hầu, ta thiếu lương là hy vọng cùng quý quốc kết minh. Hàn Hầu cùng thân bất hại lẫn nhau, hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng thiếu lương lần này phái sứ giả đến đây, là hy vọng thông qua hắn Hàn Quốc ra mặt điều hòa, làm thiếu lương có thể cùng Ngụy quốc hóa giải căn qua, không nghĩ tới Lý Hợp thế mà đưa ra kết minh. Kết minh? Quân thần hai người trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, mặc dù không có nói rõ, nhưng trong tươi cười ẩn tàng vẻ coi thường, Lý Hợp mấy người vẫn là nhìn thật sự rõ ràng. Nụ cười kia phảng phất là đang nói, thiếu lương một giới quốc gia nhỏ, cũng xứng cùng hắn Hàn Quốc kết minh. Đối với lọt vào khinh thị như vậy, Lý Hợp cũng không tức giận, dù sao hắn thiếu lương dưới mắt sát thực nhỏ yếu, không trách đối phương ghét bỏ bọn hắn. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, không dối gạt Hàn Hầu, nói là cùng quý quốc kết minh, nhưng kỳ thật ta thiếu lương là muốn đạt được quý quốc trợ giúp. Hàn Hầu không ngờ tới Lý Hợp lại chủ động nói toạc, hơi sững sờ sau cười nói, không biết thiếu lương hy vọng đạt được phương diện kia trợ giúp. Lý Hợp chắp tay nói, nghe nói Hàn Quốc ở rèn đúc binh khí cùng chế tác cung nỏ phương diện thiên hạ đệ nhất, ta thiếu lương hy vọng có thể từ quý quốc trong tay đạt được rèn đúc binh khí, chế tác cung nỏ phương diện kỹ thuật trợ giúp. Hàn Hầu vô ý thức nhíu nhíu mày, cảm thấy cái này Lý Hợp có chút không biết tốt xấu. Phải biết rèn đúc binh khí cùng chế tác cung nỏ phương diện kỹ thuật, đây chính là hắn Hàn Quốc lập quốc căn bản, hắn liền Ngụy quốc đòi hỏi tương quan kỹ thuật đều sẽ quả quyết cự tuyệt, há lại sẽ tiết tại thiếu lương. Hắn nhàn nhạt nói ra, tôn sứ yêu cầu này, quả thực để cô rất là khó xử. Lý Hợp nghe ra được Hàn Hầu đây là biến tướng cự tuyệt hắn, nhưng hắn cũng không sốt ruột, tiếp tục nói ra, tại hạ cũng biết điều thỉnh cầu này có chút khác người, làm gì được ta thiếu lương đã mất kế khả thi. Ngụy quốc cũng tốt, Tần quốc cũng được, kỳ thật đều không dựa vào được, cái này hai nước tranh chấp hạ tây, vô luận phương nào lấy được ưu thế, đối với ta thiếu lương mà nói đều không phải là một kiện có lợi sự tình, mặc dù ta thiếu lương tạm thời lấy được độc lập, nhưng thực tế còn lâu mới có được thoát khỏi nguy cơ. Lần này chúng ta đi sứ quý quốc, cũng không phải là hoàn toàn là bởi vì Hàn Quốc là cách ta thiếu lương gần nhất quốc gia, hay là bởi vì Hàn Quốc ở vào Tần, Ngụy, Sở, Triệu bốn nước ở giữa, tứ phía vòng địch, cùng ta Thiếu Lương có tương tự tình cảnh, tại hạ coi là Hàn Hầu có lẽ có thể cảm động lây, thông cảm ta Thiếu Lương gian nan. Nghe nói như thế, Hàn Hầu không khỏi im lặng. Hoàn toàn chính xác, muốn nói quốc gia nào có thể nhất lý giải Thiếu Lương thời khắc này gian nan, như vậy tuyệt đối chính là hắn Hàn Quốc. Phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, hắn Hàn Quốc tuyệt đối không yếu, chí ít ở vào trung thượng tiêu chuẩn, so lô quốc, Tống quốc cái gì mạnh hơn nhiều, chớ nói chi là vệ quốc, Thiếu Lương nhất lưu, nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Quốc ở vào tận, Ngụy, Sở, Triệu bốn nước ở giữa, nhất là phía trước ba quốc gia, hắn Hàn Quốc cái nào cũng vô pháp chiến thắng. Chính là bởi vì tình cảnh cùng loại, Hàn Hầu đối với Thiếu Lương cũng đáp lại đồng tình. Nhưng dù cho đáp lại đồng tình, hắn cũng sẽ không đem hắn Hàn Quốc rèn đúc binh khí, chế tác cung nỏ kỹ thuật tiết lộ cho Thiếu Lương, cũng không phải sợ Thiếu Lương ngày sau mạnh mẽ uy hiếp được tự thân, mà là sợ cái này hai hạng kỹ thuật tiết lộ cho Tần Quốc cùng Mỹ Quốc, giới lúc đối với hắn Hàn Quốc mới là tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu nói, thành như tôn sứ lời nói, Thiếu Lương tình cảnh, cô cũng cảm động lây, bởi vậy cô cũng nguyện ý cho Thiếu Lương cung cấp một chút trợ giúp, nhưng tôn sứ nói lên yêu cầu, tha thứ cô không cách nào đáp ứng. Nghe nói lời ấy, Lý Hợp tiếp tục nói ra, Hàn Hầu, ta Thiếu Lương tìm kiếm độc lập tự cường, cũng không muốn thần phục với Tần, lại không muốn thần phục với Ngụy, nghĩ đến Hàn Hầu cũng giống như thế. Quý quốc cùng ta Thiếu Lương, tình cảnh tương tự, thiên nhiên có thể kết thành minh hữu, mặc dù ta Thiếu Lương trước mắt nhỏ yếu, không cách nào giúp đỡ đến quý quốc, nhưng Hàn Hầu sao không đem này coi là một loại đầu tư đâu. Đợi một thời gian đợi ta Thiếu Lương trở nên mạnh mẽ, quý quốc liền có thể thu hoạch một cái đồng đạo minh hữu, dưới lúc hai nước kết minh, có thể tây cự Tần quốc, đông cự Ngụy quốc, từ đây không nhận hai nước bài bố. Hàn Hầu khuôn mặt có chút động, như có điều suy nghĩ nhìn xem Lý Hợp. Không thể không nói, Lý Hợp đề nghị để hắn có chút tâm động. Dù sao chính như Lý Hợp lời nói, hắn Hàn Quốc cùng Thiếu Lương tình cảnh tương tự, đúng là thiên nhiên minh hữu. Không nói khoa trương chút nào, nếu như Thiếu Lương thực lực gần nhau hắn Hàn Quốc, không cần Thiếu Lương phái tới sứ giả, hắn đã sớm phái người chủ động đi hiệp đàm kết minh sự tình, tình cảnh tương tự minh hữu, vậy cần phải so Ngụy quốc đáng tin nhiều lắm. Vấn đề ở chỗ Thiếu Lương thực sự quá mức nhỏ yếu, cái này quốc gia nhỏ có thể phát triển lớn mạnh a. Hắn quay đầu nhìn về phía Thân Bất Hại. Thân Bất Hại hiểu ý, cười đối với Lý Hợp nói, nghe nói Thiếu Lương đầu năm nay thi hành biện pháp, hơn nữa còn là lấy học thuyết Mặc ra thi hành biện pháp. Tại hạ cảm thấy yếu kỳ, muốn cùng ba vị nghiên cứu thảo luận một hai. Lý Hợp mơ hồ đoán được mấy phần, chắp tay nói ra, mời thân tướng chỉ thị. Thân Bất Hại vuốt vuốt sợi râu hỏi, thiên hạ hôm nay các quốc gia biện pháp đều tôn sùng pháp trị, tiếp theo là nho gia lễ trị, không biết Thiếu Lương lấy Mặc pháp trị nước, như thế nào quản lý quốc gia? Lý Hợp cười nói ra, thân tướng, học thuyết Mặc gia cũng đề xướng pháp trị, chỉ bất quá so sánh thiên hạ pháp gia có chút khác nhau mà thôi. Thì ra là thế. Thân Bất Hại gật gật đầu hiếu kỳ nói, không biết Mặc pháp cùng pháp gia chi pháp có khác biệt gì? Lý Hợp nghĩ nghĩ hồi đáp, khác nhau hoặc ở chỗ Mặc pháp trọng nghĩa đi. Thân Bất Hại nhíu nhíu mày, nghĩa? Nhân nghĩa? Không. Lý Hợp lắc đầu, là công nghĩa, tức công đạo chính nghĩa. Thân Bất Hại nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần vi diệu ý cười, đột nhiên hỏi, như thế nào công đạo chính nghĩa? Lý Hợp hồi đáp, thị thị phi phi, tức là công đạo chính nghĩa. Ha ha. Thân Bất Hại nghe vậy cười cười, nhìn ra được cũng không phải là rất tán đồng Lý Hợp quan điểm, ngược lại lại hỏi Thiếu Lương trước mắt đang ở áp dụng mấy đầu chính lệnh. Lý Hợp tránh nặng tìm nhẹ giải thích một phen, bỏ bất đi trong đó tương đối mẫn cảm vấn đề, tỉ như nói quân đồn một chuyện, hắn cũng không giải thích quân đồn điển đủ loại ưu thế, chỉ là giả xương trước mắt Thiếu Lương thiếu khuyết lao lực, bất đắc dĩ chỉ có thể để quân tốt xung làm lao lực, mặc dù tình huống kỳ thật cũng xác thực như thế. Sau đó, Thân Bất Hại lại liền Thiếu Lương trước mắt trong nước tình huống hỏi thăm Lý Hợp, Lý Hợp dần dần cho ra trả lời, đồng thời cũng cho thấy hắn Thiếu Lương trước mắt đang ở phát triển mạnh kiến thiết, bao quát khởi công xây dựng riêng phần mình dùng cho giã luyện rèn đúc công xưởng. Cho vẹn giảng nửa canh giờ, thẳng giảng được Lý Hợp miệng đắng lưỡi khô, mới cuối cùng là để Hàn Hầu cùng Thân Bất Hại đối với trước mắt Thiếu Lương có một cái đại khái hiểu rõ. Nhưng dù vậy, Hàn Hầu vẫn không có đáp ứng Lý Hợp yêu cầu. Gặp đây, Lý Hợp cũng tiếp tục thuyết phục, Hàn Hầu, mặc dù ta Thiếu Lương trước mắt nhỏ yếu, nhưng ta Thiếu Lương may mắn đạt được Mặc gia ủng hộ, kỹ thuật phương diện có thể cùng quý quốc bù đắp nhau, qua lại để cao. Ta lời này tuyệt không ác ý, trước đây cùng Tần quốc trong chiến tranh, ta Thiếu Lương cũng đã nhận được một nhóm đến từ Ngụy quốc binh khí cùng cung nỏ, nghe nói là quý quốc chế tạo nỏ, ở cự tử trợ giúp hạng, ta Thiếu Lương đã bắt chước một chút, tuy nói là vật cũ, không so được quý quốc mới nhất kỹ thuật, nhưng ta tin tưởng cả hai nguyên lý là tương tự, khác nhau gần như chỉ ở tại tài liệu khác biệt. Nếu như quý quốc nguyện ý cho ta Thiếu Lương trợ giúp, dìu dắt ta Thiếu Lương kỹ thuật, tin tưởng ta Thiếu Lương rèn đúc, chế tạo kỹ thuật, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt được rõ rệt tăng lên, dưới lúc đối mặt Tần quốc cùng Ngụy quốc, cũng có thể có càng nhiều lực lượng. Tại hạ vẫn là câu nói kia, ta Thiếu Lương tuyệt đối không thể trở thành Hàn Quốc uy hiếp hoặc là kình địch, ngược lại là Hàn Quốc thiên nhiên minh hữu, ta Thiếu Lương tồn tại, có thể thật to giảm bất quý quốc bị áp lực. Hàn Hầu cùng Thân Bất Hại như có điều suy nghĩ. Ngày đó, Hàn Hầu thiết tiến chiêu đại Lý Hợp, Vương Dực, Mặc Tiễn mấy người, sau đó liền đem mấy người đưa về dịch quán. Đợi Lý Hợp mấy người rời đi về sau, Hàn Hầu hỏi Thân Bất Hại nói, liên quan tới kia Lý Hợp lời nói đầu tư một chuyện, thân tướng nghĩ thế nào? Thân Bất Hại vuốt râu cười nói, chờ mong Thiếu Lương ngày sau mạnh mẽ sau hồi báo ta Hàn Quốc. Đại vương bị thuyết phục rồi. Hàn Hầu lắc lắc đầu nói, thuyết phục cũng là không đến mức, chẳng qua kia Lý Hợp nói tới xác thực có đạo lý. Nếu như Thiếu Lương quả thật có thể giống hắn nói như vậy dần dần mạnh mẽ, quả thật có thể thay ta Hàn Quốc chia sẻ không nhỏ áp lực, thậm chí hai nước đến lúc đó còn có thể liên hợp chung cự hai nước Tần, Ngụy. Còn nữa, Thiếu Lương lần này lấy Mặc học biến pháp, đạt được Mặc gia hết sức ủng hộ, nếu như đáp ứng Thiếu Lương điều kiện, nước ta cũng có thể được đến Mặc gia kỹ thuật, nếu như thế, nước ta cho Thiếu Lương một chút trợ giúp, cũng tịnh không phải không thể. cô liền sợ thiếu lương thủ không được, dưới lúc ngược lại hại nước ta. Thân Bất Hại nghĩ nghĩ nói ra, quân hầu sao không phái sứ giả tiến về thiếu lương, tận mắt nhìn thiếu lương hiện trạng. Hàn Hầu cao mày ngâm nghĩ một lát, lập tức nói ra, chuyện này can hệ trọng đại, cô không tin được những người khác, chỉ sợ muốn làm phiền thần tướng đi một chuyến thiếu lương. Thần nghĩa bất dung tử. Thân Bất Hại trịnh trọng chắp tay. Chương 116, tham quan thiếu phủ. Chương 115, tham quan thiếu phủ. Ngày kế tiếp, Thân Bất Hại tự mình tiến về dịch quán, cùng Lý Hợp, Vương Dực, Mạc Tiễn mấy người gặp nhau. Ở nhìn thấy Lý Hợp mấy người về sau, Thân Bất Hại mỉm cười nói ra, hôm qua nghe nói thiếu lương chi hiện huống, quân hầu cảm giác sâu sắc thiếu lương chi gian nan, nguyện ý cung cấp trợ giúp làm thiếu lương lớn mạnh, nhưng rèn binh, tạo nỏ đều không phải một ngày chi công, niệm ba vị đường xa mà đến, quân hầu mệnh ta lĩnh ba vị tham quan thiếu phủ rèn đúc, không biết ba vị trở xuống như thế nào. Vương Dực nghe xong, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ, đa tạ quân hầu, làm phiền thần tướng. Vui vẻ sau khi, hắn cũng đối với Lý Hợp làm giải thích. Thiếu phủ, đây là Hàn Quốc bắt đầu thiết công sở, vẹn vẹn đối với Hàn Quốc quân chủ phụ trách, bình thường chủ yếu phụ trách cung đình áo cơm sinh hoạt thường ngày, du lịch săn chơi tốt, nhưng cùng lúc cũng là Hàn Quốc ưu tú nhất công tượng đất tập trung. Thế nhân chỗ tán thưởng Hàn Quốc binh khí, Hàn Quốc kinh nỏ, 89 phần 10 đều xuất từ thiếu phủ công tượng chi thủ. Hàn Hầu mệnh Thân Bất Hại dẫn Lý Hợp mấy người tham quan thiếu phủ, cái này tức mang ý nghĩa vị này Hàn Hầu trên thực tế đã ngầm cho phép đối với thiếu lương mở ra kỹ thuật, dù sao giống như thiếu phủ loại địa phương này, liền xem như sứ giả ngụy quốc cũng chưa chắc có cơ hội đi tham quan. Ngày đó, Thân Bất Hại mang theo Lý Hợp mấy người đi thăm ngoài thành một mảnh công xưởng, theo Thân Bất Hại giới thiệu, nơi đó công xưởng toàn bộ lệ thuộc vào thiếu phủ, là Hàn Hầu hạ lệnh chủ hoạch kiến lập, nó cũng không lệ thuộc vào quan đình. Nói một cách đơn giản, Hàn Hầu một người nắm trong tay Hàn Quốc ưu tú nhất rèn đúc cơ cấu. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Cái này muốn nói đến Hàn Quốc thể chế. Ngụy quốc có Ly Khôi biến pháp, Tần quốc có Vệ Ưởng biến pháp, mà Hàn Quốc cùng thời kỳ cũng thi hành biến pháp nhân vật chủ yếu chính là hôm nay dẫn Lý Hợp ba người tham quan thiếu phủ Thân Bất Hại. So sánh cái này ba nước biến pháp, Ngụy quốc Ly Khôi biến pháp có thể nói là tương đối hoàn toàn tạo trừ sa đọa cũ quý tộc thế lực, đem từng thuộc về cũ quý tộc tài phú cùng đại lượng thổ địa thu nạp với quốc gia, bởi vậy Ngụy quốc mới có tài lực chế tạo ngụy võ tốt. Lại nói Tần quốc Vệ Ưởng biến pháp, nó cũng đang hướng phía triệt để quét dọn cũ quý tộc mục tiêu trước tiến, nhưng hiện tại lại khác vẫn lọt vào trong nước cũ quý tộc, cũ thị tộc tự tuyệt chống lại, có thể nói là sửa lại một bộ phận, nhưng còn chưa làm được triệt để. Mà Hàn Quốc biến pháp, so sánh với Ngụy quốc, Tần quốc càng thêm gian nan, dù sao Hàn Quốc quân chủ đã không có Ngụy tướng Lý Khôi thời kỳ Ngụy quốc quân chủ quyền thế, cũng không giống Tần quốc đời đời kiếp kiếp lọt vào trung nguyên các nước khinh thị, cả nước trên dưới đều muốn mưu cầu biến pháp đồ cường, lại thêm hai nước Tần, Ngụy cố ý từ đó cản trở, điều này sẽ đưa đến Thân Bất Hại ở Hàn Quốc thi hành biến pháp lúc, trong nước cũ quý tộc thế lực chống cự nhất là kịch liệt. Những này Hàn Quốc cũ quý tộc vì bảo trụ nhà của mình nghiệp không nhận biến pháp ảnh hưởng, bọn hắn không tiếp tự mình cùng Ngụy quốc, Tần quốc cấu kết, mượn hai nước Tần, Ngụy lực lượng đối với Hàn Hầu, Thân Bất Hại quân thần hai người tạo áp lực, vừa vặn hai nước Tần, Ngụy cũng không hy vọng Hàn Quốc bởi vì biến pháp mà dần dần cường thịnh, đôi bên có thể nói là ăn nhịp với nhau. Tại nội bộ cùng ngoại bộ hai phe áp lực dưới, Hàn Hầu cùng Thân Bất Hại chỉ có thể đối với trong nước cũ quý tộc thế lực thỏa hiệp, đứng vững đến từ nước ngoài áp lực, gian nan mở ra biến pháp con đường. Chính là bởi vì đối với trong nước cũ quý tộc thế lực lựa chọn thỏa hiệp, Hàn Quốc ở thổ địa các phương diện một chút mang tính then chốt pháp lệnh căn bản là không có cách thi hành, cuối cùng chỉ có thể ở quân chính phương diện nghĩ biện pháp, thì như cường hóa quân đội, đại lực thôi động rèn đúc trình độ cùng chế tạo trình độ. Nhưng mà, thôi động kỹ thuật đổi mới thay đổi là phải bỏ tiền, mà lại là phải tốn đồng tiền lớn, mà Hàn Hầu không thể thoát khỏi trong nước cũ quý tộc thế lực ảnh hưởng, lại như thế nào có thể ở quan đình đẩy ra chính lệnh đâu. Bởi vậy Thân Bất Hại cùng Hàn Hầu tự mình thương nghị, bỏ qua một bên quan đình, đơn độc mở ra một cái thiếu phủ, trực tiếp đối với Hàn Hầu phụ trách, đối ngoại tuyên bố là phụ trách cung đình áo cơm sinh hoạt thường ngày, đi săn đi du lịch, nhưng trên thực tế Hàn Hầu này bằng với mở ra cái thứ hai quan đình, một cái để trong nước cũ quý tộc thế lực không cách nào tham gia quan đình. Ở Hàn Hầu âm thầm duy trì dưới, thiếu phủ đánh lấy phục vụ cung đình cơ hiệu, cấp tốc tiếp quản Hàn Quốc cảnh nội không ít tài nguyên khoáng sản, đồng thời đại lực thôi động kỹ thuật đổi mới thay đổi. Những năm gần đây, Thân Bất Hại một mực thổi phồng trung ương tập quyền, chính là vì hiệp trợ Hàn Hầu triệt để trưởng khống cả nước, nhưng rất đáng tiếc bởi vì đủ loại nguyên nhân, con đường này đi hết sức gian nan. Tại nghe xong Thân Bất Hại giảng thuật về sau, Lý Hợp cảm thấy hết sức may mắn hắn thiếu lương bởi vì là cái quốc gia nhỏ, trong nước cơ hồ không có cái gì tổn hại công mập tư cũ quý tộc thế lực, đã từng chỉ có hai cũ quý tộc thế lực, địch thị đem một nửa lực lượng rút về Ngụy quốc, còn lại địch hổ căn bản vô tâm đúng tay nội chính, mà xem như một cái khác chi vương thị, Đông Lương Quân, Vương Dực, Vương Tranh, Doan Chết, Phạm Hộp bọn người là hy vọng thiếu lương có thể cường thịnh. Chính vì vậy, đầu năm nay hắn thiếu lương mới thuận lợi thi hành lấy Mặc Học làm chủ biến pháp cải cách, cơ hồ không có gặp được trở ngại gì. Chỉ có thể nói, nhỏ cũng có nhỏ chỗ tốt. Ở Thân Bất Hại dưới sự dẫn đầu, Lý Hợp mấy người đi thăm thiếu phủ quân công tác phường, chính mắt thấy thiếu phủ công tượng rèn đúc binh khí cùng chế tạo cung nỏ quá trình. Trước nói binh khí chế tạo, xem thiên hạ hôm nay, kỳ thật vẫn có không ít quốc gia vẫn còn tiếp tục sử dụng thanh đồng tính chất binh khí, dù sao thanh đồng công nghệ phát triển nhất là thành thục, nhưng ở chiến tranh nhất tốc nập tận, Ngụy, Triệu, Hàn bốn nước, bằng sắt binh khí sớm đã cấp tốc phát triển. Mà ở cái này bốn nước bên trong, Hàn Quốc nấu sắt kỹ thuật, nói xác thực là Hàn Quốc thiếu phủ nấu sắt kỹ thuật, xa xa dứt bỏ quốc gia khác. Cái này cần lực tại Hàn Quốc tứ phía vòng địch cảm giác nguy cơ, cũng đắc lực tại Hàn Quốc có được số lượng dự trữ cực kỳ phong phú nghi dương quặng sắt. Ở tham quan thiếu phủ lúc, Lý Hợp kinh ngạc phát hiện thiếu phủ công tượng đã ở bên nặng nếm thử dùng tôi carbon pháp giá tạo binh khí, lặp đi lặp lại nếm thử tôi carbon tỷ lệ, để cầu đạt được kiên cố nhất, sắc bén nhất cũng lớn nhất tính bền dẻo binh khí. Mặc dù thiếu phủ công tượng khả năng cũng không lý giải trong đó nguyên lý, nhưng bọn hắn có thể tự hành lục lọi ra tôi các bón pháp, cũng đủ làm cho Lý Hợp nhìn mà than thở. Mà so sánh giã luyện rèn đúc, thiếu phủ công tượng ở chế tác nỏ phương diện công nghệ đồng dạng độc bộ thiên hạ. Chế tác nỏ mấu chốt nhất vật liệu chính là vật liệu gỗ cùng gân dây cung. Theo thân bất hại đối với mấy người giới thiệu, thiếu phủ công tượng nếm thử có các loại vật liệu gỗ chế tác nỏ, trong đó có 3 loại xuất sắc nhất, thiếu phủ đem nó phân biệt mệnh danh là khê tử, thời lực, cự lai, cự thử, đều là tầm bắn vượt qua 600 bước cường nỗ. Theo 300 bước vì một dặm để tính, Hàn Quốc thiếu phủ cường nỗ, không sai biệt lắm có thể bắn 2 dặm, hẹn 800 mét. Đương nhiên, nơi này nói tới 2 dặm chỉ là Hàn Quốc kình nỏ cực hạn khoảng cách, nếu muốn hữu hiệu bắn giết quân địch, tầm bắn tối thiểu muốn giảm phân nửa tính, nhưng dù vậy, cái này hữu hiệu công kích khoảng cách cũng đủ để khiến người trố mắt, không thẹn với kình nỏ thanh danh tốt đẹp. So sánh thiếu phủ chế tạo kiểu mới nhất nỏ, lúc trước thiếu lương từ Ngụy quốc đạt được kia 500 cung nỏ, đoán chừng không biết là Hàn Quốc bao nhiêu năm trước tạo vật, căn bản không xứng thiếu phủ bây giờ tạo nỏ trình độ. Liên liên mặc tiễn vị này mặc ra cự tử cũng thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, giống như phát hiện bảo vật cẩn thận từng ly từng tí vớt ve mới nỏ, nếu không phải thân bất hại cùng thiếu phủ công tượng liền đứng ở bên cạnh, đoán chừng vị này cự tử bảo đảm lại mở ra nỏ cơ nhìn xem kết cấu bên trong, lấy thỏa mãn trong lòng của hắn hiếu kỳ. Trong lúc đó, Lý Hợp ngay trước thân bất hại cùng mấy tên thiếu phủ công tượng mặt hỏi mặc tiễn nói, cự tử có thể phòng chế a? Mạc Tiễn nhìn thoáng qua ở bên mấy người, nghĩ nghĩ chi tiết nói ra, có thể, nhưng cần tốn hao rất nhiều thời gian. Đầu tiên ta phải biết rồi những này hàn nỏ dùng tài, theo ta quan sát, những này hàn nỏ nỏ cánh tay cùng nỏ cơ, tuyển dụng cũng không phải là cùng một loại vật liệu, hiển nhiên hàn người là đi qua trường kỳ tìm tòi cùng khảo thí, lựa chọn tốt nhất vật liệu. Tiếp theo, những này nỏ đều là đi qua nướng gia công, nhất là nỏ cánh tay bộ phận, nếu vô pháp biết được trong đó công nghệ, liền phải đến lặp đi lặp lại nếm thử cùng khảo thí, sau đó là sao chắc nỏ cơ, nó trong đó khẳng định là có chút cũng không đơn giản cơ quan. Tóm lại, nếu vô pháp biết được Hàn Quốc dùng tài, gia công công nghệ, cho dù ta phải ve sầu nỏ cơ nội bộ cấu tạo, khả năng tối thiểu nhất cũng muốn tốn hao mấy tháng thậm chí mấy năm quan đếm thử các loại vật liệu gỗ, chớ nói chi là còn có nỏ dây cùng bộ phận. Thân bất hại có chút hăng hái nghe Lý Hợp cùng Mạc Tiễn ở Quang Minh chính đại đàm luận học trộm vấn đề, chẳng những không có tức giận, ngược lại đối với Lý Hợp làm việc Quang Minh lỗi lạc mà có chỗ tán thưởng. Dưới gầm trời này ai không muốn học trộm hắn Hàn Quốc kỹ thuật đâu? Cho dù có một số người mặt ngoài ra vẻ đạm mạo, sau lưng còn không biết lại làm cái gì quỷ kế đâu. So sánh dưới, giống như Lý Hợp như vậy Quang Minh chính đại nói ra, ngược lại để thân bất hại cảm thấy người này thành thật. Đương nhiên, tán thưởng Lý Hợp mấy người thành thật là một mặt, một phương diện khác, thân bất hại cũng tự tin hắn thiếu phủ kỹ thuật không có khả năng đơn giản như vậy bị người đánh cắp học, tựa như Mạc Tiễn nói tới, chỉ cần thiếu phủ công tượng che giấu trong đó mấy cái khâu công nghệ, tỉ như chọn tài liệu, gia công, coi như cho ra bản vẽ, cho ra hàng mẫu, nước khác cũng chưa chắc có thể trong khoảng thời gian ngắn mô phỏng ra. Tỉ như Ngụy Quốc một mực thèm nhỏ dãi lấy Hàn Quốc chế tạo nỏ kỹ thuật, thậm chí bức bách Hàn Quốc giao ra chế tạo công nghệ, nhưng kết quả như thế nào? Hắn Hàn Quốc cung nỏ trình độ vẫn như cũ vượt xa Ngụy Quốc. Đương nhiên thân bất hại cũng không dám xem nhẹ Mặc gia đệ tử, thì như Mặc Tiễn vị này Mặc gia cự tử, người này liếc mắt liền nhìn ra hắn thiếu phủ chế nỏ vật liệu là đi qua đặc thù công nghệ gia công, nếu không phải thiếu lương sát thực đối với Hàn Quốc không được uy hiếp, thân bất hại tuyệt đối không dám lĩnh một cái Mặc gia cự tử tham quan hắn thiếu phủ công xưởng. Dù sao Mặc gia kỹ thuật, đây chính là rõ như ban ngày, cho dù là hắn Hàn Quốc cũng không dám nói vượt qua Mặc gia. Hoàng hôn trước, thân bất hại dẫn có chút lưu luyến không rời Lý Hợp, Vương Dực, Mặc Tiễn mấy người rời đi thiếu phủ công xưởng, về tới Tân Trịnh. Ở trở về trên đường, thân bất hại trong xe ngựa đối với Lý Hợp mấy người nói ra, ba vị cảm thấy ta thiếu phủ kỹ thuật như thế nào? Lý Hợp ba người đại thêm khen ngợi. Thân bất hại hết sức cao hứng, dù sao thiếu phủ xem như hắn ở Hàn Quốc đảm nhiệm tướng trong lúc đó số lượng không nhiều kiêu ngạo. Vui vẻ sau khi, hắn nghiêm mặt đối với Lý Hợp ba người nói ra, quân hầu thông cảm thiếu lương bây giờ gian nan, cũng hy vọng có thể vì thiếu lương cung cấp trợ giúp, nhưng bởi vì cái gọi là băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, thiếu lương muốn trong khoảng thời gian ngắn dung hội ta Hàn Quốc gia tạo, chế tạo kỹ thuật, lão phu cảm thấy vẫn còn có chút miễn cưỡng. Lý đại phu cảm thấy dạng này như thế nào? Mấy ngày nữa, lão phu mang theo mấy vị công tượng cùng chư vị cùng nhau đi tới thiếu lương, thăm dò thiếu lương nơi đó vật liệu gỗ, hiệp trợ thiếu lương tăng lên tạo nỏ công nghệ. Về phần gia tạo, lão phu cho rằng mấy người thiếu lương nắm giữ nỏ tạo kỹ thuật về sau, suy nghĩ thêm việc này cũng không muộn. Lý Hợp khẽ gật đầu. Tuy nói hắn một lòng muốn phát triển thiếu lương gia tạo kỹ thuật, nhưng hắn phải thừa nhận, tương đối trước mắt thiếu lương mà nói, nỏ tạo kỹ thuật càng thêm thích hợp. Dù sao nỏ càng áp dụng phòng thủ. Liên điểm ấy mà nói, thân bất hại cho ra đề nghị hết sức dán vào thiếu lương tình huống trước mắt. Đa tạ Hàn Hầu. Đa tạ thân tướng. Lý Hợp vui vẻ nói cảm tạ. Thân bất hại cười nói ra, thành như Lý đại phu lời nói, thiếu lương cùng ta Hàn Quốc tình cảnh tương tự, qua lại giúp đỡ, hai bên cùng ủng hộ là nên, chỉ cần một ngày kia thiếu lương cường thịnh, chớ có quên mất nước ta lúc trước trợ giúp liền tốt. Kia là tự nhiên. Lý Hợp cùng Vương Dực lời thề son sắt làm ra hứa hẹn. Chương 117, thân bất hại phó thiếu lương chương 116, thân bất hại phó thiếu lương ngày kế tiếp, tức ngày 29 tháng 4, Lý Hợp mang theo Vương Dực, Mặc Tiễn hai người lần nữa bái kiến Hàn Hầu, đôi bên so sánh ngày hôm trước càng thêm hòa hợp trao đổi hai nước kết minh một chuyện. Ăn ngay nói thật, lấy thiếu lương trước mắt thể lượng, nhưng thật ra là hoàn toàn không có tư cách cùng Hàn Quốc kết minh, nhưng Hàn Hầu lại đáp ứng kết minh sự tình, cái này không thể không nói là Lý Hợp kia một phen đầu tư ngôn luận đả động Hàn Hầu, làm Hàn Hầu quyết định muốn đánh cược một lần, nhìn xem thiếu lương có thể hay không phát triển. Dù sao thiếu lương một khi phát triển, liền có thể trợ giúp Hàn Quốc chia sẻ tương đương một bộ phận đến từ hai nước tần, ngụy áp lực, đồng thời còn có thể để cho Hàn Quốc thu hoạch một cái thiên nhiên minh hữu, cái này so sánh Hàn Quốc vì thiếu lương cung cấp trợ giúp, hồi báo có thể nói là quá phong phú. Đương nhiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hàn Hầu đúng là một vị ánh mắt lâu dài, bất kể dưới mắt được mất hiền quân. Theo ngày đó đôi bên đạt thành hiệp nghị, Vương Dực đem làm thiếu lương chú Hàn sứ giả tạm thời lưu tại Tân Trịnh, mà Hàn tướng thân bất hại thì mang hơn 10 người thiếu phủ công tượng cùng Lý Hợp, Mặc Tiễn bọn người cùng nhau đi tới thiếu lương, thực địa thăm dò thiếu lương hiện huống, nhìn xem Hàn Quốc thích hợp cho thiếu lương nhiều ít trợ giúp. Xét thấy Lý Hợp, Mặc Tiễn đều là rất thiết thực người, Hàn Hầu cũng đem lời làm rõ, cô cũng không phải là không muốn trợ thiếu lương tăng lên kỹ thuật, cô chỉ là lo lắng thiếu lương thủ không được. Nói trắng ra là, lần này thân bất hại tiến về thiếu lương, chính là muốn thực địa ước định thiếu lương phải chăng có phát triển lớn mạnh hy vọng cùng tiềm lực. Nếu như thân bất hại kết luận quốc gia này không có khả năng ở hai nước tận, ngụy kẽ hở ở giữa phát triển, vậy hắn Hàn Quốc liền không cần lại phí sức cho thiếu lương cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Đối với cái này, Lý Hợp cùng Mặc Tiễn cũng tỏ ra là đã hiểu. Đương nhiên, liên quan tới ngụy quốc hướng thiếu lương thi hành cấm muối một chuyện, Hàn Hầu ngược lại là rất sung sướng đáp ứng cung cấp trợ giúp, hứa hẹn không lâu sau đó liền sẽ có mấy chi không tuân thủ Hàn Quốc pháp lệnh buôn lậu thương nhân buôn muối trước phó thiếu lương. Cái này hiển nhiên là nhằm vào ngụy quốc sách lược, dù sao Hàn Hầu cũng không dám công nhiên tham gia ngụy quốc đối với thiếu lương chế tài, miễn cho đắc tội ngụy quốc. Ngày 30 tháng 4, Lý Hợp, Mặc Tiễn cùng Hàn tướng thân bất hại đồng thời hơn 10 người thiếu phủ công tượng, cáo từ Hàn Hầu, ở Vương Dực đưa tiến hạ rời đi Tân Trịnh, chuẩn bị trở về thiếu lương. So sánh lúc đến xuôi dòng mà xuống, từ Hàn Quốc tiến về thiếu lương, tức là ngồi thuyền cũng muốn tốn hao thời gian càng lâu. Đợi đến một đoàn người đến Hà Đông thủy bước lúc, đã là mùng 8 tháng 5 trước sau, cái này khiến Lý Hợp không khỏi cảm khái cái này thời đại thuyền đi ngược dòng nước là bực nào gian nan cùng chậm chạp. Mùng 9 tháng 5, một đoàn người thuyền đi qua Phong Lang Độ, lúc này đám người kinh ngạc phát hiện lại có Tần Quốc thuyền phong tỏa mặt sông. Gặp đây, thân bất hại hỏi Lý Hợp nói, Tần Quốc đang tấn công Hà Đông. Hẳn là đi. Lý Hợp gật đầu nói, cuối tháng trước, Doanh Kiền liền có tiến đánh Hà Đông mục đích. Thân bất hại có chút ngạc nhiên hỏi, Lý đại phu như thế nào biết được? Lý Hợp chi tiết nói ra, mười mấy ngày trước, kia Doanh Kiền từng phó cựu lương, cố ý kéo ta thiếu lương cùng nhau tiến đánh Ngụy quốc Hà Đông, lấy tên đẹp ngăn lại Ngụy quốc tiếp tục bức hiếp Triệu quốc, còn nói chiếm ở dưới Ngụy quốc thành trì cùng ta thiếu lương đôi tám tư phân, ta cự tuyệt. Thân bất hại tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức hiếu kỳ hỏi, Lý đại phu cùng Doanh Kiền có quan hệ cá nhân? Lý Hợp khép cười một tiếng, hai ta quan hệ cá nhân, đoán chừng chính là ta thanh kiếm gác ở trên cổ hắn quan hệ cá nhân đi. Thân bất hại vuốt râu nở nụ cười, lập tức hỏi Lý Hợp nói, kia, cái này làm như vậy, cùng phía trước trên thuyền Tần quân thương lượng a, giao cho ta. Lý Hợp thấp giọng nói. Lúc này, phong tỏa mặt sông Tần quân đã phái thuyền nhỏ nhích lại gần, ở thân bất hại phân phó người chèo thuyền, sĩ tốt không được chống cự tình huống dưới, một đội Tần tốt thuận lợi lên thuyền, cầm đầu một Tần tướng trầm giọng quát, các ngươi là nước nào thuyền? Vì sao không treo cờ sĩ? Khoan hay nói, thân bất hại chiếc thuyền này xác thực không có treo cờ sĩ, dù sao hắn trước phó thiếu lương sự tình không muốn cho Ngụy quốc biết được, không nghĩ tới vừa lúc đụng vào Tần quân vì tiến đánh Hà Đông mà phong tỏa mặt sông. Gặp đây, Lý Hợp mang theo Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn mấy người đi tiến lên, trầm giọng nói ra, ta chính là cựu lương đại phu Lý Hợp, đây là ta thiếu lương thuyền. Nghe nói lời ấy, tên kia Tần quân bách nhân tướng sắc mặt đột biến, không những vô ý thức lui nửa bước, tay cũng đè xuống binh khí, liên đối lấy phía sau hắn Tần tốt nhóm, cũng nhao nhao đem binh khí nhắm ngay Lý Hợp bọn người. Thân bất hại gặp này vì kinh, đang muốn phái người tiến lên nói tốt cho người, đã thấy tên kia Tần quân bách nhân tướng kinh nghi bất định đánh giá Lý Hợp cùng Lý Hợp sau lưng Bành Sửu, Hồ Hy mấy người, thấp giọng nói ra, thiếu lương kỳ tốt, thiếu lương kỳ binh. Lý Hợp tức giận uốn nắn một câu, lập tức nghiêm mặt nói ra, ta bội ba muốn về nước, phiền phức tránh ra đường thủy để cho ta ngồi thuyền thông qua. Tốt. Tên kia Tần quân bách nhân tướng nhìn chằm chằm Lý Hợp nhìn nửa ngày, nhẹ gật đầu. Cũng không lâu lắm, phong tỏa mặt sông Tần quân liền tránh ra đường thủy, để Lý Hợp bọn người ngồi thuyền thông qua. Một màn này để thân bất hại cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Mặc dù hắn cũng biết trên thuyền vị này tuổi trẻ Lý đại phu từng xuất thiếu lương kỳ binh ngày đêm thu giết Tần quân sĩ tốt, giết đến Tần quân kinh hồn táng đảm, nhưng ở hôm nay trước đó, hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng hung hãn Tần quân sĩ tốt lại sẽ như thế e ngại thiếu lương kỳ binh. Đợi thông qua Tần quân phong tỏa về sau, thân bất hại cười đối với Lý Hợp nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, tại hạ thực sự khó có thể tưởng tượng binh lính của Tần quốc lại sẽ như thế e ngại Lý đại phu thiếu lương kỳ binh. Lúc nói chuyện, hắn đông nhiên nghĩ đến một kiện bị hắn cùng Hàn Hầu chỗ sơ sót sự tình, thiếu lương mặc dù yếu, có thể thiếu lương kỳ binh lại cường hãn đến làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng được, có thể hay không để thiếu lương thay hắn Hàn Quốc cũng huấn luyện một chi kỳ binh đâu. Trong lòng hơi động, hắn luyện chuyển nói với Lý Hợp, thiếu lương kỳ binh cường hãn, quả thực để tại hạ hâm mộ, không biết Lý đại phu có nguyện ý hay không hướng nước ta cung cấp một chút kinh nghiệm, hoặc là đến lúc đó nước ta phái một số người đến. Lý Hợp là người hơi chút suy nghĩ liền đáp ứng, đương nhiên chẳng qua kỳ binh huấn luyện hết sức gian khổ, cần cực lớn nghị lực mới có thể kiên trì được a, hy vọng dưới lúc hắn đồng ý, để thân bất hại hết sức cao hứng, vội vàng nói, kia là tự nhiên, đã nước ta phái người đến đây chịu đựng huấn luyện, vậy dĩ nhiên muốn phục tùng thiếu lương an bài. Sau đó hai người lại liền Tần quốc xuất binh tiến đánh Ngụy quốc Hà Đông một chuyện đàm luận một phen. Đang đàm luận trong lúc đó, thân bất hại hỏi Lý Hợp nói, Lý đại phu coi là Tần quân có thể hay không đánh hạ Hà Đông? Cái này ta cũng nói không chính xác. Lý Hợp lắc lắc đầu nói, nhưng cũng không có thể a. Theo ta được biết, Ngụy quốc ở Hà Đông chí ít còn có 7-8 vạn quân đội, trong đó bao quát 2-3 vạn ngụy võ tốt, Tần quân tuy có 20 vạn chi chúng, nhưng vàng cao lẫn lộn, luận chiến lược chưa hẳn có thể thắng dễ dàng Ngụy quốc. Nếu thật đem Ngụy Quốc ép, Ngụy Quốc đem trước mắt ở Triệu Quốc cảnh nội quân đội rút về đến lúc đó doanh kiền kia 20 vạn quân đội đoán chừng liền có phiền toái. Thân Bất Hại nhẹ gật đầu, lại hỏi, ở Hà Đông trong chuyện này, không biết Thiếu Lương là cầm lập trường gì? Trung lập đi. Lý Hợp biết rồi Thân Bất Hại là muốn thăm dò hắn Thiếu Lương lập trường, nhưng hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn Thiếu Lương lập trường cùng Hàn Quốc kỳ thật có thể nói là tương đương nhất trí, Hà Tây cũng tốt, Hà Đông cũng được, hai nước thần, Ngụy bất kỳ bên nào lấy được khá lớn ưu thế, đều sẽ đối với ta Thiếu Lương cấu thành uy hiếp, bởi vậy ta Thiếu Lương chủ trương bảo trì trước mắt cân bằng. Đáng tiếc ta Thiếu Lương năng lực không đủ, nếu không ta liền sẽ đếm thử làm hai nước bảo trì cân bằng. Cân bằng hai nước? Thân Bất Hại một mặt ngạc nhiên. Chỉ là một cái quốc gia nhỏ, lại dám nói ngoa muốn làm hai cái đại quốc bảo trì cân bằng. Phần này dũng khí cùng đảm phách để hắn có chút thán phục. Chẳng qua chuyện này với hắn Hàn Quốc là cực kỳ có lợi, hắn Hàn Quốc kỳ thật cũng đang cố gắng cân bằng hai nước tần, ngụy thực lực, nhưng Hà Tây khối này, nói thật hắn Hàn Quốc ngoài tầm tay với, nếu như có Thiếu Lương ở đây thay hắn Hàn Quốc cân bằng hai nước tần, ngụy, cớ sao mà không làm? Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng tăng cường Thiếu Lương thực lực. Thân Bất Hại bước dâu âm thầm suy nghĩ. Nửa ngày sau, một đoàn người ngồi thuyền ở bến đỏ Đông Lương cập bờ. Bởi vì là bí mật đi thăm Thiếu Lương, lại thêm muốn tận mắt nhìn xem Thiếu Lương hiện trạng, Thân Bất Hại nói khéo từ chối Lý Hợp thông báo thành Đông Lương đề nghị, cùng mọi người cùng nhau xuống thuyền, đi bộ hướng phía thành Đông Lương mà đi. Mà trong lúc đó, Lý Hợp cũng hướng Thân Bất Hại giới thiệu sơ lược thành Đông Lương một vùng hiện trạng. Thành Đông Lương kiến thiết từ Phạm Hộp đại phu phụ trách, chủ yếu là Bình Nguyên Chi Xuyên cùng Đông Cao Nguyên Hoàng Thổ cái này hai khối. Thân tướng lại nhìn, nơi đó chính là Đông Cao Nguyên Hoàng Thổ. Phía trên mơ hồ còn có thể nhìn thấy tần quân doanh trại, lúc trước doanh tiền soái trướng liền xây bên kia. Xét thấy Đông Cao Nguyên Hoàng Thổ phía trên tới tiêu không dễ, chúng ta chuẩn bị đem phía dưới dốc núi cải thành ruộng bậc thang, nguyên đài trên đỉnh thì dùng để xúc dưỡng súc vật, lấy khang nuôi nấng, cặn bã thì dùng cho dục ruộng. Bình Nguyên Chi Xuyên bên kia thì chủ yếu dùng cho tới tiêu. Năm nay ta Thiếu Lương thủ trọng là quản lý cự thủy, hẳn là không kịp cải tạo chi thủy, chờ đến cự thủy một vùng công trình thủy lợi không sai biệt lắm cải biến hoàn thành, ta Thiếu Lương liền sẽ thôi động chi thủy thượng du thủy lợi sửa trị. Dưới lúc ta Thiếu Lương hàng năm vừa gặp lũ ống, sẽ đạt được cực lớn cải thiện. Thân Bất Hại gật gật đầu, nghiêm túc lắng nghe. Ngày đó, một đoàn người ở thành Đông Lương ở một ngày, trong lúc đó Thân Bất Hại cẩn thận quan sát thành Đông Lương bên trong máy tính, thậm chí còn đi thăm thành Đông Lương kiến thiết, mặc dù thành Thiếu Lương kiến thiết tiến độ bởi vì nhân lực không đủ quan hệ kém xa Cựu Lương một vùng làm cho người chấn kinh, nhưng vị này hẳn vẫn là từ mọi người đồng tâm hiệp lực Đông Lương trong dân chúng cảm nhận được một cỗ đồng bộ tinh thần phấn chấn. Ngày kế tiếp, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn mang theo Thân Bất Hại một nhóm tiến về Cựu Lương. So sánh Đông Lương, Cựu Lương một vùng kiến thiết chân chính để Thân Bất Hại cảm nhận được chấn kinh, không nói đến Cựu Lương gần đó mấy chục vạn mẫu thửa núi bị cải tạo thành ruộng bậc thang, mở rộng cự thủy đường sông cùng dùng gạch đá chỉnh tề sửa chữa đê, để Thân Bất Hại khó có thể tưởng tượng Thiếu Lương quân dân ở ngắn ngủi 2-3 tháng trước liền có thể lấy được như thế làm cho người khiếp sợ thành tích. Chẳng qua cực kỳ để Thân Bất Hại rung động, vẫn là mấy vạn Cựu Lương quân dân một bên hô hào trên dưới đồng lòng, chung xây ra quốc khẩu hiệu, một bên đoàn kết nhất trí kiến thiết. Nhất là tại thiên hạ các nơi mặc giả nhau nhau vọt tới Thiếu Lương về sau, Thiếu Lương bách tính trở nên càng thêm đoàn kết, càng thêm có tổ chức. Tận mắt nhìn đến một màn này, vị này đến từ Hàn Quốc quốc tướng đông nhiên ý thức được, có lẽ mặc pháp trị nước cũng không phải là giống thế nhân nghĩ như vậy không chịu nổi. Nhưng rất đáng tiếc hắn Hàn Quốc không cách nào áp dụng mặc pháp trị nước, bởi vì mặc pháp trị quốc hội hy sinh hết rất lớn một bộ phận quân chủ cùng quyền quý quyền lực, nhìn chung toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Thiếu Lương có thể toàn bộ tiếp nhận học thuyết mặc ra. Sau 3 ngày, tự mình thăm dò qua Thiếu Lương toàn cảnh Hàn tướng Thân Bất Hại, tại thành Thiếu Lương đạt được lương cơ cùng Đông Lương quân tiếp kiến, tiếp theo đại biểu Hàn Hầu cùng Thiếu Lương ký tên đồng minh, đồng thời hiệp đàm Hàn Quốc đối với Thiếu Lương cụ thể viện trợ. Mặc dù Thân Bất Hại hy vọng việc này bí mật tiến hành, nhưng rất đáng tiếc loại sự tình này căn bản không thể gạt được người. Huống chi Thiếu Lương còn có Tần Quốc chú sứ Cù Du cái này có chính thức thân phận gian tế ở không có mấy ngày nữa, Thiếu Lương cùng Hàn Quốc đồng minh sự tình liền truyền đến Lịch Dương, truyền đến Tần Vương cùng quốc tướng Vệ Ưởng trong hai. Nhưng Tần Vương chẳng những không có ngăn lại, ngược lại truyền lệnh Cù Du toàn lực thôi động Thiếu Lương cùng Hàn Quốc đồng minh. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hàn Quốc là Ngụy quốc minh hữu, Hàn Quốc cùng Thiếu Lương kết minh, liền mang ý nghĩa đối với Ngụy quốc phản bội. Mà một khi hai nước đồng minh Ngụy Hàn xuất hiện cái nước, Hán Tần quốc liền có cơ hội đem Hàn Quốc lôi kéo đến phe mình trận doanh, triệt để cô lập Ngụy quốc. Chuyện tốt như vậy, Tần Vương sao lại cự tuyệt? Chương 118, Thân Bất Hại phó Thiếu Lương, 2, chương 117, Thân Bất Hại phó Thiếu Lương, 2, Hàn tướng Thân Bất Hại thay mặt Hàn Hầu cùng Thiếu Lương ký tên đồng minh, chia làm hiệp ước chính thức cùng hiệp ước mật hai phần. Hiệp ước chính thức rất phổ thông, nói chung chính là Hàn Quốc thừa nhận Thiếu Lương làm một quốc gia độc lập, đồng thời ở đây trên cơ sở cùng Thiếu Lương thành lập bình thường quan hệ ngoại giao quan hệ, lại hẹn nhau không xâm phạm lẫn nhau. Nói trắng ra là đây là lấy ra ứng phó Tần quốc cùng Ngụy quốc. So sánh dưới, hiệp ước mật thì mẫn cảm rất nhiều, nó liên lụy đến hai nước ở chiến lược, mậu dịch, quân sự, kỹ thuật các phương diện đủ loại hợp tác. Tỷ như, Hàn Quốc đáp ứng đem Thiếu phủ chế nọ bản vẽ cùng công nghệ điểm thời gian 1 đến 2 năm dạy cho Thiếu Lương, nhưng Thiếu Lương nhất định phải hứa hẹn nghiêm mật giữ vững Hàn nọ công nghệ kỹ thuật, quyết không có thể tiết lộ tại hai nước Tần, Ngụy. Mà tương đối địa, Thiếu Lương cũng hứa hẹn thay Hàn Quốc huấn luyện kỳ binh, đồng thời cũng muốn cầu Hàn Quốc bảo hộ nghiêm mật kỳ binh phương thức huấn luyện, không thể tiết lộ tại hai nước Tần, Ngụy. Trừ cái đó ra, hai nước vẫn nhằm vào lương thực, muối ăn, quan sát mấy người vật tư chiến lược ký tên một loạt hiệp định, nói một cách đơn giản chính là qua lại lưu thông, phòng bị năm bị thiên hai. Dù sao cũng phải tới nói, phần này đồng minh hiệp định đối với Hàn Quốc kỳ thật thu hoạch cũng không lớn, ngoại trừ đạt được một cái liên quan tới huấn luyện kỳ binh chỗ tốt cơ hồ không được đến khác thực tế lợi ích, Hàn Quốc xem trọng là Thiếu Lương tương lai. Lần này bí mật đi thăm Thiếu Lương, thân bất hại cảm xúc sâu nhất chính là Thiếu Lương giờ phút này trong nước không khí, cả nước trên dưới mười mấy vạn nhân khẩu mỗi ngày gặm gạo trắng, giao dại phát triển mạnh kiến thiết, phần này đoàn kết cùng cứng cỏi, để hắn sâu sắc cảm nhận được quốc gia này cấp thiết muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ tín nhiệm. Cả nước trên dưới đều đang hướng phía một mục tiêu tiến lên, dạng này quốc gia có lý do gì không cách nào trở nên mạnh mẽ đâu. Nghĩ đến duy nhất lực cản chỉ sợ cũng chỉ có hai nước Tần, ngụy ngoại bộ can thiệp. Thân bất hại từng tự mình đối với tùy tùng cảm khái Thiếu Lương quốc biến pháp, muốn so hắn Hàn Quốc thuận lợi rất rất nhiều, so sánh dưới, hắn Hàn Quốc biến pháp đơn giản chính là bước đi liên tục khó khăn. Mùng 4 tháng 5, thân bất hại cùng Đông Lương quân ở thành Thiếu Lương ký tên xong hai nước hiệp định, lập tức lại đang Lý Hợp mời xuống tới đến Cửu Lương. Lúc này hắn liền phân phó tùy tùng khiêng ra một cái cự đại cái dương, trịnh trọng đem cái dương này giao cho Lý Hợp. Nhớ kỹ từ Hàn Quốc xuất phát lúc, Lý Hợp liền thấy thân bất hại tùy tùng mang theo mấy cái dương lớn, hắn muốn cho là thân bất hại một đoàn người quần áo cái gì, cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, nguyên lai cái này miệng dương bên trong thịnh phóng lấy Hàn Quốc thiếu phủ chế tạo nọ bản vẽ cùng tương quan công nghệ kỹ thuật ghi chép. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Quốc hy vọng Thiếu Lương mau chóng trở nên mạnh mẽ bức thiết chi tâm, cũng không so Thiếu Lương tự thân kém bao nhiêu. Đương nhiên thân bất hại cũng minh xác nói cho Lý Hợp, cái này trong dương bản vẽ cùng tương quan công nghệ ghi chép, cũng không phải là thiếu phủ mới nhất kỹ thuật, mà là 2 năm trước, mục đích là vì phòng ngừa hắn Hàn Quốc mới nhất công nghệ kỹ thuật tiết lộ tại Tần Ngụy hai nước, nếu như Thiếu Lương có thể ở trong vài năm thu hoạch được năng lực tự bảo vệ mình, dưới lúc hắn Hàn Quốc lại đem mới nhất công nghệ kỹ thuật cùng nấu sát, rèn đúc phương diện kỹ thuật lại giao cho Thiếu Lương. Đối với thân bất hại thận trọng như thế làm phép, Thiếu Lương cùng Lý Hợp Đồng đều tỏ ra là đã hiểu. Trên thực tế, bởi vì thân bất hại đã hứa hẹn để hắn tùy hành hơn 10 người thiếu phủ công tượng lưu tại Thiếu Lương, hiệp trợ Thiếu Lương tăng lên kỹ thuật, Lý Hợp kỳ thật cũng không thèm để ý trong dương trang là Hàn Quốc 2 năm trước kỹ thuật, đến một lần có nhiều thứ là chung, thứ hai phụ trách hắn Thiếu Lương kỹ thuật đệ tử mặc ra nhóm, đến lúc đó cũng có thể từ những này công tượng khẩu thuật bên trong hiểu được mới nhất kỹ thuật, cũng không có gì. Lui một bước nói, liền xem như Hàn Quốc 2 năm trước kỹ thuật, đối với bây giờ Thiếu Lương tăng lên cũng là phi thường to lớn. Dù sao đương thời ngoại trừ hắn nọ, cơ hồ không có quốc gia nào chế tạo cung nọ có thể bắn 600 bước, trên cơ bản đều ở 400 bước có hơn, liền đạt tới 500 bước đều hết sức miễn cưỡng. Nói một cách đơn giản, cho dù là Hàn Quốc 2 năm trước tạo nọ kỹ thuật, kỳ thật cũng là dẫn trước tại Tần Ngụy hai nước, chỉ ít san bằng. Đạt được cái này dương chân quý kỹ thuật tư liệu, Mạc Tiễn lập tức phân phó Mạc Minh mấy người đệ tử Mạc gia nghiên cứu, học tập, cân nhắc đến những này đệ tử Mạc gia phần lớn đều là công tượng xuất thân, lại thêm lại có Hàn Quốc thiếu phủ công tượng ở bên giải thích, dạy bảo, tin tưởng không ra mấy ngày liền có thể lý giải nắm giữ Hàn Quốc tạo nọ kỹ thuật. Đương nhiên, lý giải nắm giữ cũng không đại biểu Thiếu Lương lập tức liền có thể đánh tạo chất lượng tốt nọ, bọn hắn vẫn còn thăm dò Thiếu Lương quốc bên trong cây cối, thử một chút loại kia gỗ càng thích hợp dùng cho chế tạo nọ. Mà Thiếu Lương những vật khác không nhiều, nhiều nhất chính là cây cối cùng đất vàng, nhất là khi lấy được nguyên lý, hợp dương hai nơi về sau, Thiếu Lương quốc đất diện tích bạo tăng gần gấp đôi, phần lớn đều là chưa hề đi qua phát triển núi rừng nguyên thủy, tin tưởng trong đó có thật nhiều sinh trưởng mấy trăm hơn ngàn năm chất lượng tốt cây cối, nhất định có thể trở thành chất lượng tốt tạo nọ vật liệu. Mà liên tại Mạc Minh mang theo chư đệ tử Mạc gia học tập Hàn Quốc tạo nọ kỹ thuật lúc, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn thì tiếp tục tiếp đại thân bất hại, cùng cái sau đàm luận pháp trị. Đừng nhìn Hàn Quốc giảng pháp trị, mà Thiếu Lương chú trọng Mạc trị, nhưng kỳ thật ở thân bất hại chủ trương ở dưới Hàn Quốc pháp trị, cùng Thiếu Lương Mạc trị hết sức tiếp cận, đều là thiên về tại trung ương tập quyền, khác nhau gần như chỉ ở tại Thiếu Lương tập quyền chủ trương thượng tầng quyết sách, tức quốc gia chính lệnh, từ lấy Đông Lương quân cầm đầu Thiếu Lương quan viên thương nghị quyết định, còn có công nghĩa làm ước thúc, mà thân bất hại thì chủ trương từ quân chủ trên. Quyền độc đoán, hết thảy phục tùng quân chủ cân nhắc quyết định. Đối với thân bất hại loại này chủ trương, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn đều là không tán đồng, lại hai người phản đối quan điểm khác biệt. Mạc Tiễn phản đối quan điểm là Hàn Quốc quân quyền đã mất đi ước thúc, hắn đối với thân bất hại nói, Hàn Hầu dùng phương pháp này trị quốc, liền giống với một người lái xe, chỉ có dây thừng roi nhưng không có dây cương, chỉ có thể tiến lên lại không thể đình chỉ, bất lợi cho trị quốc trị dân. Mà Lý Hợp phản đối quan điểm cùng Mạc Tiễn hơi có khác biệt, Hàn Hầu cố nhiên tài đức sáng suốt, nhưng hắn thâm cư cung trọng, chưa hẳn mọi chuyện tinh thông, vẹn vẹn để Hàn Hầu một người quyết đoán quốc gia chính vụ, cứ thế mãi có thể cùng hiện thực chỉnh hướng. So sánh Mạc Tiễn ý kiến phản đối, thân bất hại càng có thể tiếp nhận Lý Hợp ý kiến phản đối, nghe vậy thỉnh giáo, Lý đại phu có gì chỉ giáo? Lý Hợp cũng không tàng tư, bắt hắn Thiếu Lương nêu ví dụ nói, thân tướng lại nhìn ta Thiếu Lương, mặc dù cao nhất pháp lệnh từ Đông Lương quân cùng trị ấp đại phu thương nghị quyết định, nhưng Đông Lương quân chỉ cung cấp một cái phương hướng, cũng không làm kỹ càng an bài, cụ thể hạng mục công việc từ chúng ta trị ấp đại phu chế định, mà ta Cửu Lương chế định ép sách, ta cũng không độc đoán độc hành, huyện chính giao cho ấp lệnh, kỹ thuật phương diện thì ủy thác cự tử, bọn hắn phụ trách tương quan sự tình, so ta có kinh nghiệm hơn, ta vì sao muốn đi cho bọn hắn khoa tay múa chân đâu? Thân bất hại nghe cảm giác rất có ý tứ, có chút hăng hái mà hỏi thăm, kia Lý đại phu phụ trách cái gì đâu? Chủ tính trung an bài. Lý Hợp giải thích nói, ta chỉ phụ trách một sự kiện, sắp người thích hợp mới đặt ở nơi thích hợp, đồng thời cho bọn hắn đầy đủ tín nhiệm cùng trợ giúp. Thân bất hại nghe rất có dẫn dắt, nửa ngày thở dài nói, nghĩ không ra Lý đại phu tuổi còn trẻ lại có bực này cao kiến, đáng tiếc ta Hàn Quốc cùng Thiếu Lương khác biệt, biến pháp một chuyện ở trong nước có phần lớn cả tay, nếu không thể mời Hàn Hầu đọc đoán, chỉ sợ pháp lệnh căn bản không thể hạ đạt. Lý Hợp cùng Mạc Tiễn liếc nhau, không nói thêm gì. Ở so sánh hai nước tình hình trong nước về sau, Thiếu Lương biến pháp cơ sở muốn so Hàn Quốc tốt hơn quá nhiều, bên trên có lấy Đông Lương quân cầm đầu quyền quý quyền lực ủng hộ biến pháp, hạ từ cả nước bách tính toàn lực ủng hộ, lại thêm có đệ tử Mạc gia làm cơ sở quan biên, dẫn đạo bách tính, có thể nói Thiếu Lương thần dân ở tính kỷ luật, tổ chức tính, Hiệp đồng tính cái trước không thiếu, chí ít ở trong nước cơ hồ không có chút nào cản tay cùng trở ngại, cái này tức là thiếu lương bản thân. Ưu thế cũng là Mạc Học Trị Quốc ưu thế, hai loại ưu thế chất chồng thêm, thúc đẩy dưới mắt thiếu lương cả nước nhu cầu biến pháp phát triển hiện trạng. Đừng nói Hàn Quốc so ra kém, thiên hạ bất kỳ một quốc gia nào cũng không sánh bằng. Sau đó ngoại trừ tập quyền phương diện, thân bất hại cũng cùng Lý Hợp, Mạc Tiễn tham khảo pháp trị phương diện thiên bể. Hôm nay thiên hạ pháp gia, đại khái có thể chia làm ba phái, tức trọng pháp phái, trọng thế phái cùng trọng thuật phái. Trọng pháp, tức chỉ xem pháp lệnh vị trí cao vô thượng, hết thảy theo nếp mà xử lý, nhất rõ rệt ví dụ chính là Tần Quốc Vệ Ưởng. Đừng nhìn Vệ Ưởng ban đầu ở thiếu lương nụ cười chân thành bộ dáng, trên thực tế hắn ở Tần Quốc thi hành biến pháp lúc hết sức khắc nghiệt, vẹn vẹn từ liên đối pháp liền có thể nhìn ra một hai. Mà trọng thế phái thì chủ trương bảo trì quân chủ vô thượng quyền lực, phái này đệ tử pháp gia cho rằng chỉ cần có mạnh hữu lực quân quyền, liền có thể thuận lợi thôi động tân pháp. Ý tưởng này kỳ thật cùng thân bất hại chủ trương giống nhau ý hệ, nhưng thân bất hại cũng không phải là phái này trung thực người hâm mộ, hắn nhưng thật ra là trọng thuật phái, chẳng qua là bị Hàn Quốc tình hình trong nước bức không có cách nào, mới chủ trương quân chủ tập quyền. Trọng thế phái chân chính ví dụ là Tề Quốc Tắc Hạ tiên sinh thật đến. Cuối cùng chính là thân bất hại chủ trương trọng thuật phái, nói trắng ra là chính là dùng linh hoạt phương thức đến thôi động biến pháp, mà chủ trương quân chủ tập quyền, kỳ thật cũng chính là thân bất hại thụ bức bách tại Hàn Quốc tình hình trong nước mà làm ra linh hoạt cải biến, bao quát hắn đối với Hàn Quốc trong nước cũ quý tộc thế lực thỏa hiệp cùng lôi kéo. Mà Lý Hợp đương nhiên là có khuynh hướng ba đều xem trọng, đã phải có ưu tú pháp lệnh, cũng phải có mạnh hữu lực chính phủ đi thôi động, lại thúc đẩy phương thức cũng muốn giảng cứu linh hoạt, pháp, thế, thuật ba đều không thể hoặc thiếu, điểm này hắn thấy là mọi người đều biết. Thân bất hại mặc dù đối với Mạc Tiễn chủ trương học thuyết Mạc gia cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng lại đối với Lý Hợp giảng thuật pháp trị lý niệm cảm thấy hứng thú. Mùng 5 tháng 5, Tần Quốc tướng bang, Tả thứ trưởng Vệ Ưởng lần nữa đi Cửu Lương, chuyên tới gặp thân bất hại. Thân bất hại đối với cái này cũng không kỳ quái, dù sao mấy ngày trước đây ở gặp qua Tần Quốc chú sứ giả thiếu lương Cửu Du về sau, hắn liền đoán được hắn phó thiếu lương một nhóm không thể gạt được Tần Quốc. Ở cùng Lý Hợp tự mình thương lượng một chút về sau, thân bất hại quyết định chờ một chút Tần Quốc sứ giả, nhìn xem có thể hay không cùng Tần Quốc đạt thành cái gì ăn ý. Đừng nhìn Hàn Quốc là đồng minh của Ngụy Quốc, lại bị Tần Quốc chiếm đi rất nhiều thổ địa, nhưng kỳ thật Hàn Quốc cũng không phải là quyết tâm đứng tại Ngụy Quốc bên kia, liền giống như thiếu lương, hai nước Tần, Ngụy kỳ thật đều là địch nhân của Hàn Quốc, chỉ bất quá Hàn Quốc đã không có năng lực một mình đối phó trong đó một nước, càng không có năng lực đồng thời cùng hai nước là địch, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn trong đó một phương. Nếu như lần này có thể từ Tần Quốc bên này được cái gì hứa hẹn, cái này đương nhiên càng có lợi hơn tại Hàn Quốc dù tẩu cùng hai nước Tần, Ngụy ở giữa. Nhưng mà xấu hổ là Hàn Quốc bởi vì cũng là đại quốc một trong, nó chú định không hưởng thụ được thiếu lương đãi ngộ. Tần Quốc có thể không quan tâm thiếu lương phát triển, chỉ cần thiếu lương đừng đứng tại Ngụy Quốc bên kia là được, dù sao Tần Quốc tự nghĩ thiếu lương uy hiếp không được nó. Nhưng Hàn Quốc nhưng khác biệt, nó khổ người so thiếu lương lớn hơn nhiều lắm, cái này chú định Tần Ngụy hai nước ai cũng sẽ không để lòng đối với nó giám thị. Bất quá lần này Tần Quốc tướng bang Vệ Ưởng còn thật sự là mang đối với Hàn Quốc thiện ý mà đến. Chương 119, chiến tranh tiếp cận. Chương 118, chiến tranh tiếp cận. Mùng 5 tháng 5, Tần Quốc tướng bang Vệ Ưởng đi thăm thiếu lương Cửu Lương, Lý Hợp làm Cửu Lương đại phu dẫn người ra khỏi thành đó lấy. Đương Lý Hợp tìm tới Vệ Ưởng thời điểm, Vệ Ưởng đang đứng ở Cửu Lương phía nam cự thủy bên cạnh, đi thăm đê cự thủy. Đã từng cự thủy là không có đê, thượng du lũ quét của tới, lao nhanh nước lũ liền sẽ lập tức tràn ra đường sông, bao phủ cự thủy hai bên đồng ruộng, nhưng hiện tại, cự thủy hai bên đã dùng gạch đá sửa chữa đường sông lại nâng lên đê, chống lũ năng lực so sánh với tiền đề thăng lên mấy cái cấp bậc. Mà trước mắt thiếu lương đã cơ bản hoàn thành cự thủy đường sông mở rộng cùng gia cố kiến thiết, đã xem làm việc trọng tâm chuyển di đến Cửu Lương phía tây cao nguyên hoàng thổ sông lên, chỉ cần chờ bên kia chứa nước lũ ao cùng đập nước tu kiến hoàn thành, Cửu Lương một vùng không nói triệt để ngăn chặn thủy hại, chí ít có thể đem lũ lụt uy hiếp xuống đến từ trước tới nay điểm thấp nhất. Sau đó thiếu lương liền có thể đi trọng điểm phát triển chi dương, cải thiện chi thủy tình huống. Vệ Tả thứ trưởng, Lý đại phu. Ở Lý Hợp cùng Vệ Ưởng qua lại chào về sau, Vệ Ưởng cười tán thưởng thiếu lương ở cự thủy công trình bên trên cấp tốc, theo Cửu Du tự mình đối với Lịch Dương đưa đi tin tức, chậm nhất tháng 6 năm nay, thiếu lương liền có thể cơ bản hoàn thành cự thủy công trình, chỉ còn lại ở thượng du cự thủy tu kiến đập nước cái này một khối. Cái này cũng không có cách, dù sao thiếu lương ở trung tuần tháng 4 mới có đệ tử Mạc gia thật vất vả tìm được Lý Hợp nói tới đá vôi, trước mắt lấy Mạc Đấu cầm đầu đệ tử Mạc gia chính mang người ở mảnh này mỏ đá vôi cùng Cửu Lương ở giữa trải con đường, để Cửu Lương ngày sau đại lực khai thác bên kia mỏ đá vôi. Ngoại trừ tạo đường, Mạc Đấu mấy người cũng đang nghiên cứu Lý Hợp nói lên vật liệu không thấm nước, dùng nơi đó đá vôi lặp đi lặp lại nếm thử, bởi vậy cự thủy đập nước mở xây còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Đương nhiên những sự tình này Lý Hợp đồng thời không có tiết lộ cho Cửu Du, Cửu Du chỉ biết là thiếu lương xây đập một chuyện gặp phải khó khăn, lại không biết một khi Lý Hợp nói lên vật liệu không thấm nước nghiên cứu chế tạo thành công, đây đối với thiếu lương thậm chí toàn bộ thiên hạ sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Cùng Lý Hợp hàn huyên vài câu có quan hệ với cự thủy công trình sự tình, Vệ Ưởng chủ đề liền cấp tốc chuyển rời đến Hàn tướng thân bất hại trên thân, nghe nói đoạn thời gian trước Lý đại phu đi sứ Hàn Quốc, mời tới Hàn tướng thân tử, không biết có thể hay không vì tại hạ dự tiến, tại hạ vừa vặn có một số việc cùng thân tử thương lượng. Vệ Ưởng như thế lễ phép, Lý Hợp tự nhiên cũng sẽ không tức thời, lúc này dẫn Vệ Ưởng tiến vào trong thành, cùng thân bất hại gặp nhau. Vừa thấy được thân bất hại, tỉ mỉ Vệ Ưởng liền chú ý đến thân bất hại bội kiếm bên hông, vô tình hay cố ý cười nói, thân tử mặt mũi muốn so Ngụy tướng càng lớn a, nhớ kỹ ngày đó Công Tôn diễn phó thiếu lương lúc, tại hạ tận mắt thấy hắn cùng hắn tùy tùng bị Lý đại phu giao nộp binh khí, hôm nay thân tử có thể cầm kiếm vào thành, chắc là mang theo lớn lao thiện ý mà tới. Hai nước thương lượng, hẳn là sẽ không dính đến ta đại tần a. Thân bất hại mặt người, cười ha hả cười nói, đương nhiên sẽ không dính đến quý quốc, vẹn vẹn chỉ là Hàn Hầu Từ đối với Thiếu Lương đồng tình, nguyện ý liền đạo, mỗi mấy người sự tình bên trên vì Thiếu Lương cung cấp một chút trợ giúp.
Ồ,
Vệ Ưởng rất có thâm ý nhìn một chút Thân Bất Hại, lại nhìn xem Lý Hợp. Không thể không nói, nếu như thay cái đối tượng, Vệ Ưởng chắc chắn sẽ yêu cầu đôi bên đưa ra lẫn nhau minh ước, tận mắt nhìn phải chăng có đối với hắn Tần Quốc bất lợi bộ phận, nhưng ở Thiếu Lương, nhất là ở Lý Hợp trước mặt, nói thật hắn thật không dám làm như thế. Ở một phen cân nhắc về sau, Vệ Ưởng cũng liền thôi, dù sao có Củ Du ở Thiếu Lương, coi như tiếp xúc không đến Thiếu Lương quyết sách hoạch tâm nhất, Thiếu Lương phần lớn động tĩnh vẫn là không thể gạt được hắn Tần Quốc. Cái này đầy đủ. Nghĩ tới đây, Vệ Ưởng cười cười bỏ qua việc này, nghiêm mặt nói với Thân Bất Hại, biết được thân tử lần này đến đây Thiếu Lương, tại hạ cố ý đến đây bài kiến, muốn liền hai chúng ta nước cùng thân tử làm một phen trao đổi. Nói, hắn cố ý liếc qua ngồi ở chủ vị Lý Hợp. Phàm là có chút nhãn lực người, lúc này nên hiểu được chủ động né tránh, để Vệ Ưởng cùng Thân Bất Hại tự mình trò chuyện. Nhưng mà Lý Hợp nhưng không có làm như thế, ra vẻ không biết nói ra, Tả thứ trưởng không cần để ý ta, ta Thiếu Lương cũng sẽ không can thiệp hai nước quan hệ ngoại giao. Ta ở đây nơi này, là vì bảo đảm thân tướng ở ta Thiếu Lương sẽ không nhận vô lễ đối đãi. Thứ có can đảm nói a. Thân Bất Hại hơi lộ ra mấy phần kinh ngạc, bất động thanh sắc nhìn về phía Vệ Ưởng. Nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Vệ Ưởng mặc dù có chút không vui, nhưng thế mà không nói gì, cái này khiến hắn nhìn mà than thở. Nhớ kỹ trước đó đang ngồi trước truyền đến Thiếu Lương lúc, hắn liền tận mắt thấy Lý Hợp lấy thái độ không chút khách khí đối đại những cái kia phong tỏa mạn sông Tần Quân, không nghĩ tới hôm nay đối đại Tần Quốc tướng bang, vị này tuổi trẻ Lý Đại Phu thế mà cũng là cứng như vậy khí. Càng mấu chốt chính là, vị này Tần Quốc tướng bang thế mà đối với cái này không phản ứng chút nào. Trên thực tế, Vệ Ưởng dĩ nhiên không phải không phản ứng chút nào, chỉ bất quá hắn cầm Lý Hợp loại này cường ngạnh phần tử không có cách, cũng không muốn tự dưng đắc tội thôi. Chẳng lẽ muốn làm cho cùng Ngụy tướng Công Tôn Diễn giống như? Không, hắn Vệ Ưởng vẫn là phải mặt mũi. Kết quả là, Vệ Ưởng không nhìn ở bên Lý Hợp, cùng Thân Bất Hại nói tới Tần Hàn hai nước kết minh một chuyện. Bởi vì bên cạnh có Lý Hợp cái này cường ngạnh phần tử ở, Vệ Ưởng cũng không tốt uy hiếp Thân Bất Hại, chỉ là lặp đi lặp lại đề cập Tần Hàn kết minh đủ loại chỗ tốt, thậm chí biểu thị, chỉ cần Hàn Quốc nguyện ý đứng tại Tần Quốc bên này, hắn Vệ Ưởng nguyện ý thay vì tấu mời Tần Vương, đem Nghi Dương phía Tây 6 tòa thành thị trả lại Hàn Quốc. Không thể không nói, cho dù Thân Bất Hại rất rõ ràng Vệ Ưởng dụng tâm hiểm ác, cũng không muốn chúng đối phương kế ly gián, điều kiện này cũng làm cho hắn có chút tâm động. Trên thực tế, đã từng cùng Ngụy Quốc Hà Đông cách Hà tướng nhìn sông lớn phía nam, tức Hào Sơn một vùng, kỳ thật đều từng thuộc về Hàn Quốc, nhưng bởi vì Hàn Quốc luân phiên ở cùng Tần Quốc chiến sự bên trong bại trận, đến mức dần dần bị mất Hào Sơn một vùng toàn bộ thành thị, thậm chí Tần Quốc quân đội một lần đánh tới Nghi Dương. Nghi Dương nơi đó có Hàn Quốc lớn nhất quan sát, đây chính là Hàn Quốc mệnh mạch, bởi vậy Hàn Quốc liều chết bảo vệ Nghi Dương, ở bỏ ra giá cả to lớn về sau, cuối cùng là bảo vệ Nghi Dương, nhưng Nghi Dương phía tây 6 tòa thành thị lại nhưng vẫn bị Tần Quốc sơ đoạt. Sau đó Hàn Quốc liền ở Nghi Dương đóng quân trọng binh, lấy bảo đảm tòa thành này ấp cùng nơi đó cả nước lớn nhất quảng sắt sẽ không bị Tần Quốc chiếm đoạt. Nếu như hôm nay tiếp nhận Vệ Ưởng điều kiện, cầm lại Hào Sơn phía đông 6 tòa thành thị, mặc dù không thể triệt để giải trừ Tần Quốc đối với Nghi Dương uy hiếp, cũng có thể cực lớn làm dịu Nghi Dương tình cảnh, chí ít Nghi Dương không còn là hai nước chinh chiến tiền tuyến. Nhưng mà Thân Bất Hại hiểu rất rõ Tần Quốc, hắn biết rõ, hôm nay Tần Quốc nguyện ý trả lại 6 tòa thành thị, là vì ngày mai có thể chiếm lĩnh càng nhiều thành thị, không phải chiếm lĩnh Ngụy Quốc thành thị, chính là chiếm lĩnh hắn Hàn Quốc thành thị. Tần Quốc đối với hắn nước thành trì cùng thổ địa khát vọng cùng tham lam là còn lâu mới có được dừng tận. Đương nhiên, hắn đồng thời không có trực tiếp cự tuyệt Vệ Ưởng, mà là huyện chuyển biểu thị muốn về nước cùng hắn Hàn Quốc quân chủ thương lượng một phen. Đối với cái này, Vệ Ưởng cũng tỏ ra là đã hiểu. Đợi đôi bên thương nghị hoàn tất về sau, Lý Hợp phái người đem Vệ Ưởng đưa đến hắn phụ thượng khách phòng ở lại, lập tức hiếu kỳ hỏi Thân Bất Hại nói, thân tướng chuẩn bị đáp ứng à? Ta làm sao dám đáp ứng? Thân Bất Hại cười khổ nói, Vệ Ưởng lần này tỏ thiện ý, đơn giản là bởi vì Tần Quốc trước mắt mục đích chủ yếu là tiến đánh Hà Đông, ta nếu đáp ứng, chính là phá hủy hai nước Tần, Ngụy cân bằng, không những bất lợi cho Thiếu Lương, đối với ta Hàn Quốc cũng hết sức bất lợi. Ta hiểu rất rõ Tần Quốc, nếu thật bị Tần Quốc chiếm lĩnh Hà Đông, một khi Ngụy Quốc xin hòa, Tần Quốc tất nhiên đối với ta Hàn Quốc dùng binh. Người Tần tham lam là không có tận cùng. Lý Hợp khẽ gật đầu. Nhìn ra được, Thân Bất Hại vẫn là hết sức có thấy xa, đồng thời không có bị Vệ Ưởng nói lên trả lại 6 tòa thành thị mùi nhử làm cho mê hoặc, bất quá hắn đối với Tần Quốc nhận biết vẫn là có chỗ sai lầm. Bởi vậy Lý Hợp mới nói, thân tướng quan điểm đại khái chính xác, nhưng có một chút cần ổn nắn. Tần Quốc tập lập đối ngoại chinh chiến, cũng không phải là bởi vì Tần Vương tham lam, mà là căn cứ vào Tần Quốc trước mắt tình hình trong nước. Thân tướng cũng biết Vệ Ưởng ở Tần Quốc ban bố quân công tức pháp, nó ở một mức độ nào đó hòa hoãn Tần Quốc trong nước xã hội giai tầng mâu thuẫn, làm tầng dưới chốt có được người có lên cao lối đi, nhưng rất đáng tiếc, loại này lên cao lối đi chỉ có thể thông qua quân công đến thực hiện, nếu như Tần Quốc không đánh trận, kia mấy chục vạn muốn thu hoạch được quân công cải biến tự thân địa vị Tần Quốc tướng sĩ làm sao bây giờ? Cho nên nói, không phải Tần Vương muốn đánh trận, mà là toàn bộ người của Tần Quốc muốn đánh trận, muốn đối ngoại quyết trường. Tương phản, một khi Tần Quốc đình chỉ đối ngoại chinh chiến, trong nước giai tầng mâu thuẫn liền sẽ ngày càng tăng lên. Tóm lại, Tần Quốc nhất định phải đối ngoại chinh chiến, lại không đoạn thắng được thắng lợi, thông qua dùng chiến tranh tiền lãi khen thưởng một năm thu hoạch được quân công bình dân, cho bọn hắn tức vị cùng ban thưởng, một phương diện khích lệ cả nước bình dân, một phương diện làm dịu Tần Quốc bình dân cùng người bề trên ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột lợi ích. Thân Bất Hại hơi sững sờ, cao mày tinh tế suy nghĩ Lý Hợp, càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Hắn thì thào nói ra, chắc không được người Tần từng cái hung hãn không sợ chết, thì ra là không chỉ là bởi vì Tần pháp khắc nghiệt, mà là bởi vì hán trịnh trọng kỳ sự chắp tay đối với Lý Hợp nói, Lý Đại Phu hiểu rõ như vậy Tần Quốc, không biết nhưng có phá Tần kế sách. Lý Hợp buông buông tay nói, rất đơn giản, để Tần quốc trả một cái giá thật là lớn lại không chiếm được chiến tranh tiền lãi là được. Thông tục nói, chính là để Tần quốc không ngừng bại trận. Nghe nói như thế, Thân Bất Hại lại không khỏi có chút bất trí, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, là cho nên phải bảo đảm hai nước Tần Ngụy cân bằng. Lý Hợp hạ giọng nói. Thân Bất Hại như có điều suy nghĩ gật gật đầu, như Lý Đại Phu lời nói, xem ra không thể ngồi xem Tần quốc công chiếm Hà Đông. Nói, hắn lại hỏi Lý Hợp một cái tương đối vấn đề mấu chốt, thiếu lương cùng Tần quốc cũng có minh ước à? Phản phất đoán được Thân Bất Hại ý nghĩ, Lý Hợp cười nhẹ nói ra, thân tướng yên tâm, ta thiếu lương cùng Tần quốc ký tên là tại Hà Tây cảnh nội lẫn nhau thủ chi minh, chỉ có đương Ngụy quốc phản công đến Hà Tây, ta thiếu lương mới có nghĩa vụ hiệp trợ Tần quốc tiến hành phòng thủ, hơn nữa là lấy Tần quốc là chủ lực, nếu như Tần quốc tự hành từ bỏ Hà Nhung một chỗ, vậy ta thiếu lương liền không có nghĩa vụ, cũng không có năng lực thay Tần quốc đoạt lại. Ta hiểu được. Thân Bất Hại mỉm cười gật đầu. Ngày kế tiếp, Thân Bất Hại liền lên đường bay trở về Hàn Quốc. Trước khi đi, hắn nói khẽ với Lý Hợp nói, lần này về nước, ta sẽ cố gắng thay thiếu lương du thuyết Ngụy Vương, thuyết phục Ngụy quốc ngầm đồng ý thiếu lương độc lập. Lý Hợp hơi sững sờ, chắp tay cảm tạ. Có Hàn Quốc ra mặt thay hắn thiếu lương điều giải, đây đối với hắn thiếu lương đương nhiên là một chuyện tốt, vấn đề ở châu Ngụy quốc lại nghe Hàn Quốc đề nghị à. Lý Hợp đối với cái này cũng không cầm lạc quan thái độ, dù sao hắn thấy, Ngụy quốc hiển nhiên vẫn đắm chìm trong làm thiên hạ bá chủ ngộng đẹp bên trong, đối đãi minh hữu Hàn Quốc đều khuyết thiếu vốn có tôn trọng, chớ nói chi là đối đãi thiếu lương. Có lẽ chỉ có đương quốc gia nào đem Ngụy quốc đánh đau nhất sau đó, Ngụy quốc mới có thể học được đối nước khác tôn trọng. Hạ tuần tháng 5, Hàn Quốc chú sứ giả Thiếu Lương Tân Xuân đến Cửu Lương, mang đến 4 cái tin tức. Thứ nhất, Ngụy quốc cự tuyệt Hàn Quốc điều giải, cự tuyệt thừa nhận Thiếu Lương độc lập. Thứ hai, bước bách tại Tần quốc tiến quân Hà Đông uy hiếp, Ngụy Vương hạ lệnh rời đô, từ Hà Đông an ấp rời đến Lương Thành. Thứ ba, Ngụy quốc yêu cầu Hàn Quốc phái binh tham chiến, chính thức đối công nhập Hà Đông quân đội Tần quốc triển khai phản kích, Hàn Quốc căn cứ vào Tần quốc uy hiếp, đã đáp ứng việc này, chuẩn bị phái binh tham chiến. Thứ tư, Ngụy quốc đang ở đại lực cùng Triệu quốc thương lượng, hy vọng có thể mau chóng kết thúc cùng Triệu quốc chiến tranh. Căn cứ Hàn làm Thân Xuân mang tới cái này 3 cái tin tức, Lý Hợp cho ra một cái kết luận, Ngụy quốc triệt để bị Tần quốc chọc giận. Như vậy vấn đề liền đến, đương bị chọc giận Ngụy quốc đối với Tần quốc triển khai phản kích lúc, Hàn thiếu lương phải chăng cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy đâu? Dự cảm đến chiến tranh tiếp cận, Lý Hợp tìm tới Mạc Tiễn, mệnh đệ tử Mạc Gia trước tạm hoãn phần lớn kiến thiết, toàn lực chế tạo nỏ, đồng thời Lý Hợp phát động cựu lương toàn thể quân dân hiệp trợ Mạc Gia. Hàn kết luận Ngụy quốc đang trả thù Tần quốc đồng thời, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha thiếu lương. Chỉ có đem Ngụy quốc cũng để đùa, Ngụy quốc mới có thể giống như Tần quốc nhìn thẳng vào thiếu lương. Chương 120, nỏ thiếu lương chương 119, nỏ thiếu lương trung tuần tháng 5, tức ở Thân Bất Hại cùng Vệ Ưởng lần lượt về nước ngày kế tiếp, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn bọn người liền dẫn hơn 10 người công tượng thiếu phủ đồng thời Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn mấy người phó cựu lương phía tây một vùng núi rừng tìm kiếm phù hợp làm nỏ vật liệu gỗ. Ở trên núi trên đường, Lý Hợp khiêm tốn hướng những này Hàn Quốc công tượng thiếu phủ thỉnh giáo, ta thiếu lương núi gỗ đông đảo, nhưng có thể chế tác nỏ dây cung gân lại có chút rất thiếu, không biết có thể dùng thứ gì thay thế. Kia hơn 10 người Hàn Quốc công tượng nhìn nhau vài lần, lập tức liền nhìn về phía bọn hắn tượng đầu, một gọi là Trịnh Kinh trung niên công tượng. Vị này Trịnh tượng đầu đem Lý Hợp cùng Mạc Tiễn hai người dẫn tới chỗ hẻo lánh, biểu lộ cổ quái nói ra, đây vốn là ta thiếu phủ giữ kín không nói ra sự tình. Lý đại phu cùng cự tử cho rằng, cung nọ phát lực là dựa vào cái gì? Đây coi là vấn đề gì? Ở cùng Lý Hợp liếc nhau về sau, Mạc Tiễn nhíu nhíu mày hồi đáp, không phải gân dây cung a. Nào có thể đoán được vị này Trịnh tượng đầu nghe xong trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, biểu tình kia phảng phất là đang nói, ha. Xem ra ở tạo nọ phương diện, liền Mạc gia cự tử cũng không bằng ta công tượng thiếu phủ. Hắn vẻ mặt này làm Lý Hợp cảm thấy khẽ động, ở ngẫm nghĩ một thoáng về sau, thử dò xét nói, không phải là nọ cánh tay. Nhất thời, Trịnh tượng diện mạo bên trên nụ cười quỷ dị cứng đờ, hắn giật mình nhìn về phía Lý Hợp, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cái này rõ ràng nói đúng là Lý Hợp nói đúng. Cái này khiến Mạc Tiễn có chút khó có thể lý giải được, đây là vì sao? Trịnh tượng đầu cũng không giấu giếm, ở biểu lộ cổ quái nhìn mấy lần Lý Hợp về sau, đem hắn Hàn Quốc kình nọ sở dĩ so với hắn nước cung nọ mạnh mẽ bí mật nói cho Lý Hợp cùng Mạc Tiễn, cũng là tại nghe xong vị này Trịnh tượng đầu sau khi giải thích, Lý Hợp mới ý thức tới bọn hắn đi vào một cái lầm lẫn. Không sai, cung nọ kỳ thật cũng không phải là dựa vào dây cung, nọ dây cung phát lực, mà là dựa vào gồm cả có giãn cùng tính bền dẻo nọ cánh tay. Mà cái này mang ý nghĩa, chỉ cần nọ cánh tay có đầy đủ có giãn cùng tính bền dẻo, coi như không có động vật gân loại, chỉ dựa vào một cây dây thường nhỏ, như thường có không tầm thường lực sát thương. Kia vì sao Hàn nọ vẫn như cũ muốn áp dụng gân dây cung? Mạc Tiễn không hiểu hỏi. Trịnh Kinh lắc đầu giải thích nói, ta chỉ nói là gân dây cung tác dụng cũng không như thế nhân châu nghĩ lầm lớn như vậy, cũng không ý vị gân dây cung không hề có tác dụng, so sánh dùng dây thừng nhỏ làm dây cung, tự nhiên vẫn là gân dây cung càng có ưu thế. Còn nữa nha. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần nụ cười quỷ dị. Lý Hợp lập tức giật mình, ở bên Mạc Tiễn biểu lộ cổ quái hỏi, nói cách khác, kỳ thật nọ cánh tay mới là mấu chốt nhất, mà không phải nọ cơ hoặc là gân dây cung. Trịnh Kinh cười nói ra, nọ cơ chỉ là vì phụ trợ lên dây cung, vì sao cự tử sẽ cho rằng nó lại so với nọ cánh tay mấu chốt đâu? Cung chỉ có cánh cung cùng dây cung, đồng thời không quan trọng cung cơ, không như thường có thể sử dụng a. Nghe nói như thế, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn liếc nhau, trên mặt đều có chút xấu hổ. Nhất là Mạc Tiễn. Dù sao mười mấy ngày trước bọn hắn ở tham quan Hàn Quốc thiếu phủ lúc, đây chính là hết sức tự tin ở những này công tượng thiếu phủ trước mặt chậm rãi mà nói, ở trước mặt đàm luận mô phỏng nọ cơ độ khó, lầm đem nọ cơ coi là hàn nọ chế tạo lúc phức tạp nhất, phần mấu chốt nhất, nhưng mà hôm nay vị này Trịnh Tượng Đầu lại thẳng thắn nói cho bọn hắn, hai người chú ý trọng điểm hoàn toàn sai. Vừa nghĩ tới lúc ấy hai người bọn họ chậm rãi mà nói lúc, ở bên công tượng thiếu phủ không nói một lời, thậm chí có mấy người lộ ra vẻ kinh ngạc, Lý Hợp cùng Mạc Tiễn liền nhịn không được muốn thầm mắng một câu, thật giàu hoa ta, công tượng thiếu phủ. Rất hiển nhiên, những cái kia công tượng thiếu phủ ngay lúc đó thái độ là vì lừa dối bọn hắn, đại khái bọn hắn cũng là đồng dạng biện pháp lừa dối Ngụy Quốc, khó trách Ngụy Quốc tạo nỏ kỹ thuật một mực so ra kém Hàn Quốc. Cơ trí. Lý Hợp tán thưởng một câu, chợt trịnh trọng kỳ sự hướng phía Trịnh Kinh chắp tay, đa tạ Tượng Đầu bẩm báo. Trịnh Tượng Đầu đáp lên nói, đại phu chớ trách, chế binh, tạo nỏ chính là ta Hàn Quốc chỉ có hai lập quốc căn bản, nếu như không cách nào ở phương diện này lấy được ưu thế thật lớn, ta Hàn Quốc hoặc đã không còn tồn tại. Rõ. Lý Hợp lý giải gật đầu, lập tức ở cùng Mạc Tiễn nhìn nhau sau cam kết, mời Tượng Đầu yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đem bí mật này tiết lộ ra ngoài. Xin nhờ hai vị. Trịnh Kinh lần nữa chắp tay nói. Từ Trịnh Kinh trong miệng biết được Hàn Quốc cường nộ sở dĩ mạnh mẽ nguyên lý, Lý Hợp, Mạc Tiễn cũng liền không còn xoắn xuýt cùng gân dây cung vấn đề, ngược lại chuyên chú vào tìm kiếm gồm cả co giãn cùng tính bền dẻo vật liệu gỗ. Đương nhiên, co giãn cùng tính bền dẻo yêu cầu cơ bản nhất, mặt khác tốt nhất còn muốn gồm cả nhịn mục nát đủ, không dễ nứt ra phản bệnh lên mấy người yêu cầu. Mà theo Trịnh Tượng Đầu lời nói, trước mắt theo bọn hắn thiếu phủ biết ưu tú nhất, thường thấy nhất chế cung, chế nỏ vật liệu, liền không ai qua được tăng mục, cứng cỏi mà có co giãn, lại dùng bền không dễ mục nát. Trên thực tế, Hàn Quốc miền Nam núi rừng còn có một hai loại so tang mục còn muốn ưu tú vật liệu gỗ, so tang mục càng có co giãn cùng cứng cỏi, trong đó có nọ khê tử chủ yếu vật liệu khê mục, nhưng Trịnh Tượng Đầu không cách nào cam đoan Thiếu Lương bên này cũng có tương tự gỗ, bởi vậy hắn mới muốn đến đây mảnh rừng núi này thăm dò một phen, nhìn xem Thiếu Lương bản địa có cái gì thích hợp vật liệu gỗ. Đương nhiên Trịnh Kinh cũng đã nói, cho dù là lấy tài liệu tại tang mục, hắn cũng có tự tin chế tạo ra tầm bắn tiếp cận 500 bước nỏ, so sánh hai nước tận, ngụy ưu tú nhất nọ không chút thua kém. Lý Hợp gật gật đầu, nhưng trong lòng cũng không tán đồng. Dù sao hắn thấy nọ trọng yếu nhất chính là tầm bắn, mà tầm bắn không chỉ mang ý nghĩa uy lực, cũng mang ý nghĩa chiến trường chủ động, đừng nói 100 bước chênh lệch, liền xem như 50 bước chênh lệch chính là chí mạng, nhất là ở đơn binh tác chiến mà nói, bởi vậy hắn tự nhiên hy vọng tìm tới có thể cùng khê một như vậy vật liệu gỗ. May mà hắn Thiếu Lương quốc núi rừng diện tích che phủ tích cực rộng, chiếm cả nước 6 thành trở lên, nhất là Cửu Lương hướng tây, Nguyên Lý hướng bắc, kia là một mảnh tung hoành phạm vi mấy trăm dặm rừng nguyên hợp lại địa hình, man hoang trình độ theo Trịnh Tượng Đầu lời nói đơn giản không thua gì sở quốc, có rất lớn khả năng có thể tìm tới chất lượng tốt vật liệu gỗ. Tại trải qua 3 ngày tìm kiếm về sau, Lý Hợp bọn người liền ở Cựu Lương phía tây núi rừng bên trong tìm được bao quát tang mục, gỗ trá, gỗ thông ở bên trong trên trăm loại cây cối, tám thành trở lên cây cối liền kiến thức rộng rãi đệ tử Mặc Gia đều nhận không ra. Lúc này Trịnh Tượng Đầu bọn hắn liền leo lên cây, chặt xuống một đoạn nhánh cây khảo thí có giãn cùng tính bền dẻo, đem bên trong một bộ phận dễ gãy, chống rông cây cối loại bỏ. Nhưng dù vậy, vẫn là còn lại gần trăm loại. Bởi vậy hắn đề nghị Lý Hợp nói, ổn thỏa lý do, vẫn là đem gần đây trăm loại cây cối vận đến Cựu Lương làm tiến một bước khảo thí, chỉ là như vậy sẽ tiêu phí khí lực không nhỏ. Lý Hợp không nói hai lời liền tiếp nạp đề nghị, không sao, ta Thiếu Lương chính là không bao giờ thiếu khí lực. Ở chặt cây những này cây cối trước đó, đệ tử Mặc Gia nghiêm cẩn ghi lại ở những này cây cối hết thảy đặc thù, bao quát vỏ cây, cành lá hoa văn, tọa lạc vị trí đợi một chút, kia phần nghiêm cẩn để công tượng thiếu phủ đều có chút thán phục. Ở đối với mấy cái này cây cối toàn bộ làm xuống tiêu ký về sau, Lý Hợp phân phó Hồ Phấn đi đầu trở về Cửu Lương, gọi Hồ Phí dẫn người đến đây chặt cây. Ước chừng sau một canh giờ rưỡi, Hồ Phí mang theo mấy trăm người đi tới mảnh rừng núi này, lúc này Lý Hợp mấy người cũng đã dùng lưới bữa, cái cưa chơi đổ 7-8 cái cây. Ở Lý Hợp cùng Hồ Phí giao tiếp về sau, đám người bọn họ liền khiêng cái này 7-8 cái cây dẫn đầu trở về Cửu Lương. Trở lại Cửu Lương về sau, đám người lập tức bắt đầu chế tác nỏ. Cái này lần đầu chế nỏ toàn bộ từ lấy Trịnh Tượng Đầu cầm đầu công tượng thiếu phủ qua tay, Mặc Tiễn dẫn chư đệ tử Mặc Gia ở bên quan sát học tập, lúc cần phải cho những này công tượng thiếu phủ đánh một chút ra tay. Tỷ như lột trừ vỏ cây, đem gỗ thô cưa thành dày tấm ván gỗ, ở phương diện này, đệ tử Mặc Gia tinh xảo thợ một kỹ thuật, cũng lấy được công tượng thiếu phủ nhóm tán thưởng. Không bao lâu, Mặc Tiễn mấy người liền đem một viên không biết tên cây cối từ gỗ thô biến thành một khối hẹn một đốt ngón tay độ dày tấm ván gỗ, sau đó lại dựa theo công tượng thiếu phủ yêu cầu, ở trên ván gỗ vẽ nỏ cánh tay hình dạng đồng thời đem không cần phụ trách dùng lưỡi dao diệt trừ, sau đó cẩn thận rèn luyện bóng loáng. Trong lúc đó Lý Hợp ở bên lặng lặng mà nhìn xem. Hắn cùng Mạc Tiễn phân công khác biệt, Mạc Tiễn càng thiên về trong tay nắm thiếu phủ chế nỏ kỹ thuật, mà Lý Hợp dẫn đầu nghĩ tới thì là dựa vào cái gì công cụ, như thế nào càng nhanh, tốt hơn thực hiện sản xuất hàng loạt. Mà liên tại Lý Hợp suy nghĩ thời khắc, Mạc Tiễn đám người tượng công việc cũng kết thúc, một thanh thẳng tắp nỏ cánh tay cứ như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người. Bước kế tiếp muốn làm, liền đem thanh nỏ này cánh tay ở hai đầu chỉnh tề tình huống dưới khiến cho khối lượng. Chỉ gặp ở Lý Hợp cùng rất nhiều đệ tử Mặc Gia nhìn chăm chú, một công tượng thiếu phủ cẩn thận từng ly từng tí đem một viên phần đệm đánh vào nỏ cánh tay ở giữa bộ phận, sau đó đem nó giao cho Trịnh Tượng Đầu, mà lập tức, Trịnh Tượng Đầu ngồi ở trên ghế, dùng đầu gối đứng vững nỏ cánh tay sau bưng, hai tay nắm ở giữa bộ phận thoáng ra bên ngoài hai đầu, từng chút mà đem cuốn cong. Trong lúc đó, có một công tượng thiếu phủ bưng một chiếc cùng loại ngọn đèn công cụ, cẩn thận nướng, hoặc là nói dùng khói hun nỏ cánh tay. Cách mỗi một nén nhang công phu, Trịnh Kinh liền buông lỏng nỏ cánh tay, khiến cho trả lời bộ dáng lúc trước, sau đó hai tay bên ngoài rời, tiếp tục trước đó làm việc. Ở trọn vẹn sau nửa canh giờ, nỏ trên cánh tay tất cả vị trí đều bị Trịnh Kinh cẩn thận tách ra qua, lúc này rõ ràng có thể nhìn thấy, nguyên bản thẳng tắp nỏ cánh tay đã hiện ra hai đầu đối xứng ngố lượng, chẳng qua khá thường gặp nỏ cánh tay, ngố lượng vẫn có chút không đủ. Lúc này, lại có một công tượng thiếu phủ cẩn thận ở thanh nỏ này trên cánh tay xoát bên trên một tầng dầu, mà Trịnh Tượng Đầu cũng thừa dịp cái này đứng không thở dốc một hơi, hướng Lý Hợp cùng Mạc Tiễn giải thích một phen. Tách ra lúc nhớ lấy hai tay dùng sức đều đều, làm hai đầu bảo trì cân bằng, nếu không thanh nỏ này cánh tay không nói phế đi, ít nhất phải hoa rất lớn công phu bài chính, còn không bằng bắt đầu lại từ đầu. Lý Hợp gật gật đầu, lập tức lại hỏi chỉ vào tên kia công tượng hỏi, đây là tại soát thứ gì? Là dầu a? Là dầu. Trịnh Tượng Đầu lần nữa dùng kinh ngạc con mắt nhìn mắt Lý Hợp, lập tức liền trả lời Lý Hợp nghi vấn, soát bên trên dầu về sau, ở trên lửa nướng một phen, liền có thể làm dầu xuyên vào nọ cánh tay bên trong, hong khô dư thừa khí ẩm, dễ dàng bảo tồn, nhưng nhớ lấy nướng lúc chịu lấy nóng đều đều, nếu không hai đầu bất bình, thanh nọ này cánh tay liền lại phế đi. Đang khi nói chuyện, tên kia công tượng đã quét hết dầu, đem nó giao cho Trịnh Tượng Đầu, chỉ gặp Trịnh Tượng Đầu hai tay vạch lên nọ cánh tay hai đầu trung bộ, ở trên lửa vừa đi vừa về nướng chỉ chốc lát, lập tức lại trở lấy nọ cánh tay lạnh đấu, lặp đi lặp lại hai lần về sau, nọ cánh tay bốn lượn trình độ cũng đã phát minh hiện. Còn lại trình tự ngược lại đơn giản, theo Trịnh Tượng Đầu lời nói, chỉ cần đem sừng trâu hoặc là sừng phiến cố định ở nọ cánh tay hai đầu, sau đó rèn luyện ra một cái lỗ nhỏ sắp xếp dây cung là đủ. Lúc này có khác công tượng thiếu phủ đã hoàn thành nọ cơ chế tạo, Trịnh Tượng Đầu một bên giới thiệu, một bên đem nọ cánh tay cùng nọ cơ hai cái bộ kiện tổ hợp, lại trang thượng huyền đao, có súng, vọng sơn, sau quả nhiên ông nhắm, một thanh nọ liền chế thành. Đệ tử Mặc Gia Mặc Đấu lập tức cầm đi ngoài thành khảo thí, sau đó báo cáo Lý Hợp. Tầm bắn vị 470 bước. Khá lắm, cái này tầm bắn liền đã thoáng dẫn trước tại hai nước tần, ngụy trước mắt kỹ thuật. Ở chúng đệ tử Mặc Gia hướng Trịnh Kinh mấy người công tượng thiếu phủ đáp lại sợ hai thán phục thời khắc, Lý Hợp thì bưng cái kia thanh nọ cẩn thận quan sát. Hắn thấy, thanh nọ này chế tác cùng thiết kế còn có rất lớn cải tạo tăng lên không gian. Chương 121, nọ thiếu lương 2, chương 120, nọ thiếu lương 2, cải tiến. Đương Lý Hợp bưng cái kia thanh nọ hướng Trịnh Tượng Đầu đưa ra cải tiến đề nghị lúc, Trịnh Tượng Đầu trên mặt lần nữa lộ ra vẻ cổ quái. Hắn hôm nay tự tay chế tạo thanh nọ này, đương nhiên cũng không phải là hắn thiếu phủ mới nhất thiết kế cùng công nghệ, mà là 2 năm trước kỹ thuật, không nói ở nọ cánh tay bên sản xuất mặt có chỗ giữ lại, phụ trợ lên dây cung nọ cơ cũng là vật cũ. Đương nhìn trước đó Trịnh Tượng Đầu từng nói một thanh nọ mấu chốt ở chỗ nọ cánh tay, sau phía dưới nọ cơ chỉ là đưa đến phụ trợ lên dây cung tác dụng, nhưng cho dù là phụ trợ lên dây cung, nọ cơ nội bộ cấu tạo cũng rất có môn đạo, nếu không Ngụy Quốc công tượng lại không phải người ngu, làm sao dễ dàng như vậy bị công tượng thiếu phủ lừa dối. Bởi vậy đương Lý Hợp đưa ra cải tiến thời điểm, Trịnh Tượng Đầu biểu lộ hết sức cổ quái, tựa hồ đang do dự phải chăng hẳn là đem hắn thiếu phủ mới nhất kỹ thuật cáo chi thiếu lương. Xem xét đối phương biểu lộ, Lý Hợp liền đoán được mấy phần, cười nói ra, tại hạ cũng không phải là ham thiếu phủ mới nhất kỹ thuật. Như vậy đi, ta trước tiên nói một chút đề nghị của ta. Nói, hắn để đệ tử Mặc Gia mang tới một thanh bọn hắn năm đó ở Đông Lương cải tạo hàn nỏ, đưa cho Trịnh Tượng Đầu. Trịnh Tượng Đầu không rõ Lý Hợp đây là ý gì, tiếp nhận tay cẩn thận quan sát, cau mày nói ra, ta không biết thanh nỏ này có phải là hay không ta Hàn Quốc chế tạo, nhưng hẳn không phải là ta thiếu phủ chế tạo, thứ này nhìn có chút năm tháng. Nô. Chính đánh giá, hắn đột nhiên chú ý tới thanh nỏ này sắp xếp đoạn trước chứa một cái cùng loại quinh hình đồ vật, hắn hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Ta chưa bao giờ thấy qua. Mạc Tiễn cười giải thích nói, đây là tiền vọng, cùng cái này công dụng đồng dạng. Hắn chỉ chứa ở nọ cơ sau chắc vọng sơn, tức thiên hạ nọ phổ biến đều có ống nhắm. Trịnh Tượng Đầu không hiểu hỏi, đây là thiếu lương cải tiến sao? Cái này, đã có vọng sơn, vì sao lại muốn sắp xếp cái này tiền vọng? Mạc Tiễn nhìn thoáng qua Lý Hợp, cười đối với Trịnh Tượng Đầu giải thích nói, ngươi lại khép lại một mắt, dùng vọng sơn nhắm ngay tiền vọng. Trịnh Tượng Đầu một mặt hoang mang ngưng lên nọ, dựa theo Mạc Tiễn trình tự, nhắm lại một con mắt, dùng một cái khác mắt ở vọng sơn sau chắc liếc về phía tiền vọng. Đến cùng là Hàn Quốc thiếu phủ ưu tú công tượng, trải qua Mạc Tiễn thêm chút chỉ điểm, vị này Trịnh Tượng Đầu liền mơ hồ đoán được cái gì, mang theo vài phần kinh ngạc đối với một Mặc Gia đạo, mời lấy một chi mũi tên tới. Lúc này tên kia đệ tử Mặc Gia liền mang tới một chi mũi tên nhỏ, Trịnh Tượng trên đầu dây cung sắp xếp mũi tên, đi đến ngoài phòng hướng cách đó không xa một cái cây bắn một kiện. Chỉ nghe bèo một tiếng, chi kia mũi tên nhỏ liền vững vàng trúng đích thân cây. Lúc này hắn rốt cục xác định chính mình suy đoán, chật chật tán dương, rượu, rượu, tăng thêm thiếu lương cải tiến tiền vọng, cái này nhìn khí càng lợi cho nhắm chuẩn. Hắn một mặt sợ hãi thán phục hỏi Mặc Tiễn nói, đây là Mặc Gia cải tiến sao? Không hổ là Mặc Gia. Mặc Tiễn nghe được rất là xấu hổ, chỉ ở bên Lý Hợp nói, kỳ thật đây là Tử Lương đại phu cải tiến. Lý đại phu. Trịnh Tượng Đầu giật mình nhìn về phía Lý Hợp, có chút khó có thể tin. Đột nhiên hắn hồi tưởng lại Lý Hợp từng ở hắn đề điểm tiếp theo lời bạch nọ cánh tay mang tính then chốt, trả lời ra liền Mặc Gia cự tử Mặc Tiễn đều không có đáp ra vấn đề. Hắn kinh ngạc hỏi, Lý đại phu cũng hiểu được chế nọ. Nhất khiếu bất thông. Lý Hợp thành thật trả lời, khiếp tốn thản lộ ở phương diện này vô tri, hắn giải thích nói, nhưng ta là quân tốt xuất thân, là cho nên tử sĩ tốt xuất phát để một chút đề nghị. Thì ra là thế. Trịnh Tượng Đầu bừng tỉnh đại ngộ, tiếp nhận lời giải thích này, dù sao binh khí cái gì, cuối cùng vẫn muốn từ sĩ tốt đến sử dụng, sĩ tốt tự nhiên nhất có kinh nghiệm. Giật mình sau khi, hắn cũng đối Lý Hợp khiêm tốn thẳng thắn làm phép đáp lại cực lớn hảo cảm. Dù sao làm công tượng, bọn hắn phiền nhất những cái kia ra vẻ hiểu biết lại khắp nơi muốn đối bọn hắn cơ tay múa chân ra hỏa. Đại khái là bởi vì Lý Hợp đưa ra tiền vọng cải tiến đề nghị, cái này khiến Trịnh Tượng Đầu sinh ra mấy phần hứng thú, dù sao cái này cải tiến xác thực rất khéo léo, hắn thiếu phủ chế nọ cũng có thể làm tương tự cải tạo. Thế là Lý Hợp liền đem mọi người lại mời về trong phòng, lập tức nói ra ý nghĩ của hắn, nọ so sánh cũng có không ít tệ nạn, tầm bắn còn tại tiếp theo, tăng lớn nọ cánh tay, to thêm nọ dây cùng, tầm bắn chưa hẳn liền so cung kém, tỉ như sằng nỏ. Nhưng nỏ lên dây cung không dễ, phí sức mà tốn thời gian, lại là chí mạng nhất tệ nạn. Nếu hai quân giao đấu, nỏ binh thường thường chỉ tới kịp bắn ra 1 đến 2 mũi tên liền sẽ bị quân địch tới gần. Hàn nỏ đã có nỏ cơ phụ trợ lên dây cung, có thể từng cân nhắc qua phương diện này cải tiến. Lúc này Trịnh Tượng Đầu đã biết vị này Lý Đại Phu chính là sĩ tốt xuất thần, đã không kỳ quái đối phương một lời chỉ ra nỏ tệ nạn, gật gật đầu nói ra, Lý Đại Phu nói cực phải, nỏ lên dây cung không dễ, phí sức tốn thời gian, đúng là to lớn tệ nạn. Tại hạ cũng không gạt Lý Đại Phu, ta công tượng thiếu phủ những năm này ở nỏ cơ phương diện cải tiến, chính là nhằm vào điểm này. Hắn từ trên bàn lấy ra hắn mới tự mình chế tạo cái kia thanh nỏ, cái kia thanh đã lắp đặt nỏ cơ nỏ. Theo Trịnh Tượng Đầu giải thích, sớm nhất nỏ cơ kỳ thật chính là nguyên một khối gỗ, để sĩ tốt nâng lên nhắm chuẩn, lúc ấy nỏ binh lên dây cung hoàn toàn dựa vào tự mình tay phải hai ngón tay, phiền phức, phí sức không nói, vẫn dễ dàng làm bị thương ngón tay. Bởi vậy về sau Hàn Quốc liền làm cải tiến, ở nỏ cơ đoạn trước buộc lên một cái dây gai bộ, lên dây cung thời điểm đem nỏ lộn ngược trên mặt đất, dùng chân giẫm ở đoạn trước dây gai bộ, túi người dùng hai tay cùng lúc kéo động gân dây cung thực hiện lên dây cung. Phương pháp này một lần bị thiên hạ các quốc gia châu áp dụng, bây giờ Tần Quốc vẫn còn khai thác loại này lên dây cung phương thức, chỉ bất quá liền nỏ cơ làm một chút cải tiến, dùng một cái cùng loại hình tam giác vòng sắt thay thế dây gai bộ. Mà Hàn Quốc thì tại phương pháp này trên cơ sở lại làm tiến một bước cải tiến, đem nỏ cơ nội bộ cải tạo vì một khối hoạt động gỗ, chỉ cần kéo động hai bên công việc gỗ, liền có thể kéo theo gân dây cung hoàn thành lên dây cung. Đang khi nói chuyện, Trịnh Tượng Đầu cũng biểu diễn một phen, bởi vì mới tạo nỏ cơ đoạn trước đồng thời không thể lấy chân đạp đạp cố định bóng sắt, hắn liền đem nỏ thẳng đứng dựng đứng, dùng hai chân kẹp lấy, sau đó hai tay kéo động nỏ cơ hai bên trái phải công việc gỗ. Chỉ gặp ở khối kia công việc gỗ đang di động thời khắc, nỏ dây cung cũng ở dần dần bị kéo căng, không bao lâu liền nghe đến răng rắc một tiếng, kia nỏ dây cung đã lên dây cung. Không thể không nói, so sánh thiên hạ các quốc gia còn tại dùng hai tay trực tiếp kéo động gân dây cung phương thức đến lên dây cung, Hàn Quốc cái này có thể dùng khối này công việc gỗ đến thực hiện lên dây cung nỏ cơ, đã vô cùng ưu tú, so sánh cái trước càng thêm dùng ít sức, an toàn. Nhưng cái này vẫn như cũng không cách nào triệt để thay đổi nỏ lên dây cung chậm rãi tệ nạn. Tỷ như ở gặp được cao cơ động binh chủng thời điểm, nỏ chặn đánh năng lực liền vô cùng yếu ớt, tỷ như đối mặt trên xa, kỵ binh, đối phương nhiều nhất sẽ chỉ làm nỏ binh có một lần bắn cơ hội, sau đó chính là đơn phương giết chóc. Như vậy, như thế nào tiến một bước rút ngắn nỏ hai lần bắn khoảng cách đâu? Lý Hợp dẫn đầu nghĩ tới chính là tự động nhét vào. Chỉ gặp hắn bưng cái kia thanh nỏ, một bên khoa tay vừa hướng đám người nói ra, có thể hay không ở mũi tên danh phía trên chứa một cái dẹp hộp dùng để trở ngoài định mức mũi tên nỏ, liền cứ gọi nỏ hộp đi. Một khi dưới đáy mũi tên nỏ bắn ra, nỏ trong hộp mũi tên liền tự động rơi vào mũi tên danh, cái này đã giảm bớt đi lấy mũi tên, sắp xếp mũi tên quá trình, chỉ cần kéo động khối này công việc gỗ lên dây cung là đủ. Hắn lần này đề nghị đừng nói Mặc Tiễn bọn người nghe sử sốt, lấy Trịnh Tượng Đầu cầm đầu Hàn Quốc công tượng thiếu phủ cũng là trợn mắt hốt mồm, còn có thể dạng này à? Đương nhiên có thể. Cái này không phải liền là liên nô à? Lý Hợp trong lòng rất rõ ràng, chỉ bất quá hắn đối với liên nô đồng thời không hiểu, bởi vậy chỉ có thể đem ý nghĩ này nói cho Mặc Tiễn cùng Trịnh Tinh bọn người. Nhìn xem tập đệ tử Mặc gia cùng Hàn Quốc công tượng thiếu phủ dưới gầm trời này ưu tú nhất hai loại công tượng một trong, phải chăng thiết kế chế tạo ra hắn liên nô cái này đại sắc khí? Nhưng mà cho dù là trên đời này ưu tú nhất hai phe công tượng, cũng bị Lý Hợp mới lạ đề nghị cho đang hỏi. Trịnh Tượng Đầu lúc ấy liền đưa ra một vấn đề, nếu như ở nỏ trên máy phương thêm một cái tự động nhét vào mũi tên nỏ nỏ hộp, nỏ binh nằm dạp người lên dây cung thời điểm, mũi tên nỏ chẳng phải rơi ra đã đến rồi sao? Chẳng lẽ lại nhặt lên lắp trở lại? Vậy cái này theo trong túi đựng tên lấy kiếm khác nhau ở chỗ nào? Nếu không thiết kế thành một tay lên dây cung, Mặc Tiễn cao mày đưa ra đề nghị. Vậy không được. Trịnh Tượng Đầu lắc đầu nói, bình thường nỏ có thể, chỉ khi nào thanh nỏ này tầm bắn vượt qua 400 bước, một cánh tay lên dây cung liền cố hết sức, nhất định phải dựa vào hai tay. Cự tử ngươi cũng biết cũng không phải là tất cả mọi người giống Lý Đại Phu Thiên Phú như vậy thần lực. Mặc Tiễn gật gật đầu cảm thấy có đạo lý, lại đề nghị, cái kia có thể hay không ở mũi tên trong máng, ở vị trí này thiết kế có thể lên hạ hoạt động công việc gỗ, đem mũi tên trong máng mũi tên ngăn trở. Trịnh Tượng Đầu do dự nói ra, có thể là có thể, nhưng dạng này liền rất rườm rà, còn phải thiết kế một cái cơ quan, còn nữa, vạn nhất sĩ tốt lên dây cùng sau quên hiểu rõ trừ cái này cơ quan, kia không những thanh nỏ này hủy, hơn phân nửa sẽ còn làm bị thương người. Ở hai người thương thảo thời khắc, cái khác Mặc giả cùng công tượng thiếu phủ cũng là nhao nhao tham nhập thảo luận. Đừng nhìn Trịnh Tượng Đầu nhiều lần bác bỏ Mặc Tiễn đề nghị, nhưng trên thực tế, hắn đối với Lý Hợp nói lên nỏ hộp cải tiến hay là vô cùng cảm thấy hứng thú, dù sao chỉ cần khắc phục tương quan kỹ thuật chỗ khó, nỏ lực sát thương liền có thể tăng cường rất nhiều, đây không chỉ có lợi cho Thiếu Lương, cũng tương tự có lợi cho hắn Hàn Quốc. Tại mọi người thảo luận thời khắc, Lý Hợp cũng đưa ra cái khác mấy cái đề nghị. Tỷ như nói tăng cường sàng nỏ uy lực nhiều cung sàng nỏ, tỷ như nỏ tam liên, nỏ ngũ liên, lại tỷ như dùng cùng loại dòng dọc kết cấu đến thực hiện càng dùng ít sức lên dây cung. Mặc dù những này cải tiến đề nghị tồn tại đủ loại ý nghĩ xung lên, thiết kế xung lên, kỹ thuật bên trên khó khăn, để Mặc Tiễn, Trịnh Tượng hạng nhất người muốn đầu phát trướng, nhưng không có một người từ bỏ. Đệ tử Mặc gia cũng tốt, công tượng thiếu phủ cũng được, những ngày này dưới đáy ưu tú nhất một trong hai phe công tượng, không chút nào khiếm khuyết vượt khó tiến lên tính bền dẻo cùng ý chí. Hạ tuần tháng 5, theo Hàn Quốc chú sứ giả Thiếu Lương thân xuân đến, Lý Hợp ý thức được Ngụy Quốc đối với Tần Quốc thậm chí hắn Thiếu Lương phản kích đã không thể tránh né. Thế là hắn ở Cựu Lương ban bố pháp lệnh, mở Mặc tạo ti, từ Mặc gia cự tử Mặc Tiễn làm ti sự tỉnh, mời chào công tượng chế tạo nỏ. Thuận tiện nhắc lên, loại này nỏ được mệnh danh là nỏ Thiếu Lương. Vì giữ vững Hàn Quốc chế nỏ công nghệ hạch tâm nhất bí mật, Lý Hợp thi hành phân công chế, đem Mặc Tạo Ti danh nghĩa phụ trách chế tạo nỏ công tượng chia làm hai loại, trong đó phần lớn phần công tượng chỉ phụ trách giai đoạn trước chế tạo, tức đào chế, rèn luyện nỏ cánh tay đợi một chút, từ đáng giá nhất tin cậy đệ tử Mặc gia phụ trách đến tiếp sau gia công, tỉ như đem nỏ cánh tay cuốn cong, nướng, cùng nỏ cơ chế tạo, bảo đảm hạch tâm kỹ thuật từ đầu đến cuối ở đệ tử Mặc gia trong tay, không đến mức tiết ra ngoài. Cái này phân công chế để Trịnh Tượng nhức đầu vì tán thưởng, đồng thời cũng càng thêm tin cậy Lý Hợp cùng Thiếu Lương, dần dần cũng đem một chút thiếu phủ mới nhất kỹ thuật tiết lộ cho Mặc gia. Đương nhiên, những này công tượng thiếu phủ cũng không phải không có thu hoạch, tỉ như Lý Hợp đề nghị tiền vọng, liên ô, nhiều cung sang nỏ, nỏ tam liên, nỏ ngũ liên mấy người tư tưởng, liền đầy đủ bọn hắn suy nghĩ rất nhiều năm. Mà liên tại mới thiết Mặc Tạo Ti đại lực chế tạo nỏ Thiếu Lương trong lúc đó, Mặc Tiễn, Trịnh Kinh mấy người ưu tú nhất công tượng vẫn chưa từ bỏ đối với liên nỗ kỹ thuật đánh hạ. Tháng 6 hạ tuần, hai người một lần nữa thiết kế nỏ cánh tay cùng nỏ, lắp đặt nỏ hộ, chế tạo ra từ trước tới nay thanh thứ nhất tự động nhét vào liên nỗ. Cứ việc thanh này liên nô vẫn tồn tại tạm ngừng mấy người nhiều loại vấn đề, nhưng lại thật to cổ vũ tham dự lần này thiết kế chúng công tượng sĩ khí. Liên liên Lý Hợp cũng rất là kinh hỉ. Khi nhìn đến cái kia thanh liên nô một khắc này là hắn biết, hắn Thiếu Lương sẽ để cho quân đội của Ngụy Quốc trấn kinh. Chương 122, xông vào trận địa chi sĩ chương 121, xông vào trận địa chi sĩ Thiếu Lương quốc hoàn cảnh địa lý kỳ thật rất không tệ, chính là mưa xuống hơi nhiều, nhất là đến tháng cuối hạ. Không phải sao, hôm qua vẫn là trời nắng chang chang thời tiết, hôm nay bỗng nhiên mưa to bằng bạc. Nhìn cái này thiên khí trời ác liệt, Hồ Bí hỏi Lý Hợp nói, Lý ca, hôm nay chúng ta vẫn đi vì doanh tướng chỗ à? Đi thôi. Lý Hợp do dự một chút, phân phó nói, đem kia hai thanh nỏ gói kỹ. Được rồi. Buổi sáng giờ tị trước sau, Lý Hợp mang theo Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí mấy người, người mặc áo tơi, đội mưa tiến về Vi Trư doanh trại. Vi Trư mới doanh trại ở vào Cựu Lương phía tây cao nguyên hoàng thổ sông lên, gần nhất đang ở hiệp trợ Cựu Lương đào móc hồ chứa nước lũ. Chẳng qua hôm nay hiển nhiên là không cách nào làm việc, đương Lý Hợp mang theo mấy người đội mưa đi vào mới Vi doanh lúc, Vi Trư cùng dưới trướng hẹn 5.000 tướng sĩ đang núp ở doanh trại bên trong không có việc gì. Chỉ có canh gác binh lính đứng tại tháp canh bên trên cảnh cáo lấy bốn phía. Lý Hợp bọn người là Vi Doanh xuất thân, Vi Doanh tướng sĩ phần lớn đều nhận ra hắn, không cần thông báo Vi Trư, canh gác binh lính liền mở ra cửa trại, đem Lý Hợp bọn người để vào trong đó. Một lát sau, Lý Hợp mấy người liền tới đến trong doanh đem phòng, cũng chính là Vi Trư ở lại phòng. Lý Hợp đẩy cửa vào, chợt liền thấy Vi Trư trần trụi cánh tay nghiêng chân ngồi trong phòng. "Nha, khách quý gặp." Quay đầu nhìn thấy Lý Hợp mấy người, Vi Trư cười đứng dậy, trêu chọc nói, "Đây không phải Tử Lương đại phu à? Hôm nay đến đây có cái gì phân phó nha?" Không thể không nói, Lý Hợp đã từng là Vi Trư dưới trướng ái tướng, có thể hiện nay nha, Lý Hợp chức quan ngược lại còn muốn ở Vi Trư phía trên, bởi vậy Vi Trư khi thì lấy chuyện này chế nhạo Lý Hợp. "Doanh tướng, ngươi liền chơi không ngắn a. Lần nào đến đều bộ này." Lý Hợp một mặt không thể làm gì. Vi Trư trợn trắng mắt nói, "Ai bảo ngươi thanh ta doanh ném đến bên này của thổ?" Đương nhiên, nói thì nói như thế, nhưng Vi Trư vẫn là đem trước mắt mấy cái kia hồ chứa nước lũ công trình tiến triển nói cho Lý Hợp. Nói chung đã đào đất không sai biệt lắm, mới ta đi miệng hồ lô bên kia thăm dò qua, như các ngươi mong muốn như thế. Cự thủy mực nước vừa lên tăng lên, nước sông liền ngã rót đến hồ chứa nước lũ bên trong, hạ du sẽ không có vấn đề gì. Trong miệng hắn miệng hồ lô, kỳ thật chính là chỉ kia phiến hồ chứa nước lũ kia duy nhất cửa ra vào. Theo Lý Hợp cùng đệ tử Mặc gia trước đây tính toán, mảnh này từ mấy đạo khe danh kết nối, đào sâu, cải biến mà thành hồ chứa nước lũ, có thể đủ dung nạp tương đương với một cái thành Cựu Lương nước lũ, cái này không thể nghi ngờ có thể thật to làm dịu hạ du nước lũ áp lực. Lý Hợp gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Hôm qua ta đi bản thủy bên kia tác phường thị sát qua, mặc dù nói cho ta, hắn ở lặp đi lặp lại khảo thí về sau đã hợp với chống nước vật liệu xây dựng, chờ đến ngươi bên này ao đảo thành, chúng ta liền có thể cân nhắc xây đập một chuyện. Tốt. Vi Trư lưng phấn hợp lại quyền trưởng. Nhưng phạm là Thiếu Lương người địa phương, không có một cái nào không thống hận năm đó năm lũ lụt, Đông Lương đại phu Phạm Hộc là như vậy, Vi Trư cũng là như vậy, vừa nghĩ tới ngày sau hắn Thiếu Lương có thể từ đây thoát khỏi thủy thai xâm hại, trong lòng của hắn liền không khỏi hưng phấn lên. Hưng phấn sau khi, hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Hợp, liền vì chuyện này, ngươi không cần tự mình đến đây à? Cái này sao? Lý Hợp dừng lại một chút, cười nói ra, còn có một việc muốn cùng doanh tướng thương lượng. Nghe nói như thế, Vi Trư tựa như là nghĩ đến cái gì, cười như không cười nói ra, là Lý Ứng chuyện này à? Lương võ tốt đúng không? Tiểu tử kia hôm đó đến ta trong doanh, ta liền đoán được hai ngươi không có ý tốt. Ngươi nói một chút, ngươi cũng từ ta bên này bắt cóc bao nhiêu người? Còn tới, trong miệng hắn lương võ tốt, kỳ thật chính là Lý Hợp kế kỳ binh sau đó muốn nếm thử một cái bộ binh hạng nặng kế hoạch. Không thể phủ nhận lần trước cùng Tần quân chiến tranh, kỳ binh hiển lộ tài năng, nhưng kỳ binh thực sự không am hiểu chính diện chiến trường tác chiến, bởi vậy Lý Hợp muốn chế tạo một chi toàn thân mặc thiết giáp bộ binh hạng nặng, bởi vì là nếm thử, nhân số không cần nhiều. 200 người như vậy đủ rồi, bởi vậy Lý Hợp cũng không cùng Đông Lương quân bên kia thương lượng, trực tiếp liền gọi Lý Hợp tới Vi Doanh bên này chọn người, không chút nào coi Vi Trư là người ngoài. Đối với cái này Vi Trư là vừa bực mình vừa buồn cười, đời thứ nhất Thiếu Lương kỳ binh đều xuất từ hắn Vi Doanh, cái này cố nhiên để hắn ở Ngũ Khang, chứ bí, Đỗ Lương bọn người trước mặt lần có mặt mũi, có thể tiểu tử ngươi cũng không thể nhiều lần đều từ ta Vi Doanh đào góc tường a. Mắt thấy Vi Trư bày lên phổ, một bộ không yêu phản ứng dáng vẻ, đã sớm chuẩn bị Lý Hợp lúc này phân phó nói, "Hồ Hi, Hồ Bí, thanh chúng ta mới chế tạo nọ Thiếu Lương cho Vi Doanh tướng qua xem qua." Được rồi. Hồ Hi, Hồ Bí hai người cười đùa từ áo tơi hạ riêng phần mình lấy ra một trận nỏ, bóc đi bên ngoài gói bài bóc, đem nó hiện ra tại Vi Trư trước mặt. Vi Trư lập tức tới hào hứng, tiếp nhận Hồ Hy trong tay nỏ, một bên vuốt ve một bên ngạc nhiên nói ra, đây chính là dùng Hàn Quốc tạo nỏ kỹ thuật chế tạo mới nỏ. Có thể bắn bao xa? Lý Hợp giải thích nói, theo sử dụng tài liệu khác biệt, tầm bắn ở 450 bước đến 500 bước ở giữa. Nghe nói như thế, Vi Chư sợ hãi lẫn vui mừng trở nên càng đậm. Trên thực tế, Thiếu Lương trước đây từ Ngụy Quốc chỗ đạt được nỏ, kỳ thật tầm bắn cũng có gần 400 bước trái phải, nhưng này dù sao cũng là từ Ngụy Quốc đạt được, cái nào so ra mà vượt hắn Thiếu Lương quốc bên trong tự hành nghiên chế. Chớ nói chi là, hắn Thiếu Lương tham khảo Hàn Quốc tạo nỏ kỹ thuật mà chế tạo nỏ, tầm bắn so sánh Ngụy Quốc nỏ còn muốn ưu tú. Thanh này cũng là a. Vi Chư vừa vui mừng nhận lấy hồ bí trong tay nỏ, lập tức nghi hoặc hỏi, thanh nỏ này bộ dáng làm sao như thế quái? Đợi lát nữa, cái này từ chỗ nào sắp xếp mũi tên? Từ cấp trên nỏ hộ. Lý Hợp cười giải thích một câu, từ cái khác hồ bí liền bách không chờ mong nói ra, doanh tướng, ta thanh này cũng không phải phổ thông nỏ, mà là ta Thiếu Lương nghiên chế liên nỏ. Ngươi nhìn, nếu là mũi tên bắn ra, chứa ở nỏ trong hộp mũi tên liền có thể tự động rơi xuống rơi vào mũi tên ránh, lúc này chỉ cần bắn khối này công việc gỗ, mũi tên liền lập tức liền có thể lên dây cung. Nói, hắn từ mang theo người trong túi đựng tên lấy ra mấy mũi tên, ngay trước mặt Vi Chư biểu thị, Vi Chư thấy trong mắt đều trừng thẳng. Từ bên cạnh, Lý Hợp cười nhìn xem một màn này. Không thể không nói, vì thanh nỏ này, đừng nói Mặc Tiễn cùng Trịnh Tượng đầu mấy túc không coi chớp mắt, liền liền Lý Hợp cũng phí hết không ít khí lực. Ba người ở Hàn Quốc thiếu phụ tạo nỏ trên cơ sở một lần nữa cải tiến thiết kế, thậm chí vận dụng đòn 70 lý, lúc này mới một lần nữa thiết kế ra thanh này có thể thực hiện bán tự động nhét vào mũi tên nỏ cùng lên dây cung liên nỏ. Ở Lý Hợp trong trí nhớ, cái này tạo hình liên nỏ kỳ thật nên gọi là gia cắt liên nỏ, nhưng không thể phủ nhận, bởi vì không biết gia cắt liên nỏ kết cấu bên trong, hắn cùng Mặc Tiễn, Trịnh Tượng đầu ba người có thể nói là bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Mà cuối cùng, thanh này bị mệnh vì Thiếu Lương liên nỏ đại sát khí, cũng đã trở thành Mặc Tạo Ti coi trọng nhất bí mật, chỉ có Mặc Tiễn, Trịnh Tượng hạng nhất chỉ là mấy tên đệ tử Mặc gia, công tượng thiếu phủ biết rồi toàn bộ bản vẽ thiết kế. Vì chưa cái nào gặp qua loại bảo bối này, không đợi Hồ Bí biểu thị hoàn tất, hắn liền một thanh cướp đến tay, một mặt chấn kinh cùng ngạc nhiên cẩn thận vuốt ve, phản phất đối đại yêu mến nhất nữ nhân như vậy. Nửa ngày, hắn liếc xéo nhìn về phía Lý Hợp, giống như cười mà không phải cười nói ra, liên nỏ mũi tên đều mang tới, xem ra ngươi đến có chuẩn bị a. Được, chúng ta nói chuyện giá tiền đi, để cho ta hài lòng, ta Vi doanh tùy ngươi chọn người. Lý Hợp cười cười, nói ra, 3000 thanh nỏ Thiếu Lương, 500 thanh liên nỏ, trong vòng 4 tháng giao nhận. Dù là Vi Chư có ý từ quá khứ ái tướng trên thân làm thịt một bút để bù đắp hắn Vi doanh tổn thất, nhưng cũng không nghĩ tới Lý Hợp cư nhiên như thế hào phóng, hắn biến sắc, thu hồi nụ cười trên mặt nghiêm mặt hỏi, muốn đánh trận rồi? No. Lý Hợp cũng không giấu giếm, chi tiết đem Hàn Quốc chú sứ giả Thiếu Lương thân xuân mang tới tin tức cáo chi Vi Chư, lập tức nghiêm mặt nói ra. Hàn Quốc đã tham chiến, doanh tiền dưới trướng 20 vạn tần quân, chưa hẳn chống đỡ được liên quân hai nước Ngụy, Hàn, ta đoán hắn cuối cùng sẽ bị liên quân Ngụy Hàn làm cho lui về Hà Tây, dưới lúc ta Thiếu Lương liền phải dựa theo trước đó minh ước, cùng Tần Quốc cùng nhau đối kháng liên quân Ngụy Hàn. Nghe nói như thế, Vi Chư sắc mặt biến đến càng thêm nghiêm trọng, nếu mày nói ra, không cách nào không đếm xỉa đến a. Khó. Lý Hợp lắc đầu nói ra, ta Thiếu Lương trước đây cùng Tần Quốc có cộng thủ chi minh, nếu là bất tuân minh ước, đó chính là thất tín, không những sẽ khiến Tần Quốc không vui, hơn nữa còn cho Tần Quốc mượn cớ, còn nữa, coi như ta Thiếu Lương không ra mặt, Ngụy Quốc cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta Thiếu Lương, cùng mấy người Ngụy Quốc đánh bại Tần quân sau đơn độc nhằm vào ta Thiếu Lương, vậy còn không như cùng Tần quân cùng nhau đối kháng liên quân Ngụy Hàn. Dừng một chút, hắn lại nói ra, dưới lúc ta chuẩn bị mang Vi doanh đồng thời chiến đấu, mặc dù vẹn vẹn 4-5 ngàn binh lực, nhưng nếu như đều là nọ binh, tin tưởng cũng có thể đưa đến tác dụng lớn. Doanh tướng yên tâm, đến lúc đó ta sẽ cùng với doanh kiến thương lượng, ta lại tận lực giảm bớt phe ta thương vong. Vi Chư nghe vậy khẽ gật đầu. Nếu như hắn Vi doanh 4-5 ngàn tướng sĩ đều đổi thành nọ binh, cái kia ngược lại là có thể cực đại giảm bớt thương vong. Về phần cử động lần này phải chăng đem thương vong tái giá đến tần quân trên thân, vậy liền không ở lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Vậy ngươi Mặc Tạo Ti liền muốn mau chóng, nhẹ nhàng vô vỗ trong tay liên nỏ. Vi Chư nghiêm mặt nói ra, dù sao thứ này ta muốn cũng không phải tùy tiện liền có thể nắm giữ yếu linh a. Lý Hợp gật đầu nói, tháng sau ta Mặc Tạo Ti sẽ cố gắng đánh trước tạo 500 thanh nỏ Thiếu Lương, 100 thanh liên nỏ, Vi doanh trước huấn luyện. No. Khi biết hắn Thiếu Lương sắp lần nữa bị cuốn vào tần ngụy hai nước chiến tranh tình huống dưới, Vi Chư cũng không có tâm tình sẽ cùng Lý Hợp nói đùa cái gì, trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Hai người thương nghị vài câu, lập tức Vi Chư liền gọi Lý Ứng. Kỳ thật Lý Ứng sớm đã ở Vi Chư ngầm đồng ý thấp hơn Vi doanh bên trong lại chọn lấy 200 danh ưu tú nhất sĩ tốt, chỉ bất quá Vi Chư cố ý từ Lý Hợp bên này lộng điểm trang bị đến cường hóa hắn Vi doanh tướng sĩ thôi. Ngày đó, Lý Hợp mang theo Hồ Hy, Hồ Bí mấy người, đồng thời Lý Ứng cùng từ Vi doanh chọn lựa 200 danh cường tráng sĩ tốt, cùng nhau quay trở về Cửu Lương. Trở lại Cửu Lương về sau, Lý Hợp bổ nhiệm Lý Ứng vì chi này lương võ tốt phó tướng, lại đem Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí mấy người bổ nhiệm làm bách nhân tướng, hiệp trợ hắn huấn luyện chi đội ngũ này. Những người khác có lẽ không biết, nhưng Lý Hợp đối với chi này lương võ tốt chờ mong lại thậm chí muốn cao hơn kỳ binh, dù sao kỳ binh hình thức không thích hợp tại toàn thể Thiếu Lương quân đội, nhưng lương võ tốt có thể, bản thân nó chính là vì chính diện chiến trường tác chiến mà thành lập. Chỉ cần hết thảy thuận lợi, Lý Hợp sẽ tại tương lai trong vòng 5 năm toàn diện mở rộng, đem hắn Thiếu Lương chính quân tuyệt đại đa số cải thành trọng giáp bộ binh. Đã hắn người Thiếu Lương đủ thiếu, không thể lấy số lượng thủ thắng, vậy liền dùng tuyệt đối chất lượng để đền bù. Chương 123, hãm trận chi sĩ 2, chương 122, hãm trận chi sĩ 2, gần nhất trận mưa này trọn vẹn xuống 2 ngày, thẳng đến ngày 30 tháng 6 lúc này mới tạnh. Một ngày này, Lý Hợp sáng sớm liền đem Lý Ứng, Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí mấy người đồng thời kia mới gạt đến 200 danh vi doanh sĩ tốt dẫn tới Bắc ngoại ô đương Lý Hợp tự mình xuất hiện ở cái này 200 danh vi doanh tướng sĩ trước mặt lúc, cái này 200 danh tướng sĩ trong lòng vô cùng kích động. Nhớ kỹ trước một hồi, đương Thiếu Lương kỵ binh tại Thiếu Lương 4 chi doanh trong quân chọn lựa tinh nhuệ mở rộng biên chế lúc, bọn hắn những người này rất tiếc nuối không thể được tuyển chọn, nhưng cái này cũng không hề biểu thị bọn hắn liền không xuất sắc, dù sao lúc trước Thiếu Lương kỵ binh tuyển chọn lúc, từ hơn 2 vạn Thiếu Lương trong quân đội vẹn vẹn chọn lấy hơn 800 người, ngươi nói còn lại đều là yếu tốt. Lúc trước từ Đông Lương chi chiến bên trong sống sót đều có gần 8000 người, ai dám nói những này sĩ tốt là yếu tốt? 20 vạn tần quân cũng không dám. Mà Lý Ứng Tử vi doanh chọn lựa, trong đó có 6 thành là Đông Lương chi chiến lao tốt, còn lại thì là tham dự qua Cựu Lương chi chiến lao tốt, bọn hắn chỉ là vận khí không tốt không có bị tuyển nhập kỳ binh thôi, bàn về sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thật ra là không kém. Đợi cái này 200 người chỉnh tề xếp hàng về sau, Lý Hợp chậm rãi từ đội ngũ trước mặt đi qua, quan sát mỗi một danh sĩ tốt tinh thần diện mạo, cảm thấy âm thầm gật đầu. Lập tức, hắn đứng tại đội ngũ phía trước, lớn tiếng nói ra: "Tin tưởng chư vị đều nhận ra ta, ta cũng liền không làm giới thiệu, lần này ta đem chư vị từ vi doanh mang đến, tin tưởng nguyên do trong đó, các ngươi đại khái cũng nghe Lý Ứng nói qua." "Không sai, ta cố ý tổ kiến một chi dùng cho chính diện tác chiến tinh nhuệ, ta đặt tên là Hám Trận, chẳng qua có không ít người càng ưa thích Lương Võ Tốt xưng hô thế này." "Đương nhiên, gọi Lương Võ Tốt kỳ thật cũng không sai, dù sao ta Hám Trận sĩ tác dụng sát thực cùng Ngụy Võ Tốt cực kỳ tương tự, là trên chiến trường trung tiên, hạch tâm, linh hồn, là dẫn đầu quân đội bạn lấy được thắng lợi tuyệt đối chủ lực. Không có cái thứ hai." Nghe những lời này, kia 200 danh vi doanh sĩ tốt sĩ khí lập tức liền bị treo lên tới. Lúc này, có lẽ có một sĩ tốt giơ lên tay phải, ra hiệu muốn nói cái gì. Lý Hợp gật gật đầu, "Ngươi nói." Chỉ gặp tên kia sĩ tốt nghiêm mặt hỏi: "Xin hỏi Lý đại phu, ta Hám Trận sĩ cùng kỳ binh ai cao ai thấp?" Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về tự mình, Lý Hợp mỉm cười, gật đầu khẳng định nói: "Hám Trận sĩ cùng kỳ binh, không có ai cao ai thấp mà nói, cả hai ở định vị bên trên một trời một vực, không có chút nào gặp nhau. Ta chỉ có thể nói, ưu tú kỳ binh, hắn tựa như trên hoang dã vương giả, có năng lực giết chết bất luận cái gì hắn muốn giết chết đối tượng, bọn hắn ở phương diện này nhận qua chuyên môn huấn luyện, nhưng bọn hắn cũng có không am hiểu địa phương, tỉ như nói chính diện chiến trường tác chiến, tỉ như thủ thành, không thể nói bọn hắn ở lúc phòng thủ không bằng tầm thường sĩ tốt, chỉ có thể nói, nếu dùng tại phòng thủ, kỵ binh không cách nào phát huy ra bọn hắn chân chính bản lĩnh, bọn hắn là ta. Thiếu Lương giao găm, nhưng không cách nào trở thành bảo hộ Thiếu Lương kiên thuẫn, mà Hám Trận sĩ dự tính ban đầu chính là bảo vệ Thiếu Lương kiên thuẫn, Hám Trận sĩ xuất hiện, đem bổ đủ Thiếu Lương kỵ binh thiếu không đủ, mà ngược lại Thiếu Lương kỵ binh cũng sẽ trở thành Hám Trận sĩ có thể dựa nhất quân đội bạn, có bọn họ một bên, Hám Trận sĩ đem không cần lo lắng lọt vào đánh lén, chỉ cần tiếp cận địch nhân trước mắt là được. Còn có cái gì vấn đề a? Kia 200 danh tướng sĩ lẫn nhau nhìn mấy lần, nhao nhao lắc đầu. Gặp đây, Lý Hợp gật gật đầu nói ra: "Tốt, đã không có nghi vấn, ta lại đến giới thiệu một chút ta Hám Trận sĩ mỗi ngày huấn luyện. Thể năng phương diện huấn luyện, ta Hám Trận sĩ cùng kỵ binh yêu cầu nhất trí." Hắn chỉ ở bên Lý Ứng, Vành Sửu, Hồ Hy bọn người, tiếp tục nói ra: "Lý Ứng, hắn từng là ta huấn luyện kỵ binh lúc phụ tá, ngày sau hắn cũng sẽ phụ trách Hám Trận sĩ mỗi ngày huấn luyện thân thể. Còn lại Bành Sửu, Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn mấy người, giới là kỵ binh xuất thân bách nhân tướng, ta nghĩ bọn hắn có năng lực ở Hám Trận sĩ bên trong làm bách nhân tướng." Đối với cái này 200 danh vi doanh sĩ tốt cũng không có chút nào dị nghị, dù sao kỵ binh bách nhân tướng, đây là một cái đủ để cho bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại, không nói khoa trường, cho dù là Hồ Phấn cái này ban đầu ở Thiếu Lương kỵ binh bên trong xếp hạng 100 danh về sau ra hỏa, cũng đủ để thiêu phiên nơi này 200 danh sĩ trúng gió bất kỳ người nào. Kế huấn luyện thân thể về sau, Lý Hợp sau đó giới thiệu Hám Trận sĩ đủ loại chương trình học. Làm nặng bộ tốt hình thức ban đầu, Hám Trận sĩ huấn luyện so sánh kỳ binh rất là khác biệt, trong đó trọng yếu nhất chính là muốn linh hoạt sử dụng trong tay tâm chắn. Vì để cho kia 200 danh tướng sĩ có càng trực quan nhận biết, hôm nay Lý Hợp đặc biệt dẫn tới một xe binh khí, chuẩn bị ở trước mặt biểu thị một phen hắn Hám Trận sĩ trên chiến trường uy lực. Chỉ gặp hắn từ một bên kéo xe bên trong cầm qua một khối tâm chắn, tay trái cầm vẫn, tay phải cầm qua, hướng phía Bành Sửu mấy người vẫy vẫy tay: "Đến, rất nhiều thời gian không có luận bàn qua, để cho ta thử một chút các ngươi cân lượng." Bành Sửu lập tức lắc đầu cự tuyệt, ai nói phản ứng chỉ độ tới. Thế là, Lý Hợp liền đem ánh mắt nhìn về phía Hồ Hy. Hồ Hy vẻ mặt đau khổ nói ra: "Lý ca, đừng a, ta thế nào lại là đối thủ của ngươi?" Lý Hợp cười nói ra: "Vậy rằng này, ngươi cùng Hồ Bí, Hồ Phấn ba người cùng một chỗ, dùng các ngươi ở kỳ binh đội học được đối phó ta." Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn ba người liếc nhau, liếm liếm bờ môi mừng thầm nói: "Thật chứ?" "Đến." Lý Hợp bày ra một cái tư thế. Gặp đây, Hồ Hy ba người cởi xuống bội kiếm bên hông, đem cột vào chỗ chuôi kiếm vải cởi xuống cố định trụ vào kiếm. Dù sao chỉ là biểu thị, không cần thiết chân ướt chân giáo. Đợi sau khi chuẩn bị xong, ba người lập tức vây quanh Lý Hợp, đây là kỳ binh thường dùng nhất nhiều người phối hợp thế công. Lý Hợp đương nhiên biết rõ điểm này, lập tức cải biến tư thế, tay trái cầm trong tay tấm chắn ngăn tại trước người, tay phải trường qua lập tức, cười nói ra: "Đến à, để cho ta nhìn xem các ngươi học được bao nhiêu." Hồ Hy ba người liếc nhau, chợt Hồ Hy dẫn đầu cường công, dùng trong tay kiếm bổ về phía Lý Hợp, đồng thời Hồ Bí cùng Hồ Phấn thì chuẩn bị đánh lén Lý Hợp hai bên. Mà đúng lúc này, chợt thấy Lý Hợp đột nhiên phóng tới Hồ Hy, chủ động đem tấm chắn nên tiếp Hồ Hy kiếm. Chỉ nghe ba một tiếng, Lý Hợp một cái va chạm đâm vào Hồ Hy trên thân kiếm, to lớn khí lực để Hồ Hy một cái loạn choạng, còn chưa chờ đứng vững, trước ngực lại lần nữa bị Lý Hợp đụng một cái, thất tha thất thểu lui lại. Hồ Bí cùng Hồ Phấn xem xét gấp, liền đội vàng tiến lên cường công, tiểm hộ Hồ Hy, lại không nghĩ rằng Lý Hợp cầm qua một cái quét ngang, đem hai người bước lui. Cái này, lưu thủ đi. 200 danh vi doanh tướng sĩ thấy mở to hai mắt, rất là hoài nghi Hồ Hy ba người cố ý lưu thủ. Nhưng trên thực tế, lưu thủ không phải Hồ Hy ba người, mà là Lý Hợp, nếu hắn mới vừa rồi không có thủ hạ lưu tình, ban sơ cái kia cầm thuẫn va chạm liền có thể đem Hồ Hy cầm kiếm tay đụng gãy xương. Làm sao vậy, thiếu lương kỳ binh ba cái bách nhân tướng, liền chút năng lực ấy. Ở bước lui ba người về sau, Lý Hợp cười trêu ghẹo Hồ Hy ba người nói. Hồ Hy ba người hai mặt nhìn nhau, lúng túng lần nữa vây quanh Lý Hợp, lại chậm chạp không có tiến lên. Bởi vì bọn hắn đã nhìn ra, mặc dù Lý Hợp lấy một địch ba tựa như lâm vào tình cảnh bất lợi, nhưng hắn khối kia tâm chắn, từ đầu đến cuối gắt gao che ở trước người, để trong ba người thực lực mạnh mẽ nhất Hồ Hy căn bản là không có cách tới gần. Một khi Hồ Hy tới gần, Lý Hợp liền lập tức cầm thuẫn va chạm, khiến cho Hồ Hy lui ra phía sau, từ bên cạnh Hồ Bí, Hồ Phấn hai người nếu tùy thời cường công, Lý Hợp liền lập tức cầm qua quét ngang, đâm vào, lại đem hai người bước lui, đơn giản chính là cái con nhím, không có chỗ xuống tay. Chưa từ bỏ ý định ba người tiếp tục nếm thử, nhưng lại lần lượt bị Lý Hợp bước lui. Nhiều lần tiến công thất bại ba người bàn bạc một phen, cuối cùng nghĩ ra một cái biện pháp, từ Hồ Phấn mồi nhử, trợ Hồ Bí thừa cơ đánh rơi Lý Hợp trong tay trường qua. Về phần Hồ Hy, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục hấp dẫn Lý Hợp chú ý, dù sao Lý Hợp khối kia tâm chắn từ đầu đến cuối hướng ngay hắn, phòng đến làm cho Hồ Hy không có chút nào tính tình. Khoan hay nói, lần này ba người thật đúng là thành công, đương Hồ Phấn làm mồi nhử khiến cho Lý Hợp cầm qua quét ngang lúc, hắn bỗng nhiên giơ kiếm chặn Lý Hợp trường qua, lập tức Hồ Bí thừa cơ tới gần, cầm kiếm vỏ chém về phía Lý Hợp tay phải. Kỳ thật lúc này, Lý Hợp là có năng lực tiếp tục dùng sức, liên đối lấy Hồ Phấn cùng nhau quét về phía Hồ Bí, nhưng hắn biết rồi phần lớn sĩ tốt đều không làm được đến mức này, lại thêm hắn nhiều ít muốn cho mấy vị này kỳ binh bách nhân tướng chừa chút mặt mũi, thế là hắn chủ động từ bỏ ở trong tay trường qua, lùi về phía sau mấy bước. Hắn cái này chủ động từ bỏ binh khí, lệnh Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn ba người sĩ khí đại trấn, coi như đương ba người tràn đầy phấn khởi mà chuẩn bị lần nữa thưởng công tiến lên lúc, đã thấy Lý Hợp cười híp mắt từ bên hông rút ra bội kiếm, lần nữa cầm thuẫn bày ra tư thế. Hồ Hy ba người sắc mặt lập tức liền thay đổi. Khá lắm, lúc trước Lý Hợp trong tay là binh khí dài, bọn hắn còn có thể lợi dụng công kích khoảng cách tới gần Lý Hợp, nhưng hôm nay Lý Hợp đổi thành kiếm, huy kiếm, thu kiếm tốc độ thật to nhanh hơn trước đó trường qua, cái này còn thế nào lộng? Lại nói, ba người người nào không biết bọn hắn Lý Ca một kiếm có thể đem tâm chắn chém nát? Không chơi không chơi. Hồ Phấn tại chỗ liền kêu lên. Hồ Bí cũng có chút nhục trí, bất đắc dĩ nói ra, khối kia thuẫn quá đáng ghét, A Hy căn bản không có cử đi tác dụng. Nghe nói như thế, Hồ Hy liền có chút không cao hứng, bất mãn nói ra, ngươi đổi ta vị trí này nhìn xem. Ta mỗi lần muốn công kích, Lý Ca liền giơ thuẫn đục ta, ta có biện pháp nào? Nói, hắn cũng nhìn về phía Lý Hợp trong tay tâm chắn. Tựa như Hồ Bí nói tới, khối này thuẫn thật sự là quá phiền, công kích của hắn từ đầu tới đuôi đều bị Lý Hợp dùng tâm chắn ngăn trở không nói, cái sau mỗi một lần cầm thuẫn va chạm đều để hắn khó có thể chịu đựng, đến bây giờ ngực còn có chút khí mượn. Lý Hợp cười cười, đối bọn hắn cùng ở đây 200 danh vi doanh tướng sĩ nói ra, thấy được chưa? Thuẫn không chỉ là đồ phòng ngự, nó kỳ thật cũng có thể dùng để công kích, chỉ cần thuần thục nắm giữ dùng thuẫn kỹ xảo, dù cho một người đối mặt nhiều tên địch nhân, cũng có phản sát cơ hội. Đương nhiên, các ngươi làm ham trận sĩ, ngày sau muốn huấn luyện xa không đến thuần thục vận dụng tâm chắn cái này một khối, tỉ như còn có hiệp đồng tác chiến. Ta có thể cam đoan, chỉ cần các ngươi chịu đựng được huấn luyện, ngày sau vô luận là đơn đả độc đấu vẫn là cái khác, liền kỳ binh đều chưa hẳn có thể khống chế các ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói ra, ta biết hôm nay cầm kỳ binh nêu ví dụ, có lẽ có một số người ngày sau lại nhịn không được đi thử xem kỳ binh tất lượng, ở chỗ này ta cũng sớm khuyên các ngươi một câu, bởi vì huấn luyện phương hướng khác biệt, kỳ binh chính diện có thể có khả năng đánh không lại các ngươi, nhưng bọn hắn luôn có thể tìm tới cơ hội giáo huấn ngươi nhóm. Trừ phi các ngươi một ngày 12 canh giờ thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, nếu không chớ trêu chọc kỳ binh, bọn hắn luôn có thể ở các ngươi không chú ý thời điểm xuất hiện, đưa ngươi đánh bất tỉnh, sau đó đem ngươi lột sạch dán tại trên cây. Hơn 200 người nhịn không được cười vang. Nhìn xem đám người này cười vang bộ dáng, Lý Hợp khẽ lắc đầu, cũng không biết đám người này phải chăng đem hắn nghe lọt được. Hắn thấy, bọn này ham trận sĩ dưới mắt hẳn là không dám đi khiêu khích kỳ binh, nhưng ngày sau vậy liền chưa hẳn. Dù sao một cái là hắn thiếu lương sắc nhọn nhất mâu, một cái sẽ thành hắn thiếu lương kiên cố nhất thuẫn, cái này hai nhóm người ngày sau khẳng định lại qua lại phân cao thấp. Đương nhiên, cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Chương 124, tháng 7 chương 123, tháng 7, lần lượt lại có rất nhiều đệ tử Mặc Gia tìm nơi nương tựa thiếu lương, lấy Mặc Gia cự tử Mặc Tiễn ra mặt đem nó chiêu nhập Mặc Tạo Ti. Lúc này Mặc Tạo Ti đã bị Lý Hợp chia thủy bộ, doanh bộ, tạ bộ, công bộ bốn cái ti, các thiết một bộ sự làm trưởng quan. Trong đó thủy bộ chuyên môn phụ trách sửa trị thiếu lương công trình thủy lợi, Từ Mặc Dụ làm bộ sự, doanh bộ phụ trách thổ một kiến thiết cùng con đường tu kiến, Từ Mặc Minh làm bộ sự, tạ bộ phụ trách một mực rèn đúc, chế tạo sự tình, Từ Mặc Đấu làm bộ sự, cuối cùng chính là công bộ. Tập Mặc Gia xuất sắc nhất công tượng cùng lấy Trịnh Kinh cầm đầu hơn 10 tên Hàn Quốc thiếu phủ, vì trước ba bộ cung cấp hết thể kỹ thuật ủng hộ, từ Mặc Tạo Ti thị trưởng, Mặc Gia cự tử Mặc Tiễn kiêm nhiệm. Phân công sau đó, Mặc Tạo Ti nhảy lên trở thành người thiếu lương mấy nhiều nhất cơ cấu, chỉ riêng tại chức quan lại liền có mấy trăm người, mà địa bàn quản lý hiệp trợ Mặc Tạo Ti người càng là nhiều đến mấy ngàn hơn bạn. Theo lý mà nói khổng lồ như thế cơ cấu, rất khó trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển, cũng may Mặc Tạo Ti có đại lượng đệ tử Mặc Gia làm cơ sở quan lại, bọn hắn một bên tích cực đầu nhập cặp thiếu lương kiến thiết, một bên hướng bách tính thiếu lương truyền bá tư tưởng Mặc Gia. Ở Lý Hợp ngầm đồng ý thậm chí âm thầm duy trì dưới, Cựu Lương một vùng bách tính cấp tốc tiếp nhận học thuyết Mặc Gia, đầu nhập vào Mặc Gia ôm ấp, đến mức đệ tử Mặc Gia bên trong cấp tốc xuất hiện một đám thiếu lương bản thổ xuất thân đệ tử Mặc Gia. Đông Lương Quân đối với cái này có chút lo lắng, nhưng Lý Hợp lại cũng không lo lắng, dù sao tư tưởng Mặc Gia là phi thường ôn hòa, nó cặp trị quốc tầng cũng sẽ không tạo thành thực tế tính nguy hại, chỉ là chủ trương hạn chế quân quyền, nói trắng ra là Lý Hợp không cần phải lo lắng hắn thiếu lương Mặc Gia thế lực đang trở nên cường thịnh sau cặp quốc gia, cặp thiếu lương quân thần tạo thành cái gì tính thực chất nguy hại, nhiều nhất chính là bị hạn chế ở làm bất nghĩa sự tình khả năng, tỉ như tiến công nước khác cái gì, mà thiếu lương vốn là không có năng lực này, căn bản chưa nói tới cái gì tổn hại. Tương phản, tư tưởng Mặc Gia ở thiếu lương thịnh hành, kỳ chủ trương kiêm ái tư tưởng tiến một bước củng cố thiếu lương nội bộ đoàn kết, kỳ chủ trương thượng đồng bộ phận thì càng thêm cường hóa thiếu lương thượng hạ cấp làm việc hiệu suất, có thể thiếu lương chính lệnh phổ biến tốc độ trở nên càng mau lẹ. Dù sao cũng phải tới nói, trừ phi ngày sau thiếu lương trở nên mạnh mẽ sau không chịu nổi tịch mịch muốn chủ động tiến công nước khác, nếu không Mặc Gia cặp thiếu lương là trăm lợi mà không có một hại. Cân nhắc đến trước đó Lý Hợp đã đem Cựu Lương sự vụ giao cho Hồ Lao, Hồ Phí, cha con nhà họ Điền bọn người, bây giờ lại đem Mặc Tạo Ti tinh hóa chia nhỏ, trên thực tế hắn cái này Cựu Lương đại phu coi như không ở, thành Cựu Lương cùng Mặc Tạo Ti cũng có thể làm từng bước bình thường vận hành. Cái này khiến hắn rốt cục có thể rút ra không ít thời gian huấn luyện hãm trận sĩ, chỉ cần đợi huấn luyện kết thúc trở lại ấp để về sau, đảo lộn một cái Cựu Lương cùng Mặc Tạo Ti tiến triển là đủ. Một ngày này hoàng hôn trước, huấn luyện xong kia 200 hám trận sĩ Lý Hợp, đi bộ trở về trong thành. Lý Đại Phu, ven đường gặp phải bách tính thiếu lương, đệ tử Mặc Gia, nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Trong đó không thiếu có âm thầm cười trộn, bởi vì Lý Hợp ở cùng kia 200 danh hám trận sĩ làm vật lộn huấn luyện lúc, làm cho toàn thân cao thấp đều là nước bùn. Mặc dù nhìn như chật vật, nhưng Lý Hợp lại tương phản càng nhận trong thành Cựu Lương bách tính ủng hộ, thậm chí có không ít người hỏi thăm hắn một chút liên quan tới hám trận sĩ sự tình. Lý Đại Phu, ngài có phải hay không lại đang huấn luyện một chi tinh nhuệ? Chi này tinh nhuệ kêu cái gì a? Phải chăng có thể vượt qua kỳ binh? Đối diện với mấy cái này vấn đề, Lý Hợp cười trả lời, chi này tinh nhuệ danh là hám trận sĩ, cái khác đến tạm thời giữ bí mật, bất quá ta có thể hướng mọi người cam đoan, hám trận sĩ tuyệt không yếu tại ta thiếu lương kỳ binh. Đạt được Lý Hợp hứa hẹn, bách tính Cựu Lương nhao nhao nhảy cấm gieo họ. Ai không muốn hy vọng quốc gia có được cường đại hơn quân đội đâu? Đương nhiên, so sánh với hám trận sĩ, kỳ thật bách tính Cựu Lương quan tâm hơn vẫn là lương cơ. Thiếu quân trong khoảng thời gian này làm sao không đến Cựu Lương nha? Có phải hay không thân thể quá vất vả nha? Đối với cái này Lý Hợp chỉ có thể dở khóc dở cười giải thích, bây giờ hắn thiếu lương có 7 chỗ thành, coi như bài trừ nguyên lý vậy cũng còn có 6 tòa thành, lương cơ cũng không thể một mực ở tại Cựu Lương cổ vũ sĩ khi a. Kia cái khác 5 tòa thành bách tính chẳng phải là muốn mắng bất công. Không thể không nói, mấy tháng gần đây lương cơ cũng không dễ dàng, từ tháng 2 cuối đến đầu tháng 3 ở Cựu Lương ở 1 tháng sau, liền phân biệt hướng quân bảng, Đông Lương, Chi Dương 3 thành cũng cắt ở 1 tháng, cổ vũ nơi đó quân dân kiến thiết quốc gia. Thẳng đến cuối tháng 4, bởi vì Ngụy quốc cặp thiếu lương thi hành cấm muối một chuyện khơi dậy Hợp Dương ấp Elka. Hợp Dương đại phu Doãn Chất nguyên bản hy vọng lương cơ tiến về Hợp Dương, trấn an dân ý, nhưng Đông Lương quân cũng cự tuyệt việc này, bởi vì ngay lúc đó Hợp Dương ấp kêu ca cực lớn, nếu không phải Tần Quốc ở bên nhìn chằm chằm, làm không tốt liền Doãn Chất vị này chỉ ấp đại phu đều sẽ bị trục xuất Hợp Dương. Thẳng đến trung tuần tháng 5, thiếu lương cùng Hàn Quốc ký kết minh ước, Đông Lương quân mới mang theo lương cơ tiến về Hợp Dương, ở nhiều lần thuyết phục trấn an về sau, Hợp Dương ấp kêu ca mới dần dần bình ổn lại. Nhưng ai cũng nhìn ra được, Hợp Dương người cặp trở thành thiếu lương quốc người là cơ hồ không có hứng thú gì. Đối đãi Đông Lương quân cùng lương cơ thái độ cũng kém xa thiếu lương quốc lúc đầu năm thành bách tính như thế nhiệt tình. Bởi vậy gần như chỉ ở Hợp Dương ở nửa tháng, lương cơ liền cùng Đông Lương quân lại về tới Đông Lương, thẳng đến trung tuần tháng 6 mới trở lại thành thiếu lương nghỉ ngơi. Cáo biệt những cái kia nhiệt tình bách tính, Lý Hợp về tới hắn ấp đại phu để. Bây giờ hắn ấp đại phu phủ, nghiêm nhiên đã trở thành đệ tử Mặc Gia căn cứ, mỗi ngày mặt trời lặn sau đó, lấy Mặc Tiễn cầm đầu đệ tử Mặc Gia ở riêng phần mình sử dụng hết sau bữa ăn liền bọn tới hắn phụ thượng, hết thảy hoàn thiện kia bộ Mặc trị pháp. Dù sao dưới mắt Mặc trị pháp vẫn vẹn vẹn chỉ có một chút cốt cán, còn không đủ để chân chính làm thiếu lương pháp trị căn cứ. Ngoại trừ những này đệ tử Mặc Gia bên ngoài, Hồ Hy, Hồ Bí, Hồ Phấn bọn người dĩ vãng cũng ở tại trong phủ, chẳng qua mấy tên này gần nhất dọn ra ngoài cùng hám trận sĩ ở đến cùng nhau đi, lớn như vậy trong phủ, chỉ còn lại mấy tên Hồ thị thiếu nữ, trong đó có cùng Lý Hợp mấy người quan hệ cực tốt tiểu nha đầu Hồ Nguyệt. Xét thấy Lý Hợp mỗi ngày sự vụ bận rộn, gần mấy tháng hắn quần áo trên cơ bản đều là từ Hồ Nguyệt con bé này rửa. Ban đầu Lý Hợp còn có chút tiếc nuối, chẳng qua thời gian một dài, dần dần cũng liền quen thuộc. Không thể không nói, Hồ Nguyệt con bé này ngoại trừ số tuổi thực sự quá nhỏ, năm nay mới 12 tuổi, phương diện khác thật hiền lành, chỉ cần không đáng mơ hồ, giặt quần áo nấu cơm, may vá quần áo, đều am hiểu, liền Lý Hợp cũng không thể nói không thích. Không phải sao, hôm nay trên thân cái này tràn đầy nước bùn quần áo, liền muốn phiền phức con bé này. A Nguyệt, lại muốn phiền phái. Không phiền phức, không phiền phức. Đối mặt Lý Hợp bày nấy, tiểu nha đầu hoan hoan hỉ hỉ giúp Lý Hợp đốt đi nước, lập tức ở Lý Hợp thành tẩy thân thể lúc, đem kia một thân tràn đầy nước bùn quần áo ôm ra đi tẩy, đồng thời lại cho Lý Hợp mang đến sạch sẽ vui vẻ quần áo. Không nói khoa trương, bị tiểu nha đầu này hầu hạ mấy tháng, không có nàng, đoán chừng Lý Hợp ngay cả mình quần áo đặt ở cái nào đều tìm không đến. Đợi đến Lý Hợp tắm rửa xong, bên kia tiểu nha đầu liền đã chuẩn bị xong đồ ăn. Rất đơn giản vài món thức ăn, một đĩa rau muối, một con cá, còn có một đĩa nem rán. Rau muối cùng cá là thiếu lương thường thấy nhất đồ ăn, nem rán cần thiết bột mì, mai đến Mặc Tạo Ti thủy bộ ở bản thủy trung du kiến tạo sức nước nơi xây bột điểm thí nghiệm, lấy đệ tử Mặc Gia tượng tạo trình độ, dựa theo Lý Hợp vẽ ra bản vẽ chế tạo một cái sức nước dụng cụ để mài thật sự là quá mức nhẹ nhõm, dù là trước mắt thủy bộ chủ yếu chú ý điểm còn tại chống nước xây liệu phương diện, hy vọng nghiên cứu ra một loại chống nước tính năng càng tốt xây liệu để xây dựng đập nước. Cùng tiểu nha đầu ngồi đối diện nhau, Lý Hợp cắn một cái nem rán nhai nuốt lấy, thỏa mãn gật đầu tán thưởng, nghe được tiểu nha đầu mặt mũi tràn đầy cao hứng, hai gò má ửng đỏ. Tán thưởng sau khi, Lý Hợp thuận miệng nói ra, mặc dù bọn người kiến tạo sức nước nơi xây bột khảo thí không sai biệt lắm, qua không được bao lâu liền có thể chính thức đưa vào sử dụng, giới lúc cả nước đều có thể ăn vào dạng này nem rán. Nói thật, kỳ thật đối với thiếu lương cái này liền lương thực đều muốn thi hành phối cấp chế quốc gia mà nói, sức nước nơi xây bột kỳ thật không có cái gì tất yếu, nhưng người nào để Lý Hợp lúc trước kia một phen cả rán, nem rán khơi gợi lên cả nước người trong nước ăn uống chi dục đâu. Năm nay thiếu lương tăng lớn trồng đậu thuộc tỷ lệ, kỳ thật chính là chạy ép dầu đi. Cùng tiểu nha đầu cùng nhau ăn xong cơm tối, cùng nhau thu thập xong bát đũa, Lý Hợp đi tới trong phụ thư phòng, xem duyệt lên hắn cựu lương từng cái phương diện văn bản báo cáo. Tỷ như ruộng bậc thang trồng cây tình huống, gieo tình huống, còn có súc dưỡng gia cầm, gia súc bãi chăn nuôi tình trạng. Bãi chăn nuôi sự tình, hắn giao cho gia thần Hồ thị, Điền thị, Vương thị ba nhà cùng nhau kinh doanh, theo hồ phí chứa đựng văn bản báo cáo, ở vào thiếu lương phía nam cao nguyên hoàng thổ bên trên tòa kia bãi chăn nuôi, trước mắt đã dưỡng trên 100 cặp con thỏ, hơn 200 con gà vịt, còn có mấy chục miếng heo, mặc dù nhằm vào thiếu lương cả nước mà nói, điểm ấy gia cầm, gia súc ít đáng thương, nhưng so sánh tòa này bãi chăn nuôi ban sơ lúc ấy, không thể không nói những này gia cầm, gia súc mọc thêm vẫn tương đối lạc quan. Thiếu sót duy nhất chính là châu cày, cái đồ chơi này ở các nước đều tương đương với chiến lược tài nguyên cấp bậc, cho dù là cùng thiếu lương trước mắt quan hệ không tệ Tần quốc cũng không nguyện ý nhượng độ, thiếu lương đành phải tự nghĩ biện pháp. Lập tức, Lý Hợp lại lật lật doanh bộ, thủy bộ, tạ bộ báo cáo. Dù sao cũng phải tới nói, ba bên làm việc hiệu suất đều để Lý Hợp hết sức hài lòng, dựa theo cái này hiệu suất, trong vòng 5 năm hắn thiếu lương hoàn thành thủy lợi, con đường, đồng ruộng phương diện kiến thiết là không có vấn đề gì cả. Điều kiện tiên quyết là không nhận chiến tranh hai nước Tần Ngụy ảnh hưởng. Nhưng cân nhắc đến Ngụy quốc đã đạt được Hàn Quốc trợ giúp, sắp cặp Tần quốc triển khai toàn diện phản kích, thiếu lương cũng muốn triệt để không đếm xỉa đến cũng không thực tế. Ngày kế tiếp, hắn phái người mời tới Tần quốc chú sứ giả thiếu lương Cụ Du. Nhắc tới cũng có ý tứ, rõ ràng thành thiếu lương mới là thiếu lương quốc đô, nhưng Tần quốc sứ giả Cụ Du cũng tốt, Hàn Quốc sứ giả Thân Xuân cũng tốt, hai người này đều ở tại trong thành Cựu Lương, ở tại Mặc giả đơn độc vì bọn họ cải biến sứ giả phụ thượng. Nghĩ đến hai vị này cũng rõ, thành Cựu Lương bởi vì Lý Hợp cùng Mặc Tạo Ti tồn tại, ngày sau không hề nghi ngờ sẽ trở thành thiếu lương trọng yếu nhất thành trì, bởi vậy đều hy vọng khiến cho người phụ thiết lập tại Cựu Lương, để tốt hơn tìm hiểu tin tức. Một lát sau, Cụ Du liền tới đến Lý Hợp thư phòng, chắp tay hành lễ, Lý đại phu gọi tại hạ đến đây, không biết có gì phân phó. Hắn sở dĩ ngữ khí khiêm tốn, đó là bởi vì hắn đã là sứ giả của Tần quốc, cũng là quan viên của Cựu Lương, bây giờ ấp lệnh Hồ Lao phụ tá, cũng coi là Lý Hợp thuộc hạ. Lý Hợp khách khí mời Cụ Du nhập tọa, lập tức hỏi, "Cụ sứ, hôm nay ta mời người đến, là muốn hỏi một chút quý quốc quân đội tiến công Hà Đông tiến triển, không biết cụ sứ nhưng có biết cái gì tin tức mới nhất?" Cụ Du bừng tỉnh đại ngộ, cười hỏi, "Hẳn là Lý đại phu thay đổi chủ ý, nguyện ý hiệp trợ kiến soái cùng nhau trợ giúp Triệu quốc." Lý Hợp phất phất tay nói, "Được rồi, cứu viện Triệu quốc loại này lấy cớ thì khỏi nói. Ta cũng không gạt ngươi, trước sớm ta đã biết được Hàn Quốc quyết định phái binh viện trợ Ngụy quốc, hết thể đối kháng Doanh Kiền đánh vào Hà Đông quân đội, bởi vậy ta muốn biết Doanh Kiền phải chăng chống đỡ được liên quân Ngụy Hàn phản công." Cù Du không khỏi yên lặng, cười khổ đem hắn biết tình huống cáo chi Lý Hợp. Chương 125, tháng 8 chương 124, tháng 8. Cuối tháng 4, ở Lý đại phu đi sứ Hàn Quốc thời khắc, Kiền soái đã xuất quân công qua sông lớn, tại thượng tuần tháng 5 công hãm bộ phản, tiếp theo chia binh hai đường, một đường lấy Ngụy thành, Ngụy quốc cố đô, một đường lấy An ấp. Trước mắt Ngụy thành đã bị nước ta công chiếm, An ấp phương hướng, Kiền soái cũng đã công hãm Vân Dương, Kỳ thị, Diêm thị, Lệnh Hồ mấy ấp, trước mắt đang cùng quân đội của Ngụy quốc giao chiến tại núi Thạch Môn, chỉ cần đem nó đánh tan, Kiền soái liền có thể xuất quân thẳng xu thế An ấp. Ở Lý Hợp trong thư phòng, Tần quốc chú sứ giả thiếu lương Cụ Du đem hắn biết tình hình chiến đấu một năm một mười nói cho cái trước. Không thể không nói, Doanh Kiền kia xuất lĩnh 20 vạn tần quân cho đến tận này chiến tích kỳ thật coi như không tệ, mặc dù không biết phải trả giá như thế nào, nhưng cho đến tận này đã dẹp xong Ngụy quốc vài tòa thành thị, đem chiến hỏa đẩy vào An ấp một vùng, chắc không được Ngụy quốc muốn bị bách rời đô Đại Lương, dù sao lại không rời đô, Doanh Kiền nói không chừng liền muốn binh lâm thành hạ. Bởi vậy không nói khoa trương, hết hạn cho đến trước mắt, phải nói là Tần quốc chiếm được tuyệt đối thượng phong, nhưng theo Hàn Quốc tham chiến, Tần quân phải chăng có thể duy trì phần này ưu thế đâu? Điểm này Lý Hợp cầm thái độ hoài nghi. Ở suy nghĩ một lát sau, Lý Hợp nghiêm mặt đối với Cụ Du nói, "Ta hy vọng Cụ sứ cùng Lịch Dương hiệp thương, đem Doanh Kiền ở Hà Đông tình hình chiến đấu kịp thời cáo chi ta thiếu lương, để ở Quý quốc tình hình chiến đấu bất lợi thời khắc, để cho ta thiếu lương có đầy đủ thời gian chuẩn bị chiến đấu." Cụ Du ngẩn người, biểu lộ có chút cổ quái nói ra, "Lý đại phu cho rằng trận chiến này ta Đại Tần khó mà thủ thắng?" Lý Hợp mỉm cười nói ra, "Ta cũng không phải là xem nhẹ Tần quốc, nhưng ngươi cũng biết, Ngụy quốc trung quy vẫn là thiên hạ bá chủ, trước đây cùng Doanh Kiền giao chiến Ngụy quân, vẻn vẹn chỉ là quân đội Ngụy quốc một phần nhỏ, Ngụy quốc chủ lực vẫn còn Triệu quốc, tuy nói Hàn quốc tham chiến quân đội chưa hẳn như Ngụy võ tốt cường đại như vậy, nhưng ta cho rằng cũng không thể khinh thường. Nói tóm lại, xét thấy đất hai ta nước hôm nay quan hệ, nghĩ đến Quý quốc cũng không để ý đem Hà Đông chiến báo phát cho ta thiếu lương một phần, để ta thiếu lương kịp thời được biết phía trước tình hình chiến đấu, đôi này lẫn nhau đều có lợi." Cù Du nghĩ nghĩ nói ra, "Ta sẽ lập tức xin chỉ thị Lịch Dương." "Làm phiền." Lý Hợp nhẹ gật đầu. Ngày đó, Cù Du liền thân bút viết một phong thư, phái tùy tùng mang đến Lịch Dương. Sau 4 ngày, Tần Vương nhận được Cụ Du thư, ở xem duyệt về sau, gọi Tả thứ trưởng Vệ Ưởng. Hắn đối với Vệ Ưởng nói, Cụ Du phái người đưa tới thư, lời thiếu lương Lý Hợp hy vọng ta Đại Tần đem đại huynh ở Hà Đông chiến báo cho hắn một phần. Vệ Khanh đối với cái này thấy thế nào? Vệ Ưởng luốt luốt sợi râu nói ra, hắn hẳn là từ Hàn sứ thân xuân trong miệng biết được Hàn Quốc tham chiến tin tức đi. Nâng lên việc này, Tần Vương liền không khỏi có chút tức giận, cũng không phải là nhằm vào thiếu lương, mà là nhằm vào Hàn Quốc. Quả nhân thậm chí nguyện ý trả lại Nghi Dương 6 ấp, nghĩ không ra Hàn Quốc vẫn là khăng khăng muốn cùng ta Đại Tần là địch, thực sự ghê tởm. Vệ Ưởng không nói một lời. Trên thực tế hắn thấy, Hàn Hầu cùng thân bất hại, nhưng thật ra là làm ra nhất sáng suốt quyết sách, dù sao làm Tần Quốc người quyết định một trong, hắn cũng rõ ràng hắn Tần Quốc bá nghiệp tuyệt không vẹn vẹn chỉ là công chiếm Hà Đông. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn hướng Tần Vương đề nghị, thần cho rằng, Cụ Du sự tình đồng thời đều lợi, để thiếu lương biết được nước ta ở Hà Đông tình hình chiến đấu cũng không khỏi thỏa. Tần Vương nhíu mày nhìn về phía Vệ Ưởng, ngươi có thể bảo chứng thiếu lương sẽ không đảo hướng Ngụy Quốc? Hắn sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hiện nay hắn Tần Quốc ở Hà Đông tình hình chiến đấu kỳ thật cũng không tốt, mặc dù giai đoạn trước công hãm bộ phản, Cưu Ngụy, Kỳ Thị, Diêm Thị, Lệnh Hồ mấy người vài tòa thành thị, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Ngụy Quốc đóng quân trọng binh núi Thạch Môn một vùng. Lại theo mới nhất nhận được 2 phần chiến báo, Doanh Kiền vì công chiếm núi Thạch Môn, bỏ ra mấy vạn người giá phải trả. Tuy nói tiến đánh Ngụy Quốc không thể so với tiến đánh thiếu lương, vô luận hy sinh nhiều ít tướng sĩ, chỉ cần có thể suy yếu Ngụy Quốc đều là đáng giá, nhưng hai trận trượng liền bỏ ra mấy vạn thương vong giá phải trả, Tần Vương trong lòng cũng là có chút đau lòng. Đối mặt Tần Vương hoài nghi, Vệ Ưởng cười nói ra, đại vương, vậy ngài cái này quá coi thường thiếu lương lúc trước thể sống chết không chịu đầu hàng ta Đại Tần, hôm nay há lại sẽ đảo hướng Ngụy Quốc. Thần tin tưởng thiếu lương tuyệt sẽ không đảo hướng Ngụy Quốc, nguyên nhân có 2, thứ nhất, kia Lý Hợp chủ trương gắng sức thực hiện thiếu lương độc lập tự cường, không nhận nước khác bài bố, hắn tuyệt sẽ không đáp ứng thiếu lương lần nữa thụ Ngụy Quốc khống chế. Thứ hai, Ngụy Quốc chậm chạp không chịu thừa nhận thiếu lương độc lập, lại trước đó lại lấy cấm vận sự tỉnh chế tài thiếu lương, có thể thấy được Ngụy Quốc một lòng muốn trả thù thiếu lương, lấy ban hồi trước đó bởi vì thiếu lương mà mất đi mặt mũi, nói cách khác, coi như thiếu lương khuất phục, Ngụy Quốc cũng sẽ không dễ dàng buông tha nó. Tóm lại, chỉ cần có Lý Hợp ở, thiếu lương liền không khả năng đảo hướng Ngụy Quốc. Nô. Tần Vương gật đầu nói, kia Lý Hợp đúng là cái người có cốt khí, thay vào đó người như vậy mới lại không chịu tìm nơi nương tựa ta Đại Tần. Nói, hắn hỏi Vệ Ưởng nói, Vệ Khanh, ngươi nói nếu quả nhân đem ta Doanh Thị chi nữ hứa cho kia Lý Hợp làm vợ, cái này sợ rằng sẽ chọc giận Đông Lương quân cùng Lương Cơ a. Vệ Ưởng cười nói ra, còn nữa, ta muốn kia Lý Hợp chỉ sợ cũng sẽ không tiếp nhận. Thà rằng như vậy, đại vương còn không bằng tặng chút quà tặng tại Lương Cơ, tự thuật đồng tông chi tình, dù sao Lương Cơ cũng là Doanh Thị chi nữ. Cũng là. Tần Vương gật đầu nói, đã như vậy, ngày sau đạt được đại huynh chỉ báo, ngươi liền để cho người chép một phần đưa đến thiếu lương. Đúng, phái người hồi phúc Cụ Du thời điểm, ngươi để cho người mua sắm một chút quà tặng, thay mặt quả nhân tặng cho Lương Cơ. Tuân mệnh. Vệ Ưởng chắp tay đáp. Mấy ngày về sau, có quan hệ với Tần quân ở Hà Đông chiến báo mới nhất cùng Tần Vương tặng cho Lương Cơ quà tặng, liền cùng nhau đưa đến thiếu lương. Không thể không nói, Đông Lương quân kỳ thật cũng không muốn tiếp nhận những lễ vật này, nhưng cũng không tốt chối từ miễn cho quét Tần Vương mặt mũi, bởi vậy liền cứ gọi ra thần chuẩn bị giá trị tương đương đáp lễ đưa đến Lịch Dương. Đồng thời, hắn cũng đem Tần Quốc đưa tới chiến báo sao chép 2 phần, một phần đưa đến Chi Dương Địch Hộ chỗ, một phần đưa đến Cựu Lương Lý Hợp chỗ. Thượng tuần tháng 7, Lý Hợp nhận được dọc đường thành thiếu lương Tần quân chiến báo. Đây là một phần Doanh Kiền biết tại trung tuần tháng 6 chiến báo, cách nay đã có hơn 20 ngày. Theo trong chiến báo miêu tả, quân đội của Hàn Quốc lúc ấy đã tới Ngụy Quốc gán ấp một vùng, cùng quân đội Ngụy Quốc hết thể hỏa lực tập trung tại núi Thạch Môn đối kháng Tần quân. Chi này quân đội Hàn Quốc từ chủ soái Hàn Cử xuất lĩnh, binh lực ước chừng 5 vạn, trong đó nọ thủ lại có dòng giá 1 vạn người, đừng nói Doanh Kiền ở trong chiến báo biểu hiện ra hết sức nhức đầu bộ dáng, liền liền Lý Hợp nhìn thấy phần này chiến báo sau cũng cảm thấy tê cả da đầu. 1 vạn danh Hàn Quốc nọ thủ, tay cầm tầm bắn có thể đạt tới đến 600 bước kinh nọ, vậy nhưng chân chính vạn tên cùng bắn. Lý Hợp không dám tưởng tượng đương cái này 1 vạn danh Hàn Quốc nọ thủ phát động đồng loạt bắn lúc này sẽ là một cái như thế nào cảnh tượng, hắn đoán chừng tựa như thiếu lương mưa như chút nước mưa to, dày đặc để cho người ta liền con mắt đều không mở ra được. Loại uy lực này kinh nọ, Hàn thiếu lương là tuyệt đối không ngăn nổi. Suy nghĩ một thoáng về sau, hắn lúc này phái người mời tới Hàn Quốc chú sứ giả thiếu lương Thân Xuân. Không bao lâu, vị này Hàn sứ liền tới đến Lý Hợp thư phòng, chắp tay thi lễ, Lý đại phu. Lý Hợp đứng dậy mời Thân Xuân nhập tọa, chợt đem kia phần Tần Quốc chiến báo đưa cho Thân Xuân. Thân Xuân tiếp nhận chiến báo, theo hai mắt đảo qua trong chiến báo nội dung, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Hắn cũng không kinh ngạc thiếu lương thế mà có thể được đến Tần quân chiến báo, dù sao hắn cùng Tần Quốc chú sứ Cụ Du phụ trách liền cách xa nhau không xa, thỉnh thoảng liền có thể gặp được lẫn nhau. Thậm chí bọn hắn bí mật cũng có một chút lui tới, hắn chỉ là ngoài ý muốn tại Lý Hợp thế mà đem phần này chiến báo cho hắn xem qua. Ngẫm nghĩ một thoáng, hắn châm chức dùng từ hỏi, Lý đại phu đem Tần Quốc chiến báo giao cho tại hạ xem qua, không biết để làm gì ý. Lý Hợp cũng không giấu giếm, chi tiết nói ra, quý quốc kinh nỏ, không những lệnh Tần Quốc kiến kỵ, quả thực cũng làm cho tại hạ giật nảy mình, ta thiếu lương có thể ngăn cản không ở cái này vạn tên cùng bắn. Thân Xuân trên mặt lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu, cười nói ra, Lý đại phu nói đùa, thiếu lương cùng ta Hàn Quốc thậm chí minh hữu, ta Hàn Quốc kinh nỏ, sao lại nhắm ngay thiếu lương đâu? Lý Hợp gật đầu nói, điểm này ta đương nhiên tin tưởng, vấn đề ở chỗ Ngụy Quốc. Nghe nói lời ấy, Thân Xuân cười nói ra, Lý đại phu yên tâm, ta tin tưởng ở Hàn cử xuất binh trước đó, Hàn hầu cùng thân tướng khẳng định chiếu cố qua hắn. Như vậy đi, nếu như Lý đại phu có cái gì nghi vấn, tại hạ nguyện ý lập tức tiến về núi Thanh Môn, hướng Hàn cử tướng quân chứng thực. Lý Hợp đương nhiên sẽ không cự tuyệt, đứng dậy chắp tay nói, vậy làm phiền thân sứ.
Không dám.
Ngày đó, Thân Xuân liền lên đường tiến về Hà Đông. Hắn là Hàn Quốc chú sứ giả Thiếu Lương, căn cứ vào trước mắt Tần Quốc cùng Thiếu Lương là minh hữu, lại vẹn vẹn đối với Ngụy Quốc tuyên chiến mà không có đối với Hàn Quốc tuyên chiến, cho dù Hà Đông Tần quân lúc này đang ở núi Thạch Môn cùng liên quân Ngụy Hàn tác chiến, hắn cũng thuận lợi thông qua được Tần quân chiếm khu, một đường đi tới núi Thạch Môn liên quân Ngụy Hàn doanh trại, gặp được Hàn quân chủ soái Hàn Cử. Hàn Cử chính là Hàn Quốc công tộc xuất thân, Thân Xuân chính là Hàn tướng thân bất hại đồng tộc, đôi bên đều là Hàn Quốc gia tộc quyền thế, lẫn nhau tự nhiên không xa lạ chút nào. Ở nhìn thấy Thân Xuân về sau, Hàn Cử kinh ngạc hỏi, ngươi không phải ở Thiếu Lương vì làm a? Tại sao chạy tới Hà Đông rồi? Thân Xuân cười tiết lộ ý đồ đến. Hàn Cử sau khi nghe xong lại phải ý lại tự hào, cười nói ra, ngươi lại trở về gọi hắn yên tâm, lúc ta tới, quân hầu cùng thân tướng liền đã đóng chiếu qua ta, gọi ta không được xuất quân đặt chân Thiếu Lương cảnh nội, lại tận lực phòng ngừa đối với Thiếu Lương quân đội đỡ võ. Đối với câu trả lời này, Thân Xuân không chút nào cảm giác ngoài ý muốn, gật gật đầu lại hỏi, kia Ngụy quốc bên này làm như vậy? Hàn Cử hư lạnh nói, trước mắt trong nước chỉ đáp ứng trợ Ngụy quốc đánh lui xâm chiếm Hà Đông tần quân, Ngụy quốc có gì bất mãn, tự đi tân chỉnh thương lượng. Trước mắt, Thân Xuân nghe được điểm đáng ngờ. No. Hàn Cử gật đầu nói, trước đây Ngụy quốc nói lên yêu cầu là hy vọng nước ta trợ hắn đoạt lại Hà Tây, đương nhiên cũng bao quát Thiếu Lương, nhưng Thiếu Lương khối kia, Tân Trịnh đã từ chối thẳng thắn, Hà Nhung quốc khối kia vẫn còn thương lượng, đại khái là muốn nhìn một chút Ngụy quốc nguyện ý trả giá ra sao. Thân Xuân gật gật đầu, lập tức lại hỏi, nói cách khác, cho dù phản công đến Hà Nhung, tướng quân cũng sẽ không bất lợi cho Thiếu Lương. Đúng. Hàn Cử gật gật đầu, lập tức tựa như nghĩ tới điều gì, lại nói với Thân Xuân, có chuyện ngươi vừa vặn thay ta chuyển cáo kia Lý Hợp, ta quân đội của Hàn Quốc sẽ không đối với hắn Thiếu Lương bất lợi, nhưng hắn Thiếu Lương kỳ binh, tốt nhất cũng chớ có tổn thương quân ta tướng sĩ. Tướng quân cũng biết Thiếu Lương kỳ binh. Thân Xuân cười cười, lập tức gật đầu nói ra, ta lại chuyển cáo Lý đại phu. Ngày đó, Thân Xuân cáo biệt Hàn Cử, lại ngựa không dừng vó về tới Cựu Lương, đem Hàn quân chủ soái Hàn Cử nguyên thoại nói cho Lý Hợp. Nghe được phần này hứa hẹn, Lý Hợp cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng hướng Thân Xuân làm ra hứa hẹn, tuyệt sẽ không để Thiếu Lương kỳ binh tổn thương Hàn tốt. Đương nhiên, vì song phương tiện lợi, hắn đề nghị một khi liên quân Ngụy Hàn phản công đến Hà Tây về sau, quân đội Hàn Quốc chớ có làm cảnh giới tuần tra nhiệm vụ. Thân Xuân ngầm hiểu, ai có thể tưởng tượng, ngay tại hai nước Tần Ngụy sắp lại một lần nữa trình diễn Hà Tây chi chiến trong lúc đó, đứng tại Tần quốc phương này Thiếu Lương, cùng đứng tại Ngụy quốc phương này Hàn Quốc, hai phe đã tự mình đặt thành ăn ý không hề nghi ngờ, đây là một trận ba bên tranh đấu chiến sự. Chương 126, vẫn ấn làm rõ ý chí chương 125, vẫn ấn làm rõ ý chí tháng 9, Lý Hợp ở Hồ Lão, Hồ Phí, Cụ Du mấy người Cựu Lương quan viên dưới sự dẫn đầu, thăm dò Cựu Lương xung quanh một vùng ruộng đồng cùng ruộng bậc thang. Nhìn xem vậy được giải khả quan, sắp nên đón thu hoạch, tất cả mọi người cảm thấy hết sức phấn chấn. Tuy nói Tần Quốc giao phó 120 vạn thạch lương thực kỳ thật đến nay cũng còn chưa ăn xong, nhưng luận cho người an tâm, những này lương thực cái nào so ra mà vượt Thiếu Lương bản thổ trồng ra tới lương thực đâu. Đáng tiếc ngay tại cái này sắp nên đón thu hoạch thời gian bên trong, quân đội của Tần Quốc lại tại Hà Đông hiển thị rõ xu hướng suy tàn. Kia 5 vạn võ trang đầy đủ quân đội Hàn Quốc, nhất là kia 1 vạn nỏ binh, quả thực cho Tần quân mang đến áp lực lớn, đến mức ở 5 vạn Hàn quân xuất hiện ở Hà Đông núi Thạch Môn một khắc kia trở đi, Tần quân thế công liền bị ép kêu dừng. Cũng không phải là Doanh Kiền Tiêu cực lười biến chiến, hắn thật sự là không cách nào đột phá liên quân Ngụy Hàn phòng thủ. Ngụy võ tốt phối Hàn Quốc nỏ binh, đây tuyệt đối là toàn bộ thiên hạ nhất vô giải cường quân. Mùng 2 tháng 9, khổ chống đỡ 2 tháng có thừa Doanh Kiền, rốt cục nhận thức đến hắn Tần quân đã lực tận, vì bảo trụ cho đến tận này chiến quả, hắn chủ động hướng liên quân Ngụy Hàn phái đi sứ giả, hy vọng Ngụy quốc có thể lấy hiện trạng bỏ dở trận chiến tranh này. Có thể Ngụy quốc cũng không phải đồ đần, huống hồ lần này chủ soái Ngụy quân chính là Ngụy quốc tướng Bang Công Tôn Diễn, hắn sao lại nhìn không ra Tần quân đã là nỏ mạnh hết đà. Thế là, Công Tôn Diễn đuổi Doanh Kiền phái đi sứ giả, lập tức xuất liên quân Ngụy Hàn khởi xướng hung manh phản kích, Doanh Kiền bị ép từ bỏ kỳ thị, Diêm thị mới ấp xuất bại quân rút về bộ phản, chuẩn bị từ bộ phản rút về Hà Tây. Công Tôn Diễn đương nhiên sẽ không buông tha thống kích Tần quân cơ hội, xuất liên quân Ngụy Hàn đuổi theo Tần quân một đường đuổi đánh tới cùng, khiến cho Doanh Kiền không thể không từ bỏ một bộ phận quân đội cản ở phía sau, xuất còn lại quân đội rút lui đến sông lớn phía tây. Biết được Tần quân bại thế, Lý Hợp đặc địa chạy đến Hợp Dương ấp phía đông cao nguyên Hoàng Thổ sông lên cao nhìn ra xa phía đông nam chiến trường kia, hắn tận mắt thấy mười mấy vạn Tần quân lính tăng dã, hoảng hốt chạy bừa bại trốn, vô số người chết chìm ở sông lớn bên trong, bị sông lớn sóng lớn cuốn đến hạ du. Cùng hắn cùng nhau đến đây quan chiến Tần sứ Cụ Du sắc mặt trắng bệnh, cuốn quýt ngồi xe tiến về Lâm Tấn, đại khái là muốn hướng Doanh Kiền hỏi thăm quân đội tình trạng. Nhìn xem Cụ Du cuốn quýt bóng lưng rời đi, Hàn Quốc chú sứ Thân Xuân nói với Lý Hợp, chút tổn thất này đối với Tần quốc mà nói cũng không tính cái gì. Lý Hợp khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, đối với một cái động một tí có thể phái ra 50 vạn đại quân Tần quốc tới nói, mấy chục ngàn người tổn thất cũng không phải là không thể tiếp nhận, không đến mức bởi vì chút tổn thất này liền hướng Ngụy quốc khuất phục, từ bỏ toàn bộ Hà Nhung quốc. Ngày đó, hắn chở Thân Xuân về tới Cựu Lương, lập tức tiến về thành Thiếu Lương, gặp được Đông Lương quân. Hắn nói với Đông Lương quân, như ta sở liệu, Doanh Kiền 20 vạn Tần quân bị hai nước Ngụy Hàn liên quân đánh bại, bị ép rút về Lâm Tấn, phỏng đoán cẩn thận, ta đoán Tần quốc cái này Hà Đông chiến dịch, thương vong tối thiểu nhất tiếp cận một nửa binh lực. Đông Lương quân chắp tay trong phòng đi qua đi lại, thần sắc cảm khái. Mặc dù bọn hắn trước đây liền ngờ tới Doanh Kiền tiến công Hà Đông sẽ không thuận lợi, nhưng cũng không nghĩ tới Tần quân thế mà lại bị bại thảm như vậy, phải biết Hà Đông quân đội Ngụy quốc chỉ bất quá 6-7 vạn, cho dù tăng thêm 5 vạn Hàn quân vậy cũng chẳng qua khoảng 12 vạn, mà Doanh Kiền dưới trướng thế nhưng là có gần 20 vạn quân đội đâu. Đối với cái này Lý Hợp bình luận, Tần Tốt dũng mãnh về dũng mãnh, nhưng vũ khí trang bị chúng quy không bằng hai nước Ngụy Hàn, tuy nói đánh trận không thể chỉ xem binh khí, càng quan trọng hơn là sử dụng binh khí người, nhưng Tần Quốc ở phương diện này kém hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Đông Lương Quân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức hỏi Lý Hợp nói, ngươi chủ trương xuất binh hiệp trợ Tần Quân.
Vâng.
Lý Hợp rất ngay thẳng hồi đáp, Ngụy Quốc sẽ không tử tế thiếu lương, huống hồ lĩnh quân lại là cái kia Công Tôn Diễn. Đông Lương Quân lần nữa khẽ gật đầu, lập tức đống nhiên nói ra, trước chờ lão phu ra mặt điều đình. Ra mặt điều đình? Lão đầu tử ngươi cho rằng ngươi là ai a? Có tư cách gọi hai nước Tần Ngụy ngưng chiến? Lý Hợp biểu lộ cổ quái nhìn về phía Đông Lương Quân, đống nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, thử dò xét nói, Đông Lương Quân là muốn mượn việc này cùng Ngụy Quốc triệt để đoạn tuyệt giao tình. Đông Lương Quân cũng không trực tiếp trả lời, mà là cảm khái nói, lão phu cái này quân tức chính là Ngụy Vương lý do thoái thác, bản thân thiếu lương độc lập đến nay, ta vẫn muốn đem quân tức cùng ấn tỷ trả lại Ngụy Vương, làm sao lại gặp được cấm vận một chuyện, ta lo lắng lần nữa chọc giận Ngụy Vương, chưa từng dám làm như vậy. Bây giờ ta thiếu lương vì cầu tự vệ, nhất định phải cùng Tần Quốc đứng tại một phương, đối kháng đã từng cho ta rất nhiều trợ giúp Ngụy Vương, ta nên trước trả lại Ngụy Vương ban cho ta quân tước, cùng Ngụy Quốc triệt để đoạn tuyệt giao tình, bên ta có thể an tâm. Không hổ là Đông Lương Quân, cổ hủ nhưng chính trực. Lý Hợp hơi có chút bội phục, dù sao trên đời này có thể có bao nhiêu ảnh hình người trước mắt lao già này như vậy xem trung nghĩa cao hơn quân tước đâu. Đây chính là quân tước, là Tần, Ngụy mấy người đại quốc có thể bàn cho tước vị bên trong số lần, gần như chỉ ở hầu tước phía dưới, nhìn chung thiên hạ các quốc gia, có thể được đến quân tước người tuyệt đối không cao hơn trăm người. Muốn ta cùng ngươi đi a? Hắn mở miệng hỏi. Đông Lương Quân lắc đầu nói, lão phu gọi Vương Tranh theo giúp ta đi một chuyến, tức là ngươi cùng địch hổ lại đi cùng Doanh Kiển thương lượng liên quân sự tình đi. Lý Hợp ôm quyền làm đáp lại. Cáo từ Đông Lương Quân, Lý Hợp cùng Lương Cơ gặp mặt một lần, lập tức liền rời đi thành thiếu lương quay trở về Cửu Lương. Lúc đầu hắn dự định làm muộn tiến về Chi Dương cùng địch hổ thương nghị, không nghĩ tới đợi đến hắn trở lại ấp Đại Phu để địch hổ sớm đã ngồi ở đường chúng. Rất hiển nhiên hắn cũng chú ý Tần Quân tình hình chiến đấu, thấy một lần Doanh Kiển bại lui trốn về Lâm Tấn, liền tới cùng Lý Hợp thương nghị xuất binh hiệp trợ Tần Quân một chuyện. Hai người bàn bạc một phen, quyết định từ Lý Hợp mang theo kỳ binh đội, ham trận sĩ, cùng vi chư một doanh gần 5000 danh thiếu lương quân đội tiến về tới gần hiệp trợ Tần Quân, tổng cộng binh lực hẹn 6000 trái phải. Mặc dù ít là ít một chút, nhưng thắng ở cái này 6000 người đều là tinh nhuệ lao tốt, lại vi chư kia một doanh gần 5000 người đều là nọ binh, ấn lý có thể giúp đỡ Tần Quân không nhỏ. Ngày kế tiếp, tức mùng 5 tháng 9, Lý Hợp mời đến Hồ Lao, Hồ Phí, cha con nhà họ Điền bọn người, dặn dò bọn họ nói, ngay hôm đó ta đem xuất vi doanh trước phó Lâm Tấn, hiệp trợ Tần Quốc đối kháng Ngụy Quốc phản kích, dưới lúc nếu ta cựu lương ngày mùa thu hoạch nặng nề, không ngại mời Đông Lương, Chi Dương hỗ trợ. Hồ Lao lời thề son sắt mà bảo chứng nói, Tử Lương ngươi lại đi, Cựu Lương bên này, lão phu sẽ an bài thỏa đáng. Lý Hợp gật đầu cười. Khoan hãy nói, đừng nhìn Hồ Lao trước đây không có làm qua cái gì quan, nhưng đến cùng là đã sống hơn nửa đời người, kiến thức rộng rãi, có vị lao nhân này làm ấp lệnh thay hắn xử lý Cựu Lương chính vụ, Lý Hợp sát thực nhẹ nhõm rất nhiều. Gian dò thôi Hồ Lao bọn người, Lý Hợp cùng địch hổ liền dẫn ham trận sĩ tiến về Vi Doanh, cùng Vi Chư thương nghị xuất binh một chuyện, thuận tiện tại Vi Doanh triệu tập 1000 danh thiếu lương kỵ binh. Mà tại trong lúc này, Đông Lương Quân thì mang theo Vương Tranh ngồi trước thuyền hướng bộ phản, đi gặp Ngụy Quốc tướng bang Công Tôn Diễn. Không kéo chính là, vị này Ngụy Quốc tướng bang giờ phút này hỏa khí đại địa vô cùng. Nguyên lai, Công Tôn Diễn muốn thừa thắng truy kích, xuất liên quân Ngụy Hàn giết tới Hà Tây, trước thu phục Hà Đung, lại tiến đánh Thiếu Lương, nhưng năm vạn quân đội Hàn Quốc thống tướng Hàn Cử lại không phối hợp, dù sao Hàn Quốc chỉ đáp ứng giúp Ngụy Quốc đánh lui Hà Đông cảnh nội Tần Quân, lại chưa từng đáp ứng trợ Ngụy Quốc đoạt lại Hà Tây, chớ nói chi là Thiếu Lương. Bởi vậy Công Tôn Diễn bị ép chú binh bộ phản, cũng không thừa cơ giết tới Hà Tây đi. Dù sao nếu không có quân đội Hàn Quốc trợ giúp, chỉ bằng dưới trướng hắn 7-8 vạn quân đội, chưa hẳn có thể thắng dễ dàng Doanh Kiển dưới trướng bại quân. Thế là hai ngày này Công Tôn Diễn một bên cùng Hàn Cử tranh luận, một bên trở lấy thủ đô mới Đại Lương tin tức, bởi vì hắn biết rồi trước mắt Đại Lương đang cố gắng cùng Hàn Quốc thương lượng. Không phải sao? Hôm nay Công Tôn Diễn đang cùng Hàn Cử tranh luận, chợt nghe hạ tốt điện báo, tướng bang, thiếu lương quốc Đông Lương quân cầu kiến. Đông Lương quân. Công Tôn Diễn cau mày, giống như cười mà không phải cười, nửa ngày mới gật đầu nói, mời hắn bảo. Một lát sau, Đông Lương quân liền ở Vương Tranh cùng đi tới Công Tôn Diễn. Long Dạ, Hàn Cử bọn người chỗ chung quân trướng. Tựa như ngày đó địch hổ nói tới, Công Tôn Diễn có thủ tất báo, khí lượng quả thực không lớn, tự mình không tự mình tiếp kiến, cũng không phái người đi đón coi như xong, thậm chí nhìn thấy Đông Lương quân sau vẫn mở miệng niệm ai, năm nay đầu xuân ta phó thiếu lương lúc, đúng lúc gặp Đông Lương quân bất hạnh bị bệnh liệt giường, không thể gặp nhau, bây giờ xem ra là bị phụ. Vương Tranh mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, chịu đựng mà không phát, nhưng Đông Lương quân cũng rất là nhạt, dù sao sự tình cách nửa năm lâu nha. Hắn hời hợt liền bỏ qua việc này, lập tức nói sáng tỏ ý đồ đến, ta lần này đến đây là hy vọng hai nước Tần Ngụy có thể như vậy ngừng chiến trở về hữu hảo. Nghe nói như thế, không chỉ Công Tôn Diễn, Long Giả mấy người Ngụy tướng như mày liền Hàn Cử đều kính nghi nhìn thoáng qua Đông Lương quân. Hiển nhiên bọn hắn ý nghĩ cùng hôm qua Lý Hợp không khác nhau chút nào. Lão đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Nhất định không khả năng. Công Tôn Diễn lạnh lùng đánh gãy Đông Lương quân, cười lạnh nói, Tần Quốc tự dưng công diện Hà Nhung, lại xâm phạm ta Hà Đông, giết ta vô số quân dân, há lại ngươi một lời có thể lấy điều giải? Nói hắn trên dưới đánh giá vài lần Đông Lương quân, lại cười lạnh nói, Đông Lương quân, ngươi vì Tần Quốc ra mặt du thuyết, tại hạ là hay không có thể cho rằng thiếu lương bây giờ đã đảo hướng Tần Quốc. Đông Lương quân ha có thể nhìn không ra Công Tôn Diễn dụng tâm hiểm ác, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn nói ra, ta thiếu lương tuy là quốc gia nhỏ nhưng cũng gắng đạt tới độc lập tự chủ, không nhận nước khác bài bố, mặc dù cùng Tần Quốc ký tên cộng thủ chi minh, nhưng cũng bèn bèn chỉ vì tự vệ, chưa hề nghĩ tới đối với Ngụy Quốc bất lợi. Trước đây Tần quân xâm phạm Hà Đông, ta Thiếu Lương chưa phái một binh một tốt, chính là bằng chứng tốt nhất. Không phải là ta Thiếu Lương không biết Tần Quốc cử động lần này bất nghĩa, chỉ bất quá ta Thiếu Lương tự vệ còn không dễ, thực bất lực ngăn cản Tần Quốc. Giống như Long Giả mấy người ngụy tướng nghe vậy nhìn về phía Đông Lương quân, trong lòng cũng là có thể tiếp nhận lời giải thích này, dù sao ai cũng biết trước đây suýt nữa diệt quốc Thiếu Lương, xác thực không có năng lực ngăn cản Tần Quốc. Nhưng mà Công Tôn Diễn lại cười khẩy nói, chưa hề nghĩ tới đối với ta Ngụy Quốc bất lợi. Người Thiếu Lương thế nhưng là còn chiếm lấy Nguyên Lý, Hợp Dương hai thành đâu. Đông Lương quân không muốn cùng Công Tôn Diễn tranh luận, nghiêm mặt nói ra, ngụy tướng, xin ngài vì hai nước có tốt, bách tính cân nhắc, đình chỉ tiến quân Hà Tây. Nhất định không khả năng. Công Tôn Diễn hừ lạnh một tiếng, đại vương mệnh ta thu phục mất đất, đây là vương mệnh. Có lời gì, ngươi tự đi Đại Lương cầu kiến đại vương. Nói, hắn liếc một chút Đông Lương quân, chế nhạo lấy lại bồi thêm một câu, chỉ cần đại vương chịu gặp ngươi. Nghe nói lời ấy, Đông Lương quân buồn vô cớ thở dài, ra hiệu Vương Tranh từ trong gói hàng lấy ra Đông Lương quân ấn tỷ, hai tay trần tại Công Tôn Diễn nói, nếu như thế, mời thay ta đem này quân tước ấn tỷ trả lại Ngụy vương. Công Tôn Diễn nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mặt nghiêm trọng, hắn rốt cuộc hiểu rõ Đông Lương quân lần này đến đây mục đích, trầm mắt quát, xem ra Thiếu Lương là khăng khăng muốn phản kháng ta Ngụy quốc rồi. Đông Lương quân không nói một lời, chỉ là nhìn chăm chú Công Tôn Diễn. Hai người đối mặt thật lâu, Công Tôn Diễn giọng căm hận nói, chỉ mong ngươi đừng hối hận. Nhận lấy. Nghe nói như thế, Ngụy tướng Long Giả thưởng ở Công Tôn Diễn vệ sĩ trước đó, hai tay nâng qua Đông Lương quân ấn tỷ. Gặp đây, Đông Lương quân hướng phía trong trướng đám người chắp tay, mang theo Vương Tranh quay người mà đi. Nhìn xem Đông Lương quân chú cháu hai người bóng lưng rời đi, Công Tôn Diễn sắc mặt xanh xám. Mà ở bên, Hàn Đem Hàn cử đôi mắt bên trong lại hiện lên vẻ khác lạ. Chương 127, binh viện binh tần quân. Chương 126, binh viện binh tần quân. Trên thực tế lần này liền quân Ngụy Hàn bên trong, kỳ thật cũng có Ngụy Hà Dương quân, chỉ bất quá hắn vô tâm tham dự Công Tôn Diễn cùng Hàn cử cãi lộn, bởi vậy cũng không gặp được Đông Lương quân. Sau đó biết được việc này, hắn sắc mặt đột biến, vội vàng tìm tới Công Tôn Diễn, lấy trách cứ giọng điệu đối với cái sau nói, tướng bang vì sao muốn thu hồi Đông Lương quân ấn tỷ? Thu hồi vật này, Thiếu Lương cùng ta Ngụy quốc liền lại không giao tình. Công Tôn Diễn không vui nói ra, Hà Dương quân tưởng rằng ta muốn thu về. Kia Vương Tiếp lần này đến đây, vốn là cho mượn mặt điều giải một chuyện trả lại phong quân cùng ấn tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn ta đáp ứng hắn, đem Hà Tây chi địa chắp tay nhường cho tại Tân Quốc? Hà Dương quân không phản bắt được. Hắn đương nhiên biết rồi hắn Ngụy quốc không có khả năng từ bỏ Hà Tây chi địa, nhưng hắn đồng dạng phản đối đem Thiếu Lương đẩy hướng Tần Quốc ôm ấp. Dù sao Thiếu Lương, mặc dù nói không rõ ràng, nhưng ở tự mình kinh lịch Thiếu Lương cùng Tần Quốc chiến tranh về sau, hắn dự cảm đến cái này quốc gia nhỏ lại ngày càng cường thịnh, nếu như có thể khôi phục hai nước quan hệ ngoại giao, đem Thiếu Lương lôi kéo đến hắn Ngụy quốc bên này, nhất định có thể trợ hắn Ngụy quốc hạn chế Tần Quốc. Nhưng tiếc nối là, tình thế vừa vặn chính hướng phía hắn không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển. Hắn thở dài nói, Thiếu Lương địch hổ, Lý Hợp, nguyên bản liền ghi hận ta Ngụy quốc trước đây khoanh tay đứng nhìn một chuyện, cùng dựa sát vào ta Ngụy quốc, bọn hắn tình nguyện dựa sát vào Tần Quốc, chí ít Tần Quốc thực hiện hứa hẹn, trả lại Đông Lương, Chi Dương, Phồn Bàng ba thành không nói, vẫn bồi thanh toán Nguyên Lý, Hợp Dương cùng hơn trăm vạn thạch lương thực. Mà Đông Lương quân là duy nhất có thể ngăn cản bọn hắn hướng Tần Quốc dựa sát vào người, bây giờ tướng bang thu hồi Đông Lương quân phong tức cùng ấn tỷ, ta Ngụy quốc cùng Thiếu Lương cuối cùng một tia tình cảm chỉ sợ cũng chặt đứt. Hắn lời nói này cũng không phải là trách cứ Công Tôn Diễn, chỉ là hắn thấy Công Tôn Diễn làm hắn Ngụy quốc tướng bang, nguyên bản có thể xử lý càng thêm xuất sắc. Thì như bán Đông Lương quân một bộ mặt, chỉ hoãn phản công Hà Tây, cái này có gì ghê gớm đâu? Dù sao hắn Ngụy quốc cùng Triệu quốc chiến tranh còn chưa kết thúc, chờ đến trận chiến này kết thúc sau lại tiến đánh Hà Tây không phải tốt hơn à? Đã bán Đông Lương quân mặt mũi, hắn Ngụy quốc cũng càng phát ra nắm vững thắng lợi. Coi như đến lúc đó Thiếu Lương căn cứ vào cùng Tần quốc cộng thủ chi minh, không thể không xuất binh cùng Tần quốc cùng nhau chống cự hắn Ngụy quốc, hắn Ngụy quốc cũng không phải liền không có một lần nữa vãn hồi Thiếu Lương khả năng. Thiếu Lương không phải muốn độc lập à? Vậy liền cho hắn độc lập, có Đông Lương quân bực này trọng tình nghĩa người ở, Thiếu Lương không có khả năng triệt để đảo hướng Tần quốc. Nhưng mà Công Tôn Diễn làm hắn Ngụy quốc tướng bang, không những không kiệt lực giữ lại Thiếu Lương, ngược lại nhiều phiên miệng mai Đông Lương quân, thậm chí thuận nước đẩy thuyền triệt để chặt đứt Thiếu Lương cùng Ngụy quốc tình cảm. Chỉ một điểm này, Hà Dương quân cho rằng Công Tôn Diễn không thích hợp làm hắn Ngụy quốc tướng bang. Đáng tiếc hắn không cách nào thuyết phục Ngụy vương, bởi vì trước mắt hắn Ngụy quốc quân chủ, ý nghĩ cùng Công Tôn Diễn không khác nhau chút nào, đều thề muốn phản kích, chẳng những muốn trả thù Tần quốc, còn muốn trả thù Thiếu Lương, triệt để đoạt lại Hà Tây. Vấn đề là thật sự có đơn giản như vậy à? Tần quốc không cần nhiều lời, hắn Ngụy quốc trên trăm năm thúc địch, mà Thiếu Lương, đây chính là để Tần quốc đô bị ép giảng hòa quốc gia nhỏ, nhất là kia Thiếu Lương kỳ binh, nếu như nói hai nước Ngụy Hàn liên quân có thể xưng thiên hạ mạnh nhất quân đội, như vậy Tần quốc cùng Thiếu Lương liên quân, chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Hắn lắc đầu rời đi Công Tôn Diễn xoáy trướng. Nhìn xem Hà Dương quân bóng lưng rời đi, Công Tôn Diễn mặt không biểu tình, quay đầu nhìn về phía để ở trên bàn cái sách tay kia. Mà trong bao thịnh phóng, chính là Đông Lương quân ấn tỷ. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái chật hẹp nhỏ bé quốc gia nhỏ. Cùng Hà Dương quân khác biệt, hắn cũng không cho rằng Thiếu Lương có thể ở hắn Ngụy quốc chống cự Tần quốc trong chiến tranh đưa đến cái gì trợ giúp, cùng để cái này quốc gia nhỏ ở hai nước Ngụy Tần ở giữa đung đưa trái phải, còn không bằng trực tiếp thiết một cái Hà Tây quận, toàn bộ quy về hắn Ngụy quốc trưởng khống. Không thể không nói, cũng may mà Công Tôn Diễn cũng không đem ý nghĩ trong lòng nói cho Hà Dương quân, nếu không Hà Dương quân tuyệt đối sẽ lời lẽ nghiêm khắc phản đối, ngươi diệt Thiếu Lương, Thiếu Lương thần dân chẳng phải tìm nơi nương tựa Tần quốc đi à? đến lúc đó chẳng phải là để Tần Quốc chống rông đạt được giống như Đông Lương Quân, Địch Hổ, Lý Hợp mấy người năng thần tướng tài. Mùng 9 tháng 9, Đại Lương phái sứ giả đến bộ phản. Ở nhìn thấy Công Tôn Diễn về sau, người sứ giả kia cung kính nói ra, "Tướng bang, Đại Lương đã cùng Hàn Quốc đặt thành thương lượng, Hàn Quốc đã hứa hẹn để Hàn cử trợ ngài tiến đánh Hà Tây, bất quá."
"Chẳng qua cái gì?"
Công Tôn Diễn nhíu mày hỏi. Người sứ giả kia do dự một chút nói, "Bất quá, Hàn Quốc cự tuyệt đối với Thiếu Lương quốc dùng binh, chỉ hiệp trợ tướng bang thu phục Hà Nhung quốc một cảnh, thậm chí không bao gồm đoạt lại Hợp Dương ốc." Công Tôn Diễn kinh nghi nói, "Đại vương đáp ứng?" Sứ giả lắc lắc đầu nói, "Đại vương vô cùng tức giận, nhưng Hàn Quốc tân chính thái độ hết sức kiên quyết, Hàn tướng thân tử nói thẳng, nếu ta Ngụy quốc xâm phạm Thiếu Lương, hắn quân đội của Hàn Quốc đem lập tức rút quân." Công Tôn Diễn cao mày vuốt vuốt sợi râu. Trên thực tế, hắn Ngụy quốc kỳ thật đã sớm biết thân bất hại ở năm nay cuối tháng 4 lúc đi một chuyến Thiếu Lương, cùng Thiếu Lương kết thành một loại nào đó đồng minh, chuyện này lệnh Ngụy vương hết sức tức giận, nhưng trở ngại lúc ấy Tần quân xâm chiếm Hà Đông, hắn Ngụy quốc hy vọng đạt được Hàn Quốc trợ giúp, mới không có vì thế cùng Hàn Quốc vạch mặt. Không nghĩ tới Hàn Quốc ở bảo trì Thiếu Lương trong chuyện này, thái độ càng như thế kiên quyết, không tiếc đắc tội Ngụy vương đều muốn bảo trì Thiếu Lương. Như vậy vấn đề liền đến, nếu như Thiếu Lương quân đội gia nhập vào Tần quân một phương, hắn Ngụy quân bên này Hàn quân sẽ hay không toàn lực ứng phó đâu? Đại vương đối với ta nhưng có chỉ thị gì? Công Tôn Diễn nghiêm mặt nói. Nghe nói như thế, người sứ giả kia quay đầu nhìn một chút ngoài trướng, lập tức đi lên trước một bước, nói khẽ với Công Tôn Diễn nói, "Đại vương giả ý đáp ứng Hàn Quốc, là cho nên hy vọng tướng bang chức cùng quân đội của Hàn Quốc cùng nhau thu phục Hà Đông, sau đó lại đối với Thiếu Lương dùng binh." Thì ra là thế. Đợi đến hắn liên quân Ngụy Hàn đánh bại Tần Quốc lại đối với Thiếu Lương dùng binh, dưới lúc Hàn Quốc chẳng lẽ lại còn dám vì một cái Thiếu Lương cùng hắn Ngụy quốc vạch mặt. Ta hiểu được. Công Tôn Diễn tâm lĩnh thần hội nhẹ gật đầu. Cùng ngày, Hàn Quốc Tân Trịnh cũng phái sứ giả đến bộ phản, hướng Hàn Cử truyền đạt Tân Trịnh chỉ thị. Biết được việc này, Công Tôn Diễn liền phái người đem Hàn Cử mời đến trong trướng, cười hỏi, "Tướng quân đã thu được Tân Trịnh chỉ thị, không biết hai chúng ta quân bao lâu tiến binh Hà Tây?" Hàn Cử không tiêu ngạo cũng không hèn mọn nói ra, đã hai nước đã như vậy sự tình đặt thành ăn ý, mặt tướng tự nhiên nguyện ý nghe theo Ngụy tướng chỉ thị, khi nào tiến binh Hà Tây, Ngụy tướng làm chủ là được, ta không có không theo. Chỉ bất quá theo ta lấy được mệnh lệnh, Úy quốc cũng hứa hẹn lần này không liên lụy đến Thiếu Lương, vô luận Thiếu Lương quân đội phải chăng xuất hiện ở Tần quân bên kia, ta hy vọng Ngụy tướng tuân thủ nghiêm ngặt Úy quốc hứa hẹn, chớ có để cho ta khó xử. Đương nhiên, Công Tôn Diễn cười gật gật đầu, lập tức nói ra, đã như vậy, chúng ta ngày mai liền tiến binh được chứ? Hàn Cử ôm quyền, biểu thị nguyện ý nghe lệnh. Mà cùng lúc đó, Lý Hợp mang theo 1000 danh kỵ binh, 200 danh hám trận sĩ cùng vi chư giới trướng 5000 quân tốt từ Thiếu Lương tiến vào Hà Nhung quốc cảnh nội, một đường đi tới Lâm Tấn. Lúc ấy Doanh Kiền đang ở Lâm Tấn cửa thành phía đông trên lầu cùng Công Tôn Tráng, Công Tôn Cổ, Mâu Lâm, Kế Lương các tướng lãnh thương thảo như thế nào ngăn cản Ngụy quốc phản công. Đột nhiên biết được Thiếu Lương phái viện quân đến đây, ở đây tất cả mọi người không hiểu kinh ngạc, Thiếu Lương thế mà thật phái binh tới tiếp viện bọn hắn. Nói thật, mặc dù hắn Tần quốc cùng Thiếu Lương ký tên cộng thủ chi minh, nhưng kỳ thật Tần Vương cũng tốt, Doanh Kiền cũng được, đều không có quá đem cái này đồng minh coi ra gì. Dù sao Thiếu Lương tổng cộng cũng mới 2 vạn quân đội, hơn nữa còn là dành thời gian trong nước 15 tuổi đến 35 tuổi thanh niên trai tráng, nếu hắn Tần quân ở một trận trong chiến dịch nếm mùi thất bại, chẳng lẽ nhiều cái này 2 vạn quân đội liền có thể đánh thắng? Làm sao có thể? Ở Doanh Kiền thậm chí Tần Vương xem ra, cộng thủ chi minh lớn nhất ý nghĩa chính là phòng ngừa Thiếu Lương đảo hướng Ngụy quốc, thậm chí ở khi tất yếu, cầm Thiếu Lương làm mồi nhử dụ sát Ngụy quân, chưa từng trải qua Thiếu Lương chi chiến người, tuyệt đối nghĩ không ra người Thiếu Lương đến tuột cùng đến cỡ nào khó chơi. Thật không nghĩ đến Thiếu Lương thế mà thật đúng là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, phái binh tới biện binh, cái này ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Doanh Kiền cười đối với đang ngồi chư tướng nói, "Chư vị, đi xem một chút chúng ta viện quân." Chư Tần tướng bèn nhìn nhỏ cười, đi theo Doanh Kiền đi tới cửa thành Bắc Lâu, nhìn ra xa phương bắc. Không bao lâu, một chi hẹn 5-6000 người quân đội chậm rãi đến, đội ngũ đằng trước dơ cao 2 mặt cờ xí, một mặt là Đông Lương, một mặt là Cựu Lương đại phu Lý. Đông Lương quân. Tuân hạ, Cam Hưng hai tướng sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên, phản phất Đông Lương hai chữ khơi gợi lên bọn hắn cái gì không tốt hồi ức. Từ bên cạnh, Doanh Kiền nhìn xem kia mặt Cựu Lương đại phu Lý chữ cờ xí cười nói, lại là Lý Hợp tự mình mang binh, chợt trưởng. Vừa dứt lời, Mâu Lâm chỉ vào ngoài thành một cái phương hướng thấp giọng nói ra, "Kiền soái, kỳ binh." Không chỉ Doanh Kiền, ở đây tất cả tần tướng đều nhìn về ngoài thành nơi xa. Đi qua cẩn thận quan sát bọn hắn mới nhìn đến, từ đằng xa chậm chậm mà đến quân đội Thiếu Lương, nhưng thật ra là 2 nhánh quân đội song hành, một chi là từng cho bọn hắn mang đến đau đớn hồi ức Đông Lương quân, cũng không biết có phải là hay không Đông Lương chi chiến những cái kia lao tốt, mà đổi thành một chi, thì là một chi người người bộ yếm, không có cờ xí, từng mang cho hắn 20 vạn tần quân thống khổ hơn hồi ức quân đội, Thiếu Lương kỳ minh. Cái này sợ là có gần ngàn người a. Tuân Hạ nuốt nước miếng một cái. Nhớ ngày đó 200 danh Thiếu Lương kỳ binh liền giết đến hắn 20 vạn tần quân kinh hồn táng đảm, làm hắn Tần quân tuần tra sĩ tốt tỷ lệ chết trận cao đến 9.5%, thậm chí còn bắt làm tù binh hắn Tần quốc vương, mà hiện nay gần đây danh Thiếu Lương kỳ binh lại có như thế nào uy lực. Mở cửa thành, Doanh Kiền hét lớn một tiếng, bước nhanh đi hướng tường thành, ra khỏi thành đón lấy. Liên hướng Lý Hợp cùng này 1000 danh Thiếu Lương kỳ binh, cũng đủ để chứng minh Thiếu Lương lần này viện trợ hắn Tần quân thành ý về phần vi chư kia 5000 người. Xin lỗi, Doanh Kiền đem bọn hắn không để ý đến, dù sao hắn Tần quân cũng không thiếu chỉ là 5000 người, thiếu chính là giống Thiếu Lương kỳ binh loại này tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Một tiếng ầm vang, cửa thành bắc từ mở ra, Doanh Kiền mang theo chư tần tướng tự mình đón lấy. Cái này khiến ngồi chiến xa mà đến Lý Hợp đều có chút ngoài ý muốn, một bên phân phó ba nhánh quân đội tại chỗ chờ lệnh, một bên xuống xe ngựa, chủ động nên tiếp Doanh Kiền. Doanh Kiền công tử, ta thiếu lương thủ tín đến đây tương trợ. Thử lương đại phu. Doanh Kiền cười ha ha lấy tiến lên đón đến, gật gật đầu liên thanh khen, không tệ, ngươi thiếu lương xác thực thủ tín, chính là cái này viện quân số lượng hơi ít, chẳng qua không quan trọng, có gần đây ngàn tên kỵ binh như vậy đủ rồi. Những này là kỵ binh a? Đương nhiên. Lý Hợp gật gật đầu, lập tức đem một mặt khó chịu Vi Chư giới thiệu cho Doanh Kiền, nhàn nhạt nói ra, Doanh Kiền công tử nhưng chớ có xem thường Vi Doanh, cái này 5.000 binh, cái này đều là nọ binh. Doanh Kiền sững sờ, cẩn thận quan sát Vi Chư giới trướng 5.000 sĩ tốt, lúc này mới phát hiện bọn hắn từng cái có một tấm nỏ. Ngay tại Doanh Kiền mặt lộ vẻ kinh ngạc thời khắc, Lý Hợp hướng phía Doanh Kiền ôm quyền, cũng không lấy lòng cũng không tiêu căng, một mặt nghiêm mặt nói ra, thiếu lương quốc cựu lương đại phu Lý Hợp mang theo Vi Doanh 5.000 nỏ binh, 1.000 danh thiếu lương kỵ binh, 200 bộ tốt đến đây trợ trận. Doanh Kiền không khỏi động dung, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. 5.000 danh bình thường sĩ tốt hắn là không quan trọng, nhưng không biểu hiện hắn không quan trọng 5.000 danh nỏ binh, coi như thiếu lương chế tạo nỏ không bằng Hàn Quốc kình nỏ xuất sắc, nhưng dù nói thế nào cũng là nỏ, cũng là trên chiến trường lợi khí a. Thú hồ còn có Lý Hợp tự mình dẫn đội 1.000 danh thiếu lương kỵ binh, cái này hơn 6.000 thiếu lương viện quân, có thể nói là tăng cường rất nhiều hắn tần quân thực lực. Ngày đó, Doanh Kiền thiết tiến khoản đại Lý Hợp, Vi Chư các tướng lãnh lại hạ lệnh khao thưởng cái này 6.000 quân đội thiếu lương. Chương 128, liên quân qua sông. Chương 127, liên quân qua sông. Mùng 10 tháng 9, Công Tôn Diễn phái người điều động thuyền lớn mấy chục chiếc, lại lệnh sĩ tốt dùng dây thừng đem những thuyền này chỉ thủ vị tương liên, ở sông lớn lên khung vụ một tòa cầu nổi, cung cấp 12 vạn liên quân ngụy hàn qua sông. Nguyên bản sông lớn phía tây liền có Doanh Kiền lưu lại cảnh giới chú quân, những này chú quân nhìn thấy liên quân ngụy hàn hành động, cuống quýt bẩm báo Lâm Tấn. Biết được tin tức này về sau, chủ soái Tần quân Doanh Kiền cũng không lập tức triệu tập chư tướng thương nghị đối sách, mà là phái người đi mời Lý Hợp, Vi Chư hai người. Mà lúc này, Lý Hợp cùng Vi Chư, còn có Lý Ứng, Vành Sửu, Hồ Hy mấy người thì đi ở trong thành Lâm Tấn đường phố, vô tình hay cố ý xem trong thành tình trạng. Theo hai người thấy, toàn bộ trong thành Lâm Tấn có thể nói là âm u đầy tử khí, trong thành người Hà Nhung phần lớn cũng không dám ra ngoài cửa, lui tới đều là tướng sĩ của Tần quân, ngẫu nhiên gặp được mấy cái bị Tần quân trưng dụng làm dịch phu người Hà Nhung, khi nhìn đến Lý Hợp, Vi Chư mấy người lúc cũng là cấp tốc nhường đường đến hai bên, cúi đầu biểu thị kính cẩn nghe theo. Vì sao bọn hắn như thế e ngại ta mấy người? Hồ Hy không hiểu mở miệng nói. Lý Ứng mỉm cười nói, bọn hắn không phải sợ ngươi, mà là sợ trên người ngươi y giáp. Hồ Hy cúi đầu nhìn thoáng qua trên người y giáp, bừng tỉnh đại ngộ. Quân đội thiếu lương y giáp có gần 7 thành là năm ngoái thu được tại Tần quân, xét thấy thiếu lương trước mắt nhỏ khó, cho nên bọn họ đem những này từ Tần quân trên thân tịch thu được y giáp thoáng cải biến một phen, thì như ở giáp trụ bên trên khắc cái lương chữ cái gì. Thậm chí, thiếu lương kỳ binh bởi vì nguyên nhân đặc thù, toàn viên mặc giáp trụ của Tần quân, không có chút nào cải biến. Những tình huống này liền khiến cho quân đội thiếu lương y giáp cùng Tần quân giống nhau y hệt, thậm chí giống nhau, bởi vậy cũng là không kỳ quái trong thành Lâm Tấn người Hà Nhung lại nhận lầm. Xem ra người Tần ở chỗ này không ít tàn sát. Liếc qua ở bên mấy cái kia người Hà Nhung, Vi Chư Tử Tôn nói, không thể không nói, bởi vì trước đó làm mẫu quốc Ngụy quốc ngầm đồng ý, thậm chí cô y dung túng Hà Nhung cùng thiếu lương ở giữa ma sát, lấy đạt tới hai quốc tướng lẫn nhau kiểm chế mục đích, cái này dẫn đến thiếu lương cùng Hà Nhung quốc quan hệ cũng không tốt, bởi vậy Vi Chư đối với mấy cái này người Hà Nhung cũng không có cái gì thương hại. Nhưng dù vậy, giờ phút này đi ở cái này trống rỗng đường phố, Vi Chư cũng cảm thấy người Tần sở tác sở vi có chút quá hỏa. Phải biết ở trong ấn tượng của bọn hắn, người Hà Nhung là hết sức ngang ngược vô lễ, thậm chí đã từng phát sinh qua người Hà Nhung cùng người thiếu lương ở Hợp Dương bên đường đánh lộn, cái trước đem cái sau đánh chết tươi ví dụ, nhưng hôm nay Tần quân chiếm lĩnh Hà Nhung quốc, đã từng ngang ngược vô lý người Hà Nhung ở gặp được Tần quân lúc lại làm ra nhường đường, túi đầu cử động, đủ để thấy người Tần ở chỗ này tạo không nhỏ sát nghiệt, khiến cái này người Hà Nhung khắc sâu ấn tượng, không dám phản kháng. Nếu không phải ta thiếu lương lúc trước kiệt lực phản kháng, chỉ sợ cũng là kết cục này. Rất không may, Hà Nhung đồng thời không có lương cơ, đông lương quân, địch từ mã mấy bị quyết đoán. Lý Hợp khách quan bình luận. Đám người nhao nhao gật đầu. Ai cũng biết, năm ngoái Tần quân tiến đánh Hà Nhung thời điểm, rõ ràng Lâm Tấn thành còn chưa luân hãm, Hà Nhung quân chủ liền suốt đêm chạy trốn tới Ngụy quốc Hà Nhung đi, khiến Lâm Tấn vẹn vẹn ngăn cản ngắn ngủi nửa tháng liền bị Tần quân công phá, mà ngược lại, ở quân chủ đảo vòng tình huống dưới, Lâm Tấn thế mà còn có thể ngăn cản nửa tháng lâu, có thể thấy được cũng không phải là không có liều chết một trận chiến người Hà Nhung, tỉ như Lý Hợp đã từng thấy qua, trước Hà Nhung bắt thành. Tắc tướng quân Bô Sa, người này nghe nói là ở Lâm Tấn thành lực chiến mà chết. Nhưng rất đáng tiếc, người Hà Nhung vương chối bỏ con dân của hắn, quốc gia này liền không có chút nào hy vọng. Nghĩ tới đây, Lý Hợp không khỏi lại nghĩ tới lương cơ. Đừng nhìn vị kia tiểu cô nương khả ái đại đa số thời điểm chỉ có thể làm cái linh vật, nhưng cái này không thể không nói, là nàng khơi dậy thiếu lương cả nước quân dân sĩ khí, để đám người cam tâm tình nguyện vì nàng mà chiến. Thay cái tử, cái này kêu là chúng vọng sở quy. Không bao lâu, Doanh Kiền vệ sĩ vội vàng mà đến, hướng Lý Hợp, Vi Chư hai người ôm quyền nói, Tử Lương đại phu, Vi tướng quân, Kiền soái cho mời hai vị. Lý Hợp tâm nghi nói, liên quân Ngụy Hàn có hành động. Kia mấy tên vệ sĩ cũng không giấu giếm, gật đầu nói ra, mới đạt được bờ sông chú quân tin tức, liên quân Ngụy Hàn đã ở qua sông, làm phiên dẫn đường. Mời. Một lát sau, Lý Hợp một đoàn người ngay tại mấy tên vệ sĩ dưới sự dẫn đầu, đi tới Lâm Tấn cửa thành phía đông lâu. Nhắc tới cũng có ý tứ, ở Lý Hợp ảnh hưởng dưới, thiếu lương tướng lĩnh đều có khuynh hướng ở tại cửa thành lầu bên trong, chỉ vì cửa thành lầu tầm mắt càng tốt, nhưng Doanh Kiền làm Tần quân chủ soái, không ở tại trong thành phủ đệ thế mà cũng ngủ ở cửa thành lầu sông lên, cái này có chút kỳ quái, cũng không biết có phải là hay không năm đó Đông Lương chi chiến lưu lại thói quen. Đương Lý Hợp, Vi Chư hai người đi vào cửa thành lầu bên trong lúc, Doanh Kiền đang ngồi ở chủ vị, ngưng thần xem bày ở trước mặt trên bàn một phần bản đồ. Kiền soái, Tử Lương đại phu cùng Vi tướng quân tới. Ở Doanh Kiền vệ sĩ tiến lâu sau khi thông báo, Doanh Kiền ngẩng đầu lên, không đợi Lý Hợp hai người ôm quyền thi lễ liền cười hô, đến, hai vị lại ngồi. Lý Hợp cùng Vi Chư liếc nhau, lập tức liền đi tới Doanh Kiền tấm kia bàn bên cạnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía trên bàn bản đồ. Đây là một phần lấy Hà Nhung quốc làm chủ bản đồ, chẳng qua đồ bên trong cũng có Tần quốc, Ngụy quốc, Thiếu Lương vài tòa thành trì, tỉ như Tần quốc Trọng Tuyển, Ngụy quốc Bù Phản, Thiếu Lương Hợp Dương, đều là cùng Hà Nhung liền nhau thành thị. Về phần Hà Nhung quốc thành thị, không thể không nói, cái này từng cùng Thiếu Lương thể lượng tương đương quốc gia nhỏ, cả nước tổng cộng cũng chỉ có 4 tòa thành, trong đó làm đô thành Lâm Tấn ở vào Lạc Thủy Hạ Du, sau đó là ở vào phía tây bắc thành Tắc, ở vào mặt phía bắc Hợp Thủy Tây Nam mới thành, còn có ở vào Lâm Tấn phía đông quốc thành, quốc thổ so với lúc trước Thiếu Lương vẫn hơi nhỏ hơn, càng không cần nói bây giờ Thiếu Lương. Bây giờ Thiếu Lương, đừng nhìn chỉ nhiều nguyên lý, Hợp Dương hai thành, nhưng quốc thổ diện tích đã đạt tới Hà Nhung quốc gấp 2, cũng coi như được là trong nước nhỏ người nổi bật. Nếu là đặt ở Vệ quốc hoặc Tứ Hoài Chư tiểu nước sát vách, tin tưởng những cái kia quốc gia nhỏ cũng sẽ có chút khẩn trương, làm sao Thiếu Lương hàng xóm là hai nước Tần, Ngụy. Ngay tại Lý Hợp cùng Vi Chư chuyên tâm xem Hà Nhung quốc bản đồ lúc, Doanh Kiền mắt thấy Lý Hợp mỉm cười nói, Tử Lương, chắc hẳn ngươi lúc đến cũng nghe ta vệ sĩ nói, liên quân Ngụy Hàn đang ở qua sông, tin tưởng trong vòng một ngày, kia hơn 10 vạn liên quân liền sẽ đặt chân Hà Tây. Ở triệu tập đám người thương nghị đối sách trước đó, ta muốn trước cùng ngươi còn có Vi tướng quân nói chuyện, lẫn nhau trước đặt thành ăn ý. Lý Hợp cùng Vi Chư liếc nhau, hỏi Doanh Kiền nói, không biết là cái gì ăn ý. Doanh Kiền nghe vậy cười cười, nói ra, chớ có lớn ta, thật coi ta không biết ngươi cùng Thiếu Lương cùng Hàn Quốc ký xuống minh ước. Thân bất hại tự mình chạy đến ngươi Thiếu Lương, có thể thấy được hắn đối với Thiếu Lương hết sức coi trọng. Vì sao coi trọng? Đơn giản chính là muốn cho Thiếu Lương trợ hắn Hàn Quốc cân bằng ta Đại Tần cùng Ngụy quốc ở giữa thực lực. Hàn ước gì ta Đại Tần cùng Ngụy quốc một mực tại Hà Tây giằng co, qua lại tiêu hao, như thế hắn Hàn Quốc mới có thể an tâm. Gặp Doanh Kiền một lời nói toạc ra Hàn Quốc mục đích, Lý Hợp mảy may cũng không ngoài ý muốn. Dù sao người trước mắt này thế nhưng là Doanh Kiền, Tần quốc quý công tử, từ nhỏ nhận ưu chất nhất giáo dục, làm sao có thể liền chút chuyện này đều nhìn không thấu. Mấu chốt ở chỗ Doanh Kiền sau đó phải nói lời. Doanh Kiền hạ giọng nói với Lý Hợp, ngươi lần này xuất quân đến rút, ngoại trừ mang đến 1000 danh không am hiểu chính diện tác chiến kỳ binh, cũng chỉ có 5000 danh nọ binh, dụ ý của ngươi ta cũng rõ, nhưng những này ta sao cũng được làm như không thấy, ta chỉ hỏi ngươi một câu, lần này ngươi lại sẽ đối với Ngụy quân thống hạ sát thủ, không giữ lại chút nào. Cái này Doanh Kiền. Lý Hợp liếc mắt nhìn chằm chằm Doanh Kiền, bỗng nhiên nói một kiện nhìn như không thể làm chung sự tình, mấy ngày trước đây, Đông Lương quân mang theo Vương Tranh tiến về Bộ Phản, hy vọng điều giải hai nước Tần, Ngụy chiến sự, chưa từng nghĩ lọt vào Ngụy tướng Công Tôn Diễn đục nhã. Mắt thấy trận này chiến sự không cách nào tránh khỏi, Đông Lương quân đem quân tức cùng ấn tỷ trả lại Ngụy quốc. Doanh Kiền mặt người, chợt trên mặt dần dần lộ ra mấy phần nụ cười, rất tốt. Hắn còn có thể nhìn không ra Đông Lương quân đem quân tức cùng ấn tỷ trả lại Ngụy quốc là dụng ý gì à? Đơn giản chính là nhắc nhở Ngụy quốc, lần này ta Thiếu Lương muốn triệt để đứng tại Tần quốc bên kia. Hài lòng sau khi, Doanh Kiền chợt nói ra, ai, Đông Lương quân việc này làm điệp. Không sao, chờ sau trận chiến này, ta thay thỉnh cầu ta Đại Tần vương, mời Đại vương phong tứ Đông Lương quân, không phải liền là cái quân tức à? Ngụy quốc có thể phong, ta Đại Tần cũng có thể phong. Chớ nhìn hắn chính mình cũng không có thu hoạch được quân tước, hắn nhưng là Tần vương minh trưởng, nếu không phải vệ ưởng lộng cái gì quân công tức pháp, hiện lực chèn ép Tần quốc vương tộc, quý tộc thế lực, chỉ là quân tước đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào việc khó. Đương nhiên, trên thực tế cho dù là hiện tại, phong quân đối với Doanh Kiền cũng không phải việc khó gì, chỉ bất quá vệ ưởng không muốn vương tộc, quý tộc thế lực phát triển an toàn, hiện lực để ép thôi. Cái này không cần, Đông Lương quân sẽ không tiếp nhận. Lý Hợp thay Đông Lương quân cự tuyệt, dù cho đã mất đi quân tước, Đông Lương quân vẫn là Đông Lương quân, vẫn là ta Thiếu Lương tướng mang. Doanh Kiền cười cười, cũng không thèm để ý, chỉ cần Lý Hợp có thể hứa hẹn lần này đối với quân đội Ngụy quốc thống hạ sát thủ, hắn thậm chí có thể ngầm đồng ý Lý Hợp cố ý chiếu cố quân đội của Hàn Quốc, nếu không theo lý mà nói, Hàn Quốc 5 vạn quân đội uy hiếp không thể so với Ngụy quốc 7, 8 vạn quân đội nhỏ, tự nhiên cũng là muốn trọng điểm nhằm vào. Hợp lực để cái này 7, 8 vạn Ngụy quân có đến mà không có về, thế nào? Doanh Kiền hướng phía Lý Hợp đưa tay bàn tay. Thấy đối phương không có nói 5 vạn Hàn Quốc sự tình, Lý Hợp tự nhiên rõ chuyện gì xảy ra, đưa tay cầm Doanh Kiền bàn tay, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau đặt thành ăn ý, mà cùng lúc đó liên quân Ngụy Hàn bên kia còn tại qua sông, trong đó Hà Dương quân là nhóm đầu tiên qua sông, hắn ở vượt qua sông lớn về sau liền dẫn mấy ngàn quân đội mạo hiểm hướng tây mà đi, trực tiếp tiến về kho thành. Đóng quân kho thành Tần quân mặc dù chú ý tới chi này Ngụy quân, nhưng bởi vì cũng không đạt được Doanh Kiền xuất kích mệnh lệnh, lại hắn Tần quân vừa mới thua trận, bởi vậy cũng không dám ra khỏi thành truy kích, mặc cho Hà Dương quân mang theo kia mấy ngàn quân đội thẳng đến Lâm Tấn. Hà Dương quân dưới trướng tướng sĩ Ngụy quân phần lớn đều không rõ cái trước dụng ý, duy chỉ có Trình Hầu, Hoa Giả hai tướng lòng dạ biết rõ, Hà Dương quân mạo hiểm tiến về Lâm Tấn là muốn nhìn một chút Lâm Tấn phải chăng đã có Thiếu Lương viện quân. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn đến Lâm Tấn, bọn hắn liền gặp được một chi Tần quân đội tuần tra, nhân số vẹn vẹn khoảng mấy chục người. Hơi biến sắc mặt, Trịnh Hầu lập tức hạ lệnh toàn quân đình chỉ tiến lên. Gặp đây, Trịnh Hầu bên người có lẽ có một ngũ bách nhân tướng không hiểu hỏi, Trịnh Nhị Thiên tướng, bất quá là một đội tần tốt, vì sao hạ lệnh đình chỉ tiến lên? Không, đây không phải là tần tốt. Trịnh Hầu lắc đầu lẩm bẩm nói. Chỉ một lát sau công phu, Hà Dương quân liền lái xe đi tới đội ngũ phía trước, ở hướng Trịnh Hầu hỏi rõ ràng tình huống về sau, hắn cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem nơi xa cái kia một đội tần tốt. Đi theo hắn liên quân Ngụy Hàn mặt tiền vọng gió mà chạy tần quân khác biệt, đối diện chi kia vẹn vẹn hơn 10 người tần tốt, tựa hồ căn bản cũng không sợ bọn hắn, nhìn xa xa bọn hắn hành động. Cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ đối diện kia đội tần tốt toàn viên đeo lợi kiếm. Thiếu Lương Kỳ binh. Hà Dương quân thần sắc như trình hầu, hoa dạ phức tạp. Từng có lúc, Thiếu Lương Kỳ binh là cùng bọn hắn kề vai chiến đấu đáng tin quân đội bạn, mà hiện nay, đôi bên đã trở thành địch nhân. Trở về đi. Thở ra thật dài khẩu khí, Hà Dương quân đối với Trịnh Hầu mấy người nói, trở về bàn bạc kỹ hơn, Thiếu Lương. Tham chiến. Trịnh Hầu, Hoa Giả trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu. Chỉ có tham dự qua Thiếu Lương chi chiến bọn hắn mới hiểu được, Thiếu Lương gia nhập tần quân trận doanh ý vị như thế nào.